Chương 2551 hơi diệt ngươi. Chương 2551 hơi diệt ngươi. To như vậy trong biệt viện, cao quý thanh niên ngồi tại trên bảo tọa, trên thân vô hình khí chất rung động thật sâu tất cả mọi người. Phản phất, hắn chính là chúa tể phiến tiên địa này. Bất quá, giờ phút này, khi hắn lời nói xong, trong hư không lại vang lên giọng nói lạnh lùng. Là chính ngươi xuống địa ngục, hay là ta đến tiễn ngươi xuống địa ngục? Ân. Huyền Lãnh nghe được thanh âm này, ngẩng đầu, chỉ thấy trong hư không sinh ra một trận gợn sóng, ngay sau đó, một đạo thân ảnh gầy gò đứng ở nơi đó. Tại bên cạnh hắn còn có một chiếc quan tài cùng một đạo nghiêng nước nghiêng thành bóng hình xinh đẹp. Tốt ngươi cái Tuyết Hoành, vậy mà mang theo người này đi vào thái tử điện hạ, quấy rầy thái tử điện hạ, ngươi tội nên nhất đẳng. Huyền Lãnh bên người, vị lao thái giám kia đi lên sẽ phải trị tội. Ồn nào. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, nhanh vô cùng, trực tiếp cho lao thái giám tới một bạt hai. Bộ một tiếng. Một tát này cường độ rất lớn, rơi vào lao thái giám bên trên, trực tiếp đem lao thái giám đập bay ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Đối với một màn này, Huyền Lãnh Cước Tư không thèm quan tâm, trong mắt hắn, lao thái giám bất quá chỉ là hắn một con chó thôi, cho dù chết, hắn cũng sẽ không cảm thấy chút nào đau lòng, nhiều lắm là chính là đổi một con chó. Đối với Diệp Kinh Vân đến, hắn là cảm nhận được một tia kinh ngạc, nhưng cũng không e ngại, bởi vì hắn có 6 vị tướng quân ở đây, cái này 6 vị tướng quân thực lực phi phàm. Trung tướng, ai là bản thái tử gỡ xuống này cùng nhân đầu người đến? Huyền Lãnh cao ngạo ngồi tại trên bảo tọa, ánh mắt liếc nhìn phía dưới 6 người, nhàn nhạt mở miệng nói, thành công gỡ xuống đầu của hắn người, bản thái tử trùng điệp có thưởng. Trong ngôn ngữ, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hắn thân là Băng Huyền Đế quốc thái tử, sớm đã thành thói quen cao cao tại thượng, chỉ trỏ, tùy ý sai xử người. Mặt tướng đi, trong ba hơi gỡ xuống đầu của hắn. Rất nhanh, có người liền dẫn đầu mở miệng, hắn cất bước mà đến, thần thái cung kính, chắp tay nói: "Tốt, bản thái tử chờ ngươi khải hoàn trở về." Huyền Lãnh nhẹ gật đầu. Trong ba hơi gỡ xuống Diệp Khinh Vân đầu lâu, đây là đối với Diệp Khinh Vân trân trọng. Huyền Lãnh ngẩng đầu, nhìn xem phía trên thanh niên một chút, bên khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười rêu cợt đến. Hắn thấy Diệp Khinh Vân tới đây liền tương đương là đưa vào hồ khẩu. Hắn chính là hồ khẩu. Thật sự là tìm đường chết. Huyền Lãnh khẽ cười một tiếng. Giờ phút này, vị kia người mặc áo giáp trung niên nhân liền nhanh chân mà đi, ngẩng đầu, nhìn xem phía trên thanh niên, nói: "Bản tướng hóa thần cảnh lục trọng tu vi, xếp tại hóa thần bảng thứ 5558 tên, giết người đúng như làm thịt con gà giống như đơn giản." Đó là phát ra từ trong lòng kỳ thị. Ba hơi lấy chúng ta đầu. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh không lay động, chỉ là hắn vừa dứt lời bên dưới, thân ảnh chính là lóe lên, sau một khắc, trực tiếp là xuất hiện ở nên trung niên nhân trước mặt. Trung niên nhân phản ứng cực nhanh, đấm tới một quyền này cường độ là hắn toàn lực, xem ra, hắn là định dùng mau sớm thời gian giải quyết hết Diệp Khinh Vân. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân nhìn cũng không nhìn, tiện tay chính là một chảo, sau đó dùng sức vặn một cái. Răng rác một tiếng, trung niên nhân toàn bộ cánh tay đều bị bẻ gãy, lập tức, máu tươi cuồn cuộn, như suối nước mở rộng, dài đầy một chỗ. A a a. Nương theo lấy là trung niên nhân như rết heo tiếng gào thét, hắn toàn bộ ngũ quan đều bắt đầu vặn mèo, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Thái tử điện hạ Huyền Lãnh nhìn thấy một màn này, hơi nhướng mày, không đợi hắn xuất thủ, liền có một vị tướng quân rút ra bên hông bên trên lợi kiếm, thẳng hướng Diệp Khinh Vân bổ tới. Lợi kiếm từ vào chiều bên dưới, mang theo kinh người kiếm khí, thẳng hướng Diệp Khinh Vân đầu mà đi. Trung niên nhân trên mặt nổi lên một vòng tàn nhẫn chi sắc, nhưng mà, sau một khắc, trên mặt hắn tàn nhẫn chi sắc trong nháy mắt ngưng kết. Trong tay hắn lợi kiếm bị Diệp Khinh Vân lấy hai ngón tay kẹp lấy, không thể động đậy. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay dùng sức, đột nhiên hướng phải hất lên, trở lại vừa bay lông chân, hung hăng rơi vào người trên thân. Người này thân thể trực tiếp bị một cỗ lực lượng khổng lồ quét ngang ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Khinh Vân mũi chân điểm một cái, bóng người như gió, trong vòng mấy cái hít thở, đầy đất liền máu chảy thành sông, kêu thảm liên điên. 6 vị tướng quân từng cái ngã trên mặt đất, bọn hắn có thể là đoạn đi một tay cánh tay, có thể là đoạn đi một chân, có thể là bản thân bị trọng thương, có thể là hôn mê bất tỉnh, tóm lại đặc biệt thê thảm, xem ra đời này mãi mãi cũng không có khả năng trên võ đạo có tiền đồ. Giờ phút này, ngồi tại trên bảo tọa thái tử điện hạ Huyền Lãnh rốt cục sắc mặt biến lại biến, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt cũng rốt cục nổi lên sợ hãi chi quang. Phải biết cái này 6 vị đại tướng là thực lực siêu cường người, cũng là hắn phụ thân tự thân vì hắn an bài người thủ hộ. Lại nói, có thể thủ hộ tại thái tử người bên cạnh, lại có cái nào là kẻ yếu. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, 6 người này đối mặt thanh niên lộ ra như vậy không chịu nổi một kích, giống như là 6 cái sâu kiến mở dạng, bị Diệp Khinh Vân một cước giẫm chết. Diệp Khinh Vân đem quan tài để dưới đất, đối với sau lưng Tuyết Oánh nói ra, "Giúp ta nhìn xem." Sau lưng, Tuyết Oánh nhẹ gật đầu, con mắt của nàng thỉnh thoảng lộ ra nắp quan tài kia bên trên vết kiếm nhìn thấy trong quan tài nằm bóng hình xinh đẹp. Lần nữa nhìn lại, nàng vẫn như cũ cảm thấy rất đẹp, đẹp để cho người ta ngạt thở, đẹp đến mức tựa như là người trong bức họa mở dạng. Giống. Đúng lúc này, đầu kia toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm sư tử đã là đi tới thái tử trước mặt, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt có nguyên thủy nhất sát ý hỏa diễm sư tử dương nhanh múa vút đối với Diệp Khinh Vân mà đi. Thấy cảnh này, ngồi tại trên bảo tọa Băng Huyền đôi mắt lóe ra băng lãnh chi ý nói thật, nhắc tới bên trong mạnh nhất là ai? Không phải cái kia 6 vị tướng quân, mà là đầu này Hỏa Diễm Sư Tử. Đầu này Hỏa Diễm Sư Tử chính là Băng Huyền bộ lạc đưa cho hắn, Băng Huyền bộ lạc người nói qua Hỏa Diễm này sư tử người mang sư vương huyết mạch, thực lực cường đại, cho dù là gặp luyện thần cảnh nhất trọng cấp bậc võ giả cũng có thể đem nó chém giết. Mà những năm gần đây, Huyền Lãnh không ngừng mà dùng thịt người cho Hỏa Diễm Sư Tử làm đồ ăn. phải biết, những huyết nhục này ẩn chứa cực kỳ tinh khiết năng lượng. Hỏa Diễm Sư Tử sau khi phục dụng, thực lực tự nhiên tăng lên rất nhiều. Cho nên hắn đối với Hỏa Diễm Sư Tử thực lực có tự tin lớn lao. Hỏa Diễm Sư Tử hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới, mở ra miệng to như chậu máu, xem ra muốn một ngụm đem Diệp Khinh Vân ăn hết. Đối mặt đầu này Hỏa Diễm Sư Tử, Diệp Khinh Vân tay phải nâng lên, chính là một chỉ trực tiếp điểm tại Hỏa Diễm Sư Tử trên đầu. Oeng! Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, như cựu tiêu lôi đỉnh giống như xẻ qua, Hỏa Diễm Sư Tử tại chỗ là bị tạc đến đầu nở hoa, nằm trên mặt đất, không ngừng mà co quắp, khóe miệng bên trong tại phun bọt mép. Chỉ là một chỉ liền đem Hỏa Diễm Sư Tử nhanh chóng đánh bại. Ngồi tại trên bảo tọa Huyền Lãnh nhìn thấy một màn này trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy một chiêu liền đem Hỏa Diễm Sư Tử đánh ngã xuống trên mặt đất, thực lực này cũng quá biến thái đi. Còn có ai sẽ vì ngươi xuất thủ? Diệp Khinh Vân đi tới, lạnh lùng mở miệng nói. Chương 2551 Đạo Bất Đồng Bất Tương Vi Mưu, chương 2551 Đạo Bất Đồng Bất Tương Vi Mưu, ngươi muốn làm gì? Ta là thái tử điện hạ, ngươi không có khả năng giết ta. Huyền Lãnh đã là từ trên bảo tọa hốt hoảng đứng lên, không ngừng mà lui ra phía sau lấy, trong một đôi tròng mắt có mãnh liệt sợ hãi chi quang. Hắn không chút suy nghĩ đến trước mắt thanh niên này biết cái này các loại cường đại, bực này biến thái, nếu là hắn biết thanh niên thực lực, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng sẽ không phái người đi đánh giết thanh niên. Ta nói sớm là chính ngươi xuống địa ngục hay là ta đến tiễn ngươi xuống địa ngục, bây giờ xem ra, là ta đến tiễn ngươi xuống địa ngục. Diệp Khinh Vân nhìn về phía Huyền Lãnh, một cái đi nhanh tránh khỏi, bàn tay nâng lên, trực tiếp đối với Huyền Lãnh đỉnh đầu vỗ tới. Huyền Lãnh kêu thảm một tiếng, toàn bộ đầu lâu bị đánh bạo. Diệp Khinh Vân run lên trên áo bào vết máu, nhìn phía sau ngẩn người Tuyết Hoánh, nói việc này không liên quan gì đến ngươi. Ngươi, ngươi thật giết hắn? Đúng lúc này, chân trời, một đạo mỹ phụ nữ đi tới, nhìn xem một màn này, trong ánh mắt có sợ hãi cực độ, nói còn không quan hệ. Thái tử điện hạ chết ở chỗ này, làm sao lại cùng chúng ta không quan hệ? Băng Huyền Đế quốc hoàng đế nếu là biết việc này, tất nhiên sẽ đối với ta trời tuyết đoàn đội đuổi tận giết tuyệt. Mỹ phụ nữ lông mày thật sâu nhíu một cái. Lấy Băng Huyền Đế quốc hoàng đế có thủ tất báo cá tính, việc này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đi qua. Diệp Khinh Vân giờ phút này bàn tay mở ra, toát ra ngọn lửa màu vàng, chính là ma thánh hỏa diễm, đem hỏa diễm rơi vào phía dưới từng bộ trong thi thể. Nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, thi thể rất nhanh liền hóa thành tro. Việc này chỉ chúng ta ba người biết, ngươi không nói, ta không nói, ai sẽ biết? Diệp Khinh Vân hỏi, mặt khác hắn nhìn về phía Tuyết Hoánh, nói ta tới đây mục đích chủ yếu là muốn đạt được Băng Huyền Lãnh Thiết. A, Băng Huyền Lãnh Thiết chỉ có hoàng thất mới có, ngươi bây giờ giết Huyền Lãnh Tuyết Hoánh ý tứ rất rõ ràng, Diệp Khinh Vân giết Băng Huyền Đế quốc thái tử, còn muốn từ Băng Huyền Đế quốc ở bên trong lấy được Băng Huyền Lãnh Thiết, điều này có thể sao? Cho nên, ta muốn hỏi ngươi ra Băng Huyền Đế quốc có bên ngoài, liền thật không có đường dây khác thu hoạch được sao? Diệp Khinh Vân hỏi. Tuyết Hoánh lo nghĩ, nói có là có, bất quá, đại giới lại là Băng Huyền Đế quốc gấp 2. Băng Huyền Đế quốc không phải quy định thôi, một viên Băng Huyền Long Đan có thể đổi lấy 1000 cân Băng Huyền Lãnh Thiết, nhưng là trên chợ đen mặt, muốn 2 viên Băng Huyền Long Đan mới có thể đổi lấy 1000 kim Băng Huyền Lãnh Thiết. "Tốt, ta muốn tiến vào Băng Huyền Tuyết Sơn bên trong, ngươi còn có thể mang ta lên đi sao?" Diệp Khinh Vân lại lần nữa hỏi. Tuyết Hoánh nghe Vân Di một câu, đừng tìm hắn cùng một chỗ. Vân Di đối với Tuyết Hoánh nặng nề mà mở miệng nói, "Vân Di, không sao." Tuyết Hoánh lại lắc đầu, "Đạo." Vân Di hơi nhướng mày, trên mặt có thật sâu vẻ không vui. Diệp công tử, ngày mai chúng ta liền sẽ xuất phát, đến lúc đó ngươi ngay ở chỗ này tập hợp tốt. Tuyết Hoánh đối với Diệp Khinh Vân nói ra. Vậy liền xin nhờ Tuyết tiểu thư. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Hai người rời đi, lưu lại Vân Di. Vân Di trên mặt có một vòng lo âu nồng đậm chi sắc, đột nhiên nàng một đôi mắt trong đêm tối lạnh như tinh mang, hàn quang bùng lên lấy, ánh mắt chỗ sâu lại có mãnh liệt sắc ý, thật sâu thở dài một hơi. Thái tử điện hạ chết, bây giờ chỉ có giết hai người này, không, muốn giết Tuyết Thiên Thương đội tất cả mọi người mới có thể lắng lại bệ hạ ngập trời phẫn nộ. Nguyên lai, nàng Vân Di là Băng Huyền Đế quốc hoàng đế người bên cạnh. Nàng trước kia liền tiềm phục tại Tuyết Thiên Thương đội bên trong, về phần vì mục đích gì, không có ai biết. Rất nhanh, ngày thứ hai đến. Diệp Khinh Vân sớm rời giường, cùng Tuyết Hoánh tụ tập cùng một chỗ. Không lâu, bọn hắn liền ra ngoài, hết thảy 6 người. Khi Diệp Khinh Vân lúc đi vào, có người liền biểu thị bất mãn, ngại Diệp Khinh Vân tu vi quá thấp. Hoàn toàn chính xác, trong 6 người này, Diệp Khinh Vân tu vi thấp nhất, chỉ là tại Hóa Thần cảnh ngũ trọng bên trong, mà những người còn lại thấp nhất cũng có Hóa Thần cảnh thất trọng tu vi. Hóa Thần cảnh bên trong, mỗi một trọng tu vi ở giữa chênh lệch đều to lớn vô cùng. Nhưng chỉ có Tuyết Hoánh biết Diệp Khinh Vân thực lực chân chính có thể cũng không giống mặt ngoài nhìn nhỏ yếu như vậy. Một nhóm đội ngũ một mực hướng phía Băng Huyền Tuyết Sơn mà đi. Lần này mục đích là đem một nhóm này hàng hóa đưa đến Băng Huyền trong bộ lạc, việc này chính là Băng Huyền Đế quốc giao xuống nhiệm vụ, chúng ta không gì sánh được phải hoàn thành. Tuyết Hoánh làm thủ lĩnh, nàng ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nặng nề mà mở miệng nói. Nói xong, một chiếc xe ngựa chính là chậm chậm tiến lên, trên xe ngựa có hoàn toàn không có so to lớn chiếc hộp màu đỏ ngòm, tại trên cái hộp có vô số đầu phù văn lóe ra. Không biết cái này huyết sắc trong hộp chứa là cái gì. Một đoàn người xuất phát. Giờ phút này, tại Tuyết Hoánh bọn người rời đi sau đó không lâu, trời tuyết đoàn đội cổ bảo phía trên ngạo nghệ đứng đấy một vị trung niên xinh đẹp phụ nữ, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, gặp Tuyết Hoánh thời gian dần qua rời đi, nhịn không được lắc đầu, thầm nói, Tuyết Hoánh, cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, chớ có trách ta. Nàng biết Tuyết Hoánh đi là một đầu tất phải giết đường, là một đầu có đi không về chi lộ. Lúc này, những người kia hẳn là đến. Vân Di hướng phía một phương hướng khác nhìn lại. Giờ phút này, Băng Huyền Thành bên ngoài, một vị người mặc áo giáp tướng quân sắc cương, ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, đôi mắt bùng lên lấy hàn quang, sau đó đông nhiên vung lên trường tiên, đối với mông ngựa đập xuống dưới. Giá, giá, giá. Ở phía sau hắn có hơn ngàn thiết kỵ lần lượt chạy đến. Những thiết kỵ này người mặc khôi giáp màu đen, bọn hắn như thủy triều màu đen một dạng trong nháy mắt lấp kín toàn bộ băng huyền thành, cho người ta dị thường túc sát cảm giác. Mục tiêu của bọn hắn chính là Tuyết Thiên Thương đội. Không bao lâu, từng đợt tiếng chém giết vang lên. Thật lâu, những thiết kỵ này bắt đầu từ Tuyết Thiên Thương đội rời đi. Từng đợt gây mũi mùi máu tươi từ trời tuyết trong đoàn đội phát ra, phi thường nồng đậm. Đám người rối cổ, nhìn về phía trời tuyết đoàn đội, liền phát hiện ở nơi đó nằm một bộ lại một bộ thi thể lạnh băng. Những thi thể này đều tản ra gây mũi mùi máu tươi cùng mục nát vị, để cho người ta nghe thấy đều sẽ cảm giác đến một trận buồn nôn. Trong thành người không biết tại sao băng huyền đế quốc người lại đột nhiên đem trời tuyết đoàn đội người xuất thủ, đồng thời vừa ra tay này chính là diệt đoàn. Chỉ có những tướng quân kia biết, băng huyền đế quốc thái tử Huyền Linh chết tại tuyết này trời trong thương đội. Băng huyền đế quốc hoàng đế biết được việc này, nổi trận lôi đình, đem lửa giận phát tiết đến toàn bộ Tuyết Thiên Thương đội bên trong. Băng huyền đế quốc hoàng đế là một cái tàn nhẫn nhân vật, hắn có 9 cái nhi tử, thích nhất chính là Huyền Linh, bây giờ Huyền Linh chết, hắn tự nhiên lửa giận ngút trời. Sợ là thương thiên đều không thể tiếp nhận lửa giận của hắn. Rất nhanh, có một bóng người từ Tuyết Thiên Thương đội bên trong đi tới. Cái này, đây không phải Tuyết Thiên Thương đội người, tuyết gì sao? Nàng không có việc gì, nàng làm sao lại không sao? Có người kinh hô một tiếng. Vân Di hướng phía trước đi đến, nương theo lấy động tác của nàng, tại phía sau của nàng, một đoàn tiên diễm huyết hoa trên không trung tỏa ra, là như vậy lạnh, nương theo lấy còn có một đạo lại một đạo tiếng kêu thê thảm, bốn phía người đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chương 2552 Băng Huyền Tuyết Sơn, chương 2552 Băng Huyền Tuyết Sơn, không đến thời gian một nén nhang, trời tuyết đoàn đội hoàn toàn bị diệt trừ. Giờ phút này, Tuyết Oanh Tư không chút nào biết, nàng chính mang theo 5 người hướng phía một cái Băng Huyền Tuyết Sơn mà đi. Một đoàn người đi tới. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn rất nhanh chính là tiến vào Băng Huyền Tuyết Sơn trong vòng ngoài. Băng Huyền Tuyết Sơn chiếm diện tích phi thường rộng, lại địa thế cực kỳ phức tạp. Đông tuyết hạ xuống, trên cây cối tất cả đều là bao trùm lấy một tầng đông tuyết. Băng Huyền Tuyết Sơn bên trong, bất phàm có yêu thú, lại những yêu thú này thực lực đều so khác dãy núi mạnh. 6 người hướng phía trước đi tới. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên thoát ra một đầu yêu lang. Con sói này trên người lông là tuyết sắc, cùng đông tuyết nhan sắc là giống nhau. Một đôi u lanh trong ánh mắt lộ ra từng tia hàn mang, sắc bén móng vuốt hướng phía trên mặt đất chụp tới, trong lỗ mũi toát ra bạch khí. Con sói này tựa hồ đói chết một dạng, nhìn thấy Diệp Khinh Vân bọn người, trong đôi mắt nổi lên lửa nóng chi quang. Sau một khắc, toàn bộ thân hình chính là hướng phía Diệp Khinh Vân bọn người đánh tới. Là tuyết lang. Có người mở miệng nói, nên thanh niên bước chân bước ra, phần lưng bên trên trường kiếm sau đó một khắc trực tiếp ra khỏi vỏ, lập tức một đạo sáng chói kiếm mang sẽ qua, như nguyệt quang giống như vung vãi xuống tới, như gió như ảnh giống như, trực tiếp là rơi vào phía trước tuyết lang trên thân. Tuyết lang đầu lập tức bị đánh thành hai nửa. Lợi hại, Hàn Minh. Sau lưng đi tới một vị thanh niên, hắn vừa cười vừa nói, Hàn Minh núi bay, bất quá liền một đầu xuất sinh thôi, chút lòng thành. Thanh âm của hắn cực kỳ khinh thường, rất đạm mạc. Người này tên là Hàn Minh, đập vào hóa thần bảng thứ 4532 tên, rất là cao ngạo, không ai bị nổi, tự cho là đúng. Bọn hắn hướng phía trước đi, trong đó có người lôi kéo một chiếc xe ngựa, trên xe ngựa để đó một cái cực lớn chiếc hộp màu đỏ, cũng không biết trong hộp chứa cái gì. Đoạn đường này đến, bọn hắn gặp không ít con yêu thú. Bất quá, toàn bộ bị Hàn thiếu đánh chết. Kỳ quái, tại sao phải có nhiều như vậy con yêu thú? Bình thường từ con đường này đi, sẽ không giống hôm nay gặp được nhiều như vậy yêu thú. Tuyết Oanh đi ở phía trước, nàng hôm nay mặc một bộ màu đỏ bị giáp, bó sát người bị giáp đưa nàng dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Khinh Vân đi tại bên cạnh nàng, cũng là cảm thấy yêu thú tới thực sự quá mãnh liệt, hắn nhìn qua sau lưng cái kia đặt ở trên xe màu đỏ lớn, hơi nhướng mày. Mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như những yêu thú kia là hướng về phía cái này huyết sắc hộp mà đến. Vành, vành, vành. Đúng lúc này, phía trước, một đạo kinh thiên động địa tiếng bước chân vang lên, như lôi đỉnh giống như vang lên. Làm cho Tuyết Oanh bọn người nhao nhao dừng lại, một chuyến này trong đội ngũ, tu vi cao nhất chính là vị kia tên là Hàn Minh thanh niên, tu vi của hắn đạt đến hóa thần cảnh cửu trọng bên trong, mà tu vi thấp nhất là Diệp Khinh Vân, vẫn tại hóa thần cảnh ngũ trọng bên trong. Đám người hướng phía trước xem xét, ánh mắt trong nháy mắt liền đọc lại. Phía trước, xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Đây là một đầu cự hùng, thân hình to lớn, lực lớn vô cùng, toàn thân lông tóc đều là tuyết sắc. Đồng thời, tại trên người của nó tản ra một cỗ cực kỳ hùng hậu khí tức, khuyết tán ra đến, quen quần bốn phía, toàn bộ không gian đều phảng phất đọc lại mở dạng. Hóa thần cảnh cựu trọng đỉnh phong yêu thú. Một vị thanh niên hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía trước đầu kia to lớn yêu thú, tâm thần cũng vì đó run lên, sau đó, hắn nhìn về phía bên người Hàn Minh, nói ra, Hàn Minh, ở chỗ này, cũng chỉ có ngươi có thể cùng nó một trận chiến đâu. Hàn Minh nhìn về phía trước đầu kia to lớn, toàn thân tản ra bức người sát khí yêu thú, nhưng không có dẫn đầu động thủ, ngược lại là nhìn về phía Tuyết Oánh, nói Tuyết Oánh, ta thế nhưng là nghe nói ngươi muốn cho ra hỏa này 10 tỷ thần tinh. Tuyết Oánh nghe nói như thế, chuyện này cũng chỉ có nàng, Diệp Kinh Vân cùng Vân Di biết, những người khác không biết, là ai nói cho thanh niên. Đối với Tuyết Oánh nhẹ gật đầu, không thể phủ nhận, nàng là đáp ứng cho Diệp Kinh Vân 10 tỷ thần tinh. Từ tiến vào Băng Huyền Tuyết Sơn đến bây giờ, người này cũng không có xuất thủ qua, ngồi mát ăn mắt vàng, liền có thể có 10 tỷ thần tinh. Ha ha, ta Hàn Minh cái thứ nhất biểu thị không phục. Hàn Minh đứng chắp tay, lông mày đi lên dương lên, cực kỳ không vui nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Mà theo thanh âm hắn rơi xuống, sau lưng ba người cũng là cùng nhau mở miệng nói. Đối với, ta cũng biểu thị không phục, thực lực của ta rõ ràng còn mạnh hơn hắn, vì cái gì ta được đến thủ lao cũng chỉ có 2 tỷ thần tinh. Ta cũng cảm thấy nhận lấy đãi ngộ không công chính, thực lực của hắn kém cỏi nhất, tại đội ngũ chúng ta bên trong thuộc về đếm ngược tồn tại, lại có thể cầm cao nhất tiền lương, dòng giá 10 tỷ thần tinh. Hàn Minh lần này ngôn ngữ không thể nghi ngờ để sau lưng những người này từng cái bất mãn nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Từ đầu đến giờ, Diệp Khinh Vân hoàn toàn chính xác không có xuất thủ qua, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền không muốn ra tay. Mỗi lần yêu thú thời điểm xuất hiện, Hàn Minh xuất thủ trước. Thẳng đến lần này, khi cự hùng này thời điểm xuất hiện, hắn mới bất mãn nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Thấy thế nào đều giống như là thiết kế tốt một dạng. Vì sao lúc trước không nói, thẳng đến một tôn này tu vi cao tới hóa thần cảnh cựu trọng đỉnh phong yêu thú lúc xuất hiện mới nói. Gặp Hàn Minh bọn bốn người bất mãn, Tuyết Oánh hơi nhướng mày, nàng là gặp qua Diệp Khinh Vân thân thủ, tận mắt nhìn đến Diệp Khinh Vân đánh chết thái tử điện hạ người, những người kia thực lực khả tư không chút nào yếu, cho dù Hàn Minh cũng vô pháp cùng bọn hắn đánh đồng. Ta cho hắn cái giá tiền này, đã nói lên hắn đáng giá cả này. Ta sẽ bảo hộ an toàn của chúng ta, đem lần này nhiệm vụ hệ số an toàn tăng lên tới một cái rất cao tình trạng. Tuyết Oánh nhìn về phía Hàn Minh bọn người, nặng nề mà mở miệng nói, trong ngôn ngữ là nói Diệp Khinh Vân thực lực rất mạnh. Bảo hộ an toàn của chúng ta. Liền hắn. Hàn Minh nghe nói như thế, lắc đầu, nhìn về phía Tuyết Oánh, đôi mắt lóe ra, nói Tuyết Oánh tiểu thư, gia hỏa này đến tột cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, lại để cho ngươi như vậy thiên bị hắn. Chính là, rõ ràng hắn thực lực tại chúng ta nơi này là thấp nhất, ngươi lại cứng rắn muốn giúp hắn nói tốt. Hàn Minh người bên cạnh nhau nhau ồn ào. Tuyết Oánh sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Nàng chợt phát hiện Diệp Khinh Vân biến mất không thấy. Một đầu tàn ảnh đánh xuyên không khí, mang theo trầm thấp có phần tiếng gió, trực tiếp là đá hướng về phía trước cự hùng chính diện cửa. Lực lượng khổng lồ đánh tới, không khí đều đang chấn động, ông ông tác hưởng. Cự hùng cảm nhận được cái này một cỗ ma lực, sắc mặt đại biến, muốn tránh né, bước chân na gì, nhưng hắn thân thể khổng lồ khiến cho hắn động tác phi thường chậm chạp. Tại điện thạch hỏa hoa phía dưới, nó vội vàng lấy cánh tay tráng kiện để ngăn cản. Nhưng mà, nguồn lực lượng kia vô cùng lớn, rơi vào cự hùng trên hai tay. Cự hùng thân thể nghiêng, vốn cho rằng chặn lại, nhưng mà, nguồn lực lượng kia đang rơi xuống trong nháy mắt, như sóng triều mở dạng, một làn sóng so một làn sóng cao, vượt qua đó trước. Tại chỗ, cự hùng bị đạo này cự lực quét ngang ra ngoài, bàn chân khổng lồ trên mặt đất ma ra một đầu hơn 10 trượng lỗ khảm, vang một tiếng, ngã trên mặt đất. Khói bụi quần quật bên trong, một bóng người từ đó chậm chậm đi ra, thanh âm bình thản. Nói đủ chưa? Không phải liền là một chiêu sự tình. Chương 2553 một chiêu sự tình, chương 2553 một chiêu sự tình, nói đủ chưa? Không phải liền là một chiêu sự tình. Thanh âm nhàn nhạt lại như là một đạo như kinh lôi băng lên. Hàn Minh đám người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía trước cực kỳ dễ dàng thanh niên áo trắng. Cứ như vậy trong nháy mắt, đầu kia tu vi cao tới hóa thần cảnh cựu trọng yêu thú liền chết tại thanh niên áo trắng trong tay. Sức chiến đấu này mạnh bao nhiêu? Cho dù là Hàn Minh cũng vô pháp thoải mái mà làm đến bước này. Hàn Minh có thể không kinh hãi. Hiện tại, các ngươi cảm thấy ta cho hắn 10 tỷ thần tinh còn có vấn đề sao? Tuyết Oánh nhìn một phía, thanh âm lạnh nhạt, đạo: "Không có. Không có, không có vấn đề." Hàn Minh người đứng phía sau nhau nhau tỏ thái độ. Hàn Minh đôi mắt lóe ra, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trầm mặc. Chỉ là hắn không biết mình ánh mắt chỗ sâu cất giấu lấy sát ý bị Diệp Khinh Vân rõ ràng trông thấy. Một đoàn người tiếp tục lên đường, hành tẩu tại núi tuyết trong sơn đạo. Xe ngựa chậm chậm tiến lên, đông tuyết bay xuống xuống tới, bốn phía cây cối đều bao trùm lấy tuyết thật dày hoa đến. Băng Huyền Tuyết Sơn địa thế phức tạp, lại yêu thú rất nhiều, nơi này là yêu thú thiên đường. Ngươi biết trên xe ngựa màu đỏ cái dương chứa là cái gì không? Diệp Khinh Vân chạy đến Tuyết Oánh bên người, hỏi. Tuyết Oánh lắc đầu, biểu thị không biết, lần này nhiệm vụ là do Băng Huyền Đế quốc ban phát, ta cũng không biết trong hộp này chứa là cái gì. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, nói nếu không, mở ra nhìn xem. Bởi vì theo tiến lên, hắn càng ngày càng phát hiện gặp được yêu thú chẳng những trở nên nhiều hơn, mà lại mạnh lên. Từ vừa rồi đến bây giờ, bọn hắn liền gặp 100 con yêu thú, cái này 100 yêu thú đều bị Diệp Khinh Vân đánh chết. Bất quá, Diệp Khinh Vân cũng không giống trước đó như vậy một chiêu đánh giết, mà chậm đã chật đất đánh giết, hắn chỉ là vì thuần thục võ kỹ của mình, nhưng cái này rơi vào Hàn Minh trong mắt, là bởi vì thể nội tiêu hao thần lực nhiều lắm, cho nên liền lộ ra cực kỳ cố hết sức. Mở ra nhìn xem. Hàn Minh đi tới, nghe được Diệp Khinh Vân lời nói, đôi mắt chỗ sâu bùng lên lấy hàn quang, cả giận nói, thương nhân coi trọng chính là tín dự. Đây là người khác ủy thác chúng ta rời đi qua đồ vật, ngươi lại muốn mở ra nhìn xem. Việc này nếu là bị Băng Huyền Đế quốc người biết, chú ngươi cửu tộc, ngươi có biết hay không? Vốn cho rằng Diệp Khinh Vân nghe sẽ cảm thấy sợ sệt, nhưng hắn ở người phía sau trên khuôn mặt không nhìn thấy chút nào sợ hãi cùng sợ sệt, có chỉ là bình thản. Nếu như hắn biết Diệp Khinh Vân ngay cả Băng Huyền Đế quốc thái tử Huyền Lãnh cũng dám giết, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đối với Diệp Khinh Vân nói lời này tới. Cái này không tốt lắm đâu, ta trời tuyết thương đội sở dĩ có thể trở thành Băng Huyền giới tam đại siêu cấp thương đội một trong, cũng là bởi vì chúng ta giữ chữ tín. Tuyết Oánh nói ra. Cái kia tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, đôi mắt lóe lên một cái, nói chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi, ta qua bên kia bổ sung một chút thần lực. Tốt. Tuyết Oánh cũng không phản đối, bọn hắn một đường tiến lên, nửa đường chưa từng nghỉ ngơi, lại gặp được nhiều như vậy yêu thú, là thời điểm nghỉ ngơi một lát. Mọi người hoạt động một chút, nghỉ ngơi một lát, rồi lên đường. Tuyết Oánh nói ra, cũng là tìm một chỗ, ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu giữa thiên địa thần khí, đem những thần khí này chuyển thành thần lực của mình. Diệp Khinh Vân tìm kiếm một nơi, ngồi xếp bằng, đôi mắt lấp lóe, bắt đầu tu luyện. Chỉ là hắn nhìn như tu luyện, trên thực chất lại tại quan sát bốn phía, phương viên trong giảm động tĩnh đều chạy không khỏi thần niệm của hắn. Hắn luôn luôn cảm thấy chuyến này có nổ. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy Tuyết Oánh sẽ lừa gạt hắn. Đối phương nếu là muốn giết hắn, sao không tại trời tuyết trong thương đội động thủ đâu? Cần gì phải đợi đến tiến vào băng huyền tuyết sơn bên trong lại động thủ? Hắn là cảm thấy tên kia gọi Hàn Minh thanh niên ôm cái gì không tốt mục đích mà đến. Phương biên ngàn mét thần khí giống như nghe được sai sử một dạng, nhao nhao hướng phía Diệp Khinh Vân thể nội mà đi, hóa thành quần quần thần lực. Diệp Khinh Vân một bên tu luyện, một bên đang quan sát bốn phía động tĩnh. Một đạo rất nhỏ âm thanh xé gió bỗng nhiên truyền đến, làm cho trong lòng của hắn cười lạnh liên tục, quả nhiên, thanh âm rất nhỏ, võ giả tầm thường căn bản là không phát hiện được. Người đến không phát ra cái gì một chút thanh âm, đủ để chứng minh kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Thanh niên nhìn về phía Diệp Khinh Vân phần lưng, Diệp Khinh Vân là đưa lưng về phía hắn. Sau một khắc, thân hình lướt đi, theo sát lấy bên hông bên trên màu đỏ lợi kiếm xẹt qua hư không, thẳng hướng Diệp Khinh Vân cái cổ mà đi. Một kiếm này tốc độ rất nhanh, tựa như là thiểm điện, đồng thời, kiếm xuất động, không ra mảy may thanh âm. Thanh niên nam tử bên khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng đường cong, hiển nhiên, hắn đối với mình một kiếm này tràn đầy tuyệt đối tự tin. Thực lực là không sai, nhưng tiêu hao thần lực quá nhiều, bây giờ toàn tâm toàn ý tu luyện, lại đưa lưng về phía ta, tiểu tử này không cách nào ngăn cản ta một kiếm này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh niên đấy lòng đang bật cười, nhận định Diệp Khinh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể đột ngột, cái kia một mực đưa lưng về phía hắn Diệp Khinh Vân tại thời khắc này đột nhiên quay người. "Ân, không tốt." Thanh niên thầm kêu một tiếng không tốt. Một đôi tròng mắt lạnh như băng đột nhiên hướng phía hắn nhìn lại, đồng thời, tại trên mặt của đối phương còn nổi lên một vòng người vật vô hại dáng tươi cười đến. Đối phương dáng tươi cười để hắn dùng mình, liền phảng phất bị rắn độc để mắt tới, phía sau lưng mồ hôi lạnh liên tục, trên trán cũng là thấm vào đại lượng mồ hôi đến. Thanh niên biết đối phương đã sớm biết đây hết thảy, liền đợi đến hắn đến. Đối phương đến có chuẩn bị. Thân hình hắn đột nhiên quay người, có thể trong tay lợi kiếm lại trực tiếp bị Diệp Khinh Vân một tay bắt lấy, hung hăng hướng xuống đất hất lên. Ầm vang, huyết sắc lợi kiếm cắm ở thổ nhượng phía trên. Thanh niên trực tiếp từ bỏ huyết sắc lợi kiếm, lại không biết thân là một vị kiếm giả không có kiếm chẳng khác nào đã mất đi tính mệnh. Thân ảnh lóe lên, như trong gió sợi tơ một dạng. Diệp Khinh Vân tay phải nâng lên, một chỉ điểm ra. Một đạo yêu dị chi quang từ chỗ đầu ngón tay bắn tới, trong nháy mắt, đạo ánh sáng này như ảo ảnh từ trong hư không biến mất, lại lần nữa xuất hiện, chính là rơi vào thanh niên nam tử trước ngực. Hắn áo bào trực tiếp bị mở ra, tại trước ngực của hắn nhiều hơn một đầu dài nhỏ lỗ hổng. Máu tươi như suối nước giống như thẩm thấu ra. Làm sao lại mạnh như vậy? Sức chiến đấu chưa từng giảm bớt, ngược lại gia tăng. Nam tử kinh hô một tiếng, trực tiếp bị dọa. Hắn tốt xấu là một vị hóa thần cảnh cựu trọng cấp bậc võ giả, đồng thời tại hóa thần bảng địa danh lần khá cao, nhưng mà, đối mặt Diệp Khinh Vân, hắn lại như là một con run rế một dạng, nằm rạp trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Diệp Khinh Vân giờ phút này triển lộ ra thủ đoạn so với trước kia đánh giết 100 con yêu thú phải cường đại hơn nhiều, cái này khiến hắn phi thường kinh hãi. Cố ý, ngươi là đang cố ý? Ngươi tốt hèn hạ. Nam tử chỉ vào Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt có một vòng đồng đậm đoán độc chi quang. Hèn hạ. Diệp Khinh Vân cười lạnh liên tục, nhìn về phía thanh niên nam tử, nói Hàn Minh, ta trước kia liền đoán được ngươi sẽ đối với ta xuất thủ. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Ngươi không xứng biết. Hàn Minh hừ lạnh một tiếng. Có đúng không? Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, có ngón đúng ra, lập tức một đạo quang mang bắn rơi tại Hàn Minh chân. Tại đùi phải của hắn chỗ lập tức xuất hiện một cái ngón cái giống như lớn lỗ hổng, máu tươi từ bên trong như suối nước giống như hiện ra đến. Chương 2554 vậy nhưng chưa hẳn chương 2554 vậy nhưng chưa hẳn cảm giác đau đớn kịch liệt giống như thủy triều đánh tới, nam tử toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, nhìn dữ tợn không gì sánh được. Nói đi, ta có là phương pháp tra tấn ngươi. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, hướng về phía Hàn Minh nết miệng cười một tiếng, người vật vô hại dáng tươi cười làm cho Hàn Minh phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh đến, tâm thần cũng vì đó run lên. Ta coi như hắn muốn mở miệng lúc, trong hư không, đùng một tiếng. Rất nhỏ tiếng nổ đùng đoảng, bình tĩnh băng lên. Chỉ gặp Hàn Minh chỗ trán xuất hiện một cái cửa hàng đến. Hàn Minh mở to hai mắt nhìn, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Diệp Khinh Vân quay đầu nhìn lại, liền phát hiện một vị mỹ phụ chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Diệp công tử, thực lực của ngươi nhưng so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Vân Di ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt đẹp bùng lên lấy hàn mang. Ta liền biết là ngươi. Diệp Khinh Vân con mắt trực tiếp híp lại, trong khóe mắt bùng lên lấy hàn quang, đối với Vân Di xuất hiện nơi đây, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, tương phản, hắn cảm thấy không gì sánh được bình thường. A, biết là ta. Ta ngược lại thật ra không rõ, Diệp công tử vì sao liền kết luận ta sẽ xuất hiện ở đây? Vân Di nhìn về phía Diệp Khinh Vân, cũng không có trực tiếp xuất thủ, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, muốn đối phó Diệp Khinh Vân thực sự quá dễ dàng, liền như là nghiền chết một con kiến, hiện tại, liền để con kiến này nhiều thở mấy hơi thở thì như thế nào? Chắc hẳn thời khắc này trời tuyết thương đội sớm đã bị băng huyền đế quốc người tiêu diệt đi. Diệp Khinh Vân bất thình lình mở miệng nói, nhìn chằm chằm phía trước mặc hoa lệ trang phục mỹ phụ, nói ngươi là băng huyền đế quốc người. Không sai. Vân Di cũng không tính giấu giếm, dù sao dưới cái nhìn của nàng, nói cho một cái tức tử người đối với đại cục cũng không có ảnh hưởng gì. Ngươi giết băng huyền đế quốc thái tử, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Di nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, lạnh lùng nói, trong thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Vậy nhưng chưa hẳn. Diệp Khinh Vân nhún vai, nhàn nhạt mở miệng nói, ta chỉ là muốn biết, ngươi thân là Tuyết Bánh a gì, Tuyết Bánh đối với ngươi như mẹ ruột giống như, mà ngươi lại nghĩ đến để Tuyết Bánh chết, lương tâm của ngươi hẳn là bị sói đeo đi. Nói lên Tuyết Bánh hai chữ này, Vân Di ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nặng nề mà thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, Tuyết Bánh, đứa nhỏ này sinh ra quá khổ, ta chỉ là nhìn không xuống nàng như vậy khổ xuống dưới cho nên, ngươi liền muốn nàng chết. Diệp Kinh Vân ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Vân Di, ngươi đây là cái gì cầu thí lấy cớ? Xem người ta khổ, liền phải đem người đưa vào địa ngục. Vân Di lời nói quả thực là không thể tưởng tượng, không thể nói lý. Nói thật, ta vẫn là cảm tạ ngươi. Vân Di bỗng nhiên nói ra, cảm tạ ta giúp ngươi giết thái tử đúng không? Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, ân, lần này đến phiên Vân Di kinh ngạc, trong đôi mắt đẹp kia bỗng nhiên lóe ra một đạo sắc bén tinh mang, nói làm sao ngươi biết? Ta sớm biết, lúc đó ta đánh giết thái tử, ngươi chỗ biểu lộ ra dáng vẻ cũng không phải là cực kỳ tức giận, lại, ta còn phát hiện ngươi đôi mắt chỗ sâu có thật sâu kích động chi quang. Ngươi như vậy căm hận thái tử, chắc hẳn cùng quyền lợi có quan hệ, nếu ta đoán không lầm lời nói, ngươi hẳn là băng huyền đế quốc hoàng đế cái nào đó phi tử đi. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, thanh âm của hắn tuy nói bình thản, nhưng mà lại như là cựu tiêu lôi đỉnh bẽ rơi vào Vân Di trong đầu. Vân Di thân thể run lên, tràn đầy kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Kinh Vân, giờ khắc này, ánh mắt của nàng hoàn toàn thay đổi. Không thể không nói, ngươi rất thông minh, nếu như không diệt trừ thái tử, như vậy con của ta vĩnh viễn không có khả năng có ngày nổi danh. Vân Di trong mắt vượng có một vòng tàn nhẫn chi quang. Nhưng là băng huyền đế quốc hoàng đế biết ngươi cũng tại thái tử chết hiện trường, hắn liền không giận. Diệp Kinh Vân hỏi, Huyền Lãnh là hoàng đế thích nhất nhi tử, mà trừ hắn Huyền Lãnh bên ngoài, cái thứ hai chính là con của ta, cho nên Huyền Lãnh chết ngày thứ hai, con của ta liền trở thành thái tử mới. Về phần bệ hạ đến tột cùng suy nghĩ cái gì, há lại sẽ là ngươi ta có thể phỏng đoán đến đâu. Vân Di lắc đầu, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, trong đôi mắt tràn ngập xâm nhiên sắc ý, mà ngươi giết Huyền Lãnh, cho nên ta nhất định phải đưa ngươi đầu người đưa vào trong hoàng cung. Giết hắn? Diệp Kinh Vân cười nhẹ một tiếng, trong tươi cười tràn đầy khinh miệt. Hắn biết tu vi của đối phương đã tại luyện thần cảnh nhất trọng, nhưng mà, nói thật, đối mặt loại cấp bậc này đối thủ, hắn cũng không e ngại. Ngươi biết, Tuyết Oánh đến cỡ nào thích ngươi sao? Tuyết Oánh sau đó không lâu liền sẽ bị băng huyền long vương thôn vệ hết, đây là nàng số mệnh. Ta cái này làm cô làm sao cũng muốn để Tuyết Oánh đã chết vui vẻ một chút, không đến mức đến địa ngục cô đơn. Tuyết Oánh nếu như thế thích ngươi, như vậy ngươi liền bồi nàng xuống địa ngục đi. Vân Di lúc nói chuyện, thể nội luyện thần cảnh nhất trọng khí thế chậm chậm phóng thích ra ngoài, cái kia phi phàm thần lực đem bốn phía trên đất đông tuyết cũng bay múa lên, cực kỳ khủng bố. Nói thật, nếu như không phải là vì giúp nhi tử đoạt được thái tử vị trí, đối với Diệp Khinh Vân đánh chết thái tử sự tình, nàng sẽ khi không có việc gì phát sinh, nhưng cũng tiếc. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, thần sắc vẫn như cũ bình thản, nhìn về phía trước mặt mũi tràn đầy tự tin, tựa hồ ăn chắc hắn mỹ phụ, lạnh nhạt mở miệng nói, ta thiếu Tuyết Oánh một cái nhân tình, xem ở phân thượng này, chỉ cần ngươi không xuất thủ, ta có thể cho ngươi sống qua hôm nay. Nghe vậy, Vân Di cười khẽ một tiếng, dáng tươi cười tràn đầy niềm ai, hiển nhiên, nàng cảm thấy Diệp Khinh Vân lời này đơn giản quá mức cuồng vọng. Nàng là tu vi gì? Diệp Kinh Vân lại là cái gì tu vi? Nàng chặn đánh giết Diệp Kinh Vân thật động động ngón tay sự tình. Đối phương vậy mà nói để nàng không nên xuất thủ. Thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Vân Di cười nhạo một tiếng. Đúng lúc này, đột nhiên, ở phía trước thanh niên trên thân bạo phát ra một cỗ cực kỳ năng lượng khổng lồ. Chỉ gặp hắn tu vi vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên lấy. Một lát, Diệp Kinh Vân tu vi chính là đi tới hóa thần cảnh lục trọng, đồng thời loại này tăng lên tốc độ theo tại. Hắn hỗn độn phân thân giờ phút này điên cuồng hấp thu năng lượng trong thiên địa. Tăng cao tu vi đối với hắn mà nói cũng không phải là khó khăn sự tình. Rất nhanh, tu vi của hắn liền đi tới hóa thần cảnh cửu trọng bên trong. Liên tục tăng lên tứ trọng làm cho Vân Di sắc mặt hơi đổi, trên mặt không gì sánh được kinh hãi. Cứ như vậy trong thời gian ngắn ngủi, trước mắt vị thanh niên áo trắng này tu vi trực tiếp từ hóa thần cảnh ngũ trọng tăng lên tới hóa thần cảnh cửu trọng chúng, đây quả thực là không thể tưởng tượng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản cũng không tin. Tu vi của ngươi? Vân Di nhíu mày, giờ khắc này, nàng đỗng nhiên đối với Diệp Khinh Vân cảm thấy hứng thú mãnh liệt. Phải biết, nói chung hóa thần cảnh cấp bậc võ giả tăng lên một trọng đều cần hao phí thời gian dài, trừ phi là gặp được cái gì kỳ ngộ, nhưng người trước mắt lại không nhìn kia cái gọi là quy tắc. Cuối cùng là vì cái gì? Nguyên lai đây cũng là tự tin của ngươi, nhưng chỉ cần tu vi của ngươi không có đạt tới luyện thần cảnh, như vậy ngươi vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ta. Chương 2555 Di ngôn chương 2555 Di ngôn hóa thần cảnh cửu trọng, đối phó ngươi, đã viễn siêu. Diệp Kinh Vân thần sắc bình thản, tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn liền lợi dụng hỗn độn cây phân thân hấp thu năng lượng trong thiên địa, đem hắn tu vi tăng lên, nhưng không có nghĩ đến cái này nhấc lên thăng liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, không bị khống chế tăng lên tới hóa thần cảnh cựu trọng chúng. Viễn siêu. Vân Di nghe nói như thế, cười nạo một tiếng, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nhịn không được lắc đầu, ngươi có biết luyện thần cảnh nhất trọng, cho dù là nửa bước vào luyện thần cảnh võ giả so sánh hóa thần cảnh cựu trọng võ giả có cái gì chênh lệch? Chênh lệch chính là hắn có thể một chỉ diệt đi hóa thần cảnh cựu trọng võ giả. Cho nên, ngươi còn có gì ngôn gì có thể nói sao? Vân Di nhìn về phía Diệp Kinh Vân, trong mắt vượng đều là một mảnh lãnh ý, hay là ngươi nói đi. Diệp Kinh Vân mỉm cười. Thật sự là cuồng, cũng không biết Tuyết Oánh đến cùng thích ngươi cái gì. Cũng được, liền để ngươi cái này cùng nhân xuống địa ngục đi. Tiếng nói bay xuống, Vân Di thân ảnh sau đó một khắc như một cơn gió mạnh vượt qua đến. Vừa rồi còn tại Diệp Kinh Vân 10 trượng vị trí, giờ phút này, nàng đã là đi tới Diệp Kinh Vân trước người. Nàng nâng tay phải lên, chính là một chỉ, chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy trận trận hàn mang, nhắm ngay Diệp Kinh Vân đầu mà đi. Tới gần, tại trên mặt của nàng nổi lên một vòng khinh thường chi ý, một chỉ điểm tới. Oanh một tiếng, phía trước thân ảnh tại chỗ chính là bạo tạc. Nhưng mà, tại Vân Di trên khuôn mặt nhưng không có bất kỳ vui vẻ, có chỉ là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì phía trước cái kia bạo tạc thân ảnh cũng không phải là Diệp Khinh Vân bản thể, chỉ là Diệp Khinh Vân phân thân, tinh thần phân thân. đây chẳng qua là một đoàn năng lượng thôi. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một cỗ linh ý nhìn lại, chỉ gặp Diệp Khinh Vân cất bước mà đến, thân pháp cấp tốc thi triển ra, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Thần lực trong cơ thể phóng thích, sát phạt diễn biến phóng thích, hội tụ bên phải trên đùi. Võ kỹ phóng xuất ra, trực tiếp đối với mỹ phụ phần bụng quét ngang tới. Một chiêu này uy lực lớn, lại Vân Di căn bản là phản ứng không kịp, khi Diệp Khinh Vân gào thét mà đến, sắc mặt nàng liền đại biến, đội vàng ngăn cản, nhưng mà nguồn lực lượng kia quá cường đại. Oeng! Vân Di trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Hưu, hưu, hưu. Tại nàng nằm dưới đất trong nháy mắt, vô số mang theo hoàng hôn áo nghĩa lợi kiếm bao vây lấy thân thể của nàng, khoảng cách thân thể của nàng còn kém 1 cm. Chỉ cần Diệp Khinh Vân một cái thần niệm, những này mang theo hoàng hôn áo nghĩa lợi kiếm liền sẽ chuẩn xác không sai lầm bắn vào tại Vân Di trong thân thể mềm mại. Phốc. Vân Di trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, đối phương chiêu thức cực kỳ quả quyết tàn nhẫn, thời khắc này nàng nhận to lớn tương thế, lại thể nội đan điền đều bị Diệp Khinh Vân một cước quét hỏng, tu vi toàn phế. Nàng ngẩng đầu, nhìn phía trước thanh niên, ánh mắt run lên. Cho tới bây giờ, nàng mới biết được trước mắt thanh niên này thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Khó trách Tuyết Oánh nàng như vậy coi trọng ngươi, ngươi còn có gì ngôn gì sao? Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nhìn về phía Vân Di. Chiếu cố tốt Tuyết Oánh, để nàng không nên đi băng huyền long cốc, cái chỗ kia là cái. Cái lời còn chưa nói hết, Vân Di hai mắt khẽ đảo, chính là khí tuyệt bỏ mình. Giữa thiên địa, đông tuyết phiêu nhiên rơi xuống, bao trùm lấy thi thể của nàng, lại bao trùm không được cái kia gây mũi mùi máu tươi. Diệp Khinh Vân lắc đầu, quay người, chợt phát hiện ở phía trước, một bóng người xinh đẹp chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Nàng đứng ở nguyên địa, tùy ý trên bầu trời bông tuyết bay xuống xuống tới, như thơ như họa. Diệp Khinh Vân rõ ràng trông thấy tại tấm kia thanh lệ trên khuôn mặt tuyệt mỹ có hai hoành nước mắt. Diệp Khinh Vân đi tới, hắn biết Tuyết Oánh đã là biết chuyện mới xảy ra vừa rồi, chỉ là Tuyết Oánh nàng không tiếp thu được. Tuyết Oánh nhìn thấy Diệp Khinh Vân một khắc này, trực tiếp nào tới, giờ khắc này nàng rất bất lực. Vì cái gì? Nàng tại sao muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Nước mắt rầm rầm chảy xuống. Nhìn ra được, nàng cùng Vân Di tình cảm rất sâu, nếu không, nàng cũng sẽ không như vậy thương tâm, nghĩ như vậy không thông. Chỉ nghe trong miệng nàng không ngừng mà vang lên ba chữ. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng thực sự không rõ nàng như kết thân mẹ giống như đối đại Vân Di, nhưng mà, Vân Di lại muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Diệp Khinh Vân tùy ý Tuyết Oánh ôm, giờ khắc này, hắn cũng không có tránh né. Hắn biết thời khắc này Tuyết Oánh cần người dựa vào, an ủi. Ta từ nhỏ phụ thân cùng mẫu thân liền đi thế, theo Vân Di nàng đợi ta phi thường tốt. Có thể. Nhưng vì cái gì nàng? Nàng muốn giết ta? Tuyết Oánh nghẹn ngào một tiếng, tràn đầy không hiểu nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hy vọng từ Diệp Khinh Vân trong miệng tìm kiếm ra đáp án đến. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước khóc con mắt đều đỏ bừng Tuyết Oánh, hắn lắc đầu, trong lòng âm thầm nghĩ chắc hẳn Tuyết Di trước kia liền đem ngươi coi là người chết. Từ nhỏ liền phản bội tại Tuyết Oánh bên người, lại cho đến giờ phút này mới nghĩ đến muốn giết Tuyết Oánh. Hẳn là tại Tuyết Oánh trên thân có bí mật nào đó. Mở ra trên xe ngựa cái kia vết sắc hộp, Diệp Khinh Vân sắc mặt trầm xuống, hắn nghĩ tới cái gì? Hắn nghĩ tới Tuyết Di cũng không phải là tự tay đi giết Tuyết Oánh, muốn tự mình đi giết, cần gì phải đi tới cái này băng huyền tuyết sơn đâu? Đây hết thảy đều lộ ra không khoa học. Băng huyền long cốc. Diệp Khinh Vân lại nghĩ tới cái gì? Trước đó, Vân Di trước khi chết, lương tâm phát hiện nàng phân phó Diệp Khinh Vân không được để Tuyết Oánh tiến vào băng huyền tuyết sơn bên trong băng huyền long cốc. Cái kia chắc hẳn, chỉ cần Tuyết Oánh một khi tiến vào băng huyền long cốc liền sẽ bị người giết chết. Mà xe ngựa kia bên trên cái dương lại nhất định phải trải qua băng huyền long cốc. Tốt, giờ khắc này, Tuyết Oánh không do dự nữa, xoa xoa nước mắt, hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Giờ phút này, trên xe ngựa còn đứng lấy ba người này cười cười nói nói, thủ hộ lấy trên xe ngựa màu đỏ như máu cái dương. Đột nhiên, một người trong cửa tay áo rơi xuống một vật, người này sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh lên đem vật kia thu hồi đi. Không đơn giản hắn, còn lại hai người sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Diệp Khinh Vân thị lực phi thường tốt, hắn liếc mắt liền thấy rơi xuống đất đồ vật. Đó là một tấm lệnh bài. Dạng này lệnh bài chỉ có trong hoàng cung có. Hoàng cung người. Lại nhìn hai người khác sắc mặt, từ sắc mặt bọn họ liền nhìn ra được ba người này là cùng một bọn, đều là đến từ băng huyền đế quốc. Lần này, Diệp Khinh Vân cuối cùng minh bạch, lúc trước tên kia gọi Hàn Minh thanh niên hẳn là Vân Di thu mua người. Mà việc này hẳn là băng huyền đế quốc phân phó Vân Di đi hoàn thành, bất quá, người ở phía trên phi thường cẩn thận, sợ việc này làm không được, liền lại âm thầm phái ba người đi. Sáu người đội ngũ, trừ Diệp Khinh Vân, Tuyết Oánh bên ngoài, những người còn lại đều bị người đón mua. Đến tột cùng là chuyện gì? Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày. Các ngươi trở về, ba người kia cũng không biết chính mình động tác mới vừa rồi, thần sắc đã là bị Diệp Khinh Vân nhìn ở trong mắt, trên mặt bọn họ mang theo dáng tươi cười. Một người thấy chỉ có Diệp Khinh Vân cùng Tuyết Oánh trở về, cũng không nhìn thấy Hàn Minh, chính là hỏi, Hàn Minh, hắn ở đâu? Gia hỏa này cũng thật là lâu như vậy đều không có trở về, đồng bạn bên cạnh vừa cười vừa nói. Chương 2556 vạch mặt, chương 2556 vạch mặt, trên núi tuyết bao phủ trong làn áo bạc. Chân trời thổi tới một trận gió lạnh, đông tuyết tung bay xuống tới. Tuyết động dày đến ba thước trên mặt tuyết, trên một chiếc xe ngựa vây quanh năm người. Đối mặt ba người trên mặt ý cười, Diệp Khinh Vân trên mặt lại không chút nào ý cười, từ vừa rồi phân tích, hắn đã biết chuyến này có nổ. Mà duy nhất có thể làm rõ chuyện chính là mở ra trên xe ngựa này chiếc hộp màu đỏ. Hắn muốn xem thử xem trong hộp này chứa là cái gì. Một đường tiến lên, trên đường bất phàm gặp được yêu thú. Đồng thời theo xâm nhập, gặp được yêu thú càng nhiều, đồng thời còn càng mạnh. Dựa theo Tuyết Oánh lời nói, con đường này là bọn hắn thường đi lộ tuyến, bởi vì thường đi, cho nên yêu thú cũng không dám tới đây. Theo lý thuyết yêu thú sẽ rất ít, nhưng bây giờ lại khác. ta đi mở ra hộp này. Diệp Kinh Vân hướng phía xe ngựa đi đến, quyết định muốn mở ra hộp. Nhưng lại tại hắn tiến lên trước một bước lúc, ba đạo thân ảnh trực tiếp cản trở trước người hắn. Một người cầm đầu hí mắt, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nói hộp này còn chính là lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Kinh Vân đánh gãy. Các ngươi là đến từ Băng Huyền Đế quốc à? Nhàn nhạt một câu lại làm cho đến ba người sắc mặt đồng thời một bên, bọn họ đích xác là đến từ Băng Huyền Đế quốc, mà bọn hắn có một cái nhiệm vụ này chính là hộ tống chiếc hộp màu đỏ ngòm cùng Tuyết Oánh đến Băng Huyền Long Cốc. Ngươi nói đùa cái gì, chúng ta đều là Tuyết Oánh thông báo tuyển dụng tới. Một người đôi mắt lấp lóe, nói ra. Đừng giả bộ. Diệp Kinh Vân nhịn không được lắc đầu nói ra, vừa rồi ngươi rơi tấm lệnh bài kia sớm đã bị ta nhìn thấy. Ba người nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, ánh mắt nhắm người mà phệ. Lại bị ngươi trông thấy. Đã như vậy ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy đối phương trong đôi mắt như là tính thực chất sát ý, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi vì sao có thể giá trị mấy triệu ức thần tinh. Một người trong đó xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp là phất tay áo ném ra một đạo phi tiêu. Này trên phi tiêu mang theo hàn quang, nhiễm lấy chất lỏng, đó là nọc độc, làn da chỉ cần dính vào một dọn, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành thi cốt, phi thường khủng bố. Phi tiêu thẳng hướng Diệp Khinh Vân bề ngoài bay đi. Tại ném ra phi tiêu thời điểm, người này đồng thời thúc dục thân pháp của mình, trực tiếp công kích tới Diệp Khinh Vân. Đối mặt như vậy, Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất ống tay áo một cái, lập tức, một trận gió lốc từ trong cửa tay áo truyền đến, như một nguồn lực lượng đẩy đưa phi tiêu kia. Phi tiêu trực tiếp nghịch chuyển phương hướng, hướng phía vị võ giả kia mà đi, đồng thời tốc độ so trước đó càng thêm nhanh, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Cái kia thân người hình liên tục lóe ra, nhưng mà, vẫn như cũ né tránh không được, trên cánh tay nhiều hơn một cái lỗ hổng, độc kia dịch nhiễm tại trên lỗ hổng, lập tức, một cỗ tê dại chi ý đánh tới, không đến một lát, người này liền biến thành một bộ hài cốt. Còn lại hai vị võ giả nhìn thấy một màn này, cũng không có chạy trốn, vẫn như cũng là hướng phía Diệp Khinh Vân công kích tới. Một người tăng thêm tốc độ, hai tay cầm lợi kiếm, trong miệng còn ngậm một thanh lợi kiếm, tổng cộng ba thanh lợi kiếm, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch. Tam sát kiếm pháp. Ba đạo kiếm mang ở trong hư không lóe ra, phong tỏa Diệp Khinh Vân lộ tuyến. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua bọn tới, không sợ sinh tử thanh niên, ánh mắt lạnh nhạt, nâng tay phải lên, trực tiếp điểm một chút. Phá. Thanh âm trầm thấp vang lên. Ầm vang. Thanh niên trong tay, trong miệng kiếm cùng nhau rơi vào trên mặt đất, chỉ gặp ở trên trán của hắn rõ ràng nhiều hơn một cái huyết sắc cửa hàng, máu tươi như suối nước giống như hiện lên đi ra. Thanh niên hai mắt trợn tròn xoe tròn vo, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Người cuối cùng kia thấy thế, ánh mắt dần dần lạnh đứng lên, hắn đồng dạng không có chạy trốn, thấy chết không sợn. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Khinh Vân lúc, con người đột nhiên co rụt lại, hoảng sợ phát hiện Diệp Khinh Vân thân ảnh lại là biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Trái tim của hắn run lên bần bật, thầm nghĩ không tốt. Hắn tứ phía nhìn quanh, vẫn như cũ không phát hiện được Diệp Khinh Vân vị trí, trong lòng trầm xuống, con người càng là bỗng nhiên co rụt lại. Đúng lúc này, trên phần đầu phương truyền đến một cỗ to lớn sát ý, hắn lúc này mới ý thức được nguyên lai Diệp Khinh Vân liền ở vào phía trên hắn. Không chung, Diệp Khinh Vân nâng tay phải lên, vỗ tới một trường. Hung hậu lực lượng sau đó một khắc trực tiếp ầm vang hạ xuống. Vị võ giả này căn bản là ngăn cản không nổi, thân thể bị cuồng bạo năng lực nuốt hết lấy, ngã trên mặt đất, trên thân máu me đồng địa, khí tuyệt bỏ mình. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng hạ xuống tới, hắn bây giờ tu vi đã đạt tới hóa thần cảnh cửu trọng, đối phó những người này tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Tuyết Oánh đôi mắt lấp lóe, nàng lại một lần nữa chứng kiến Diệp Khinh Vân cường đại. Diệp Khinh Vân trực tiếp đem hộp lớn mở ra, chính là phát hiện hộp khổng lồ bên trong còn có một cái hộp sắt. Hộp sắt kia bị che kín lấy phù văn. Người bình thường không cách nào phá giải đạo phù văn này, cũng liền không cách nào mở ra hộp sắt này. Nhưng đối với Diệp Khinh Vân tới nói, mở ra đạo này hộp sắt vấn đề cũng không lớn. Tại hắn thao tác bên dưới, hộp sắt mở ra, trong hộp sắt còn có một hộp gấm. Mở ra sau khi, liền phát hiện một hạt lớn chừng ngón cái hình bầu dục đồ vật, như là tiểu mễ một dạng đồ vật. Cái này, đây là yêu huyết mễ. Bên người, Tuyết Oánh phát hiện thứ này, kinh hô liên tục, giật mình không nhỏ. Yêu huyết mễ. Diệp Kinh Vân hơi kinh ngạc. Đối với yêu huyết mễ, Tuyết Oánh nhẹ gật đầu, nói yêu huyết này mét rất khó hình thành, là từ yêu mét tấn cấp mà thành. Những cái kia yêu thú cường đại đang mang thai lúc sau khi chết thể nội yêu thai bởi vì mất đi dinh dưỡng mà biến thành yêu mét, như tiểu mễ giống như lớn nhỏ, lại ẩn chứa năng lượng to lớn. Nhân loại lấy được yêu mét, tại cả ngày lẫn đêm dùng máu tươi đến ngâm yêu mét, liền sẽ biến thành yêu huyết mễ. Mà thành công xác suất không đến một phần ngàn. Yêu huyết mễ có năng lượng cường đại, khó trách dọc theo con đường này gặp được nhiều như vậy yêu thú. Không tốt. Diệp Kinh Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Làm sao? Tuyết Oánh tò mò nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nháy nháy mắt, những ngày trung đụng này khiến cho nàng càng hiểu hơn Diệp Khinh Vân. Bọn hắn sở dĩ dùng nhiều như vậy hộp trang cái này một hạt yêu huyết mẹ chính là vì giảm bớt yêu huyết mẹ khí tức phát ra, mà bây giờ, chúng ta Diệp Khinh Vân biến sắc. Nhưng vào lúc này, giống, tương đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, thanh âm cực kỳ vang dội, quanh quẩn ở trong thiên địa, toàn bộ đất tuyết đều run rẩy lên. Mặt đất phảng phất muốn đổ sụp xuống tới. Tuyết Oánh sắc mặt không khỏi biến đổi, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ gặp một cỗ kinh khủng yêu khí phóng lên tận trời, phía trước sương mù màu trắng từ đằng xa dần dần áp bách mà đến. Hiển nhiên, số lớn yêu thú chính hướng phía bên này nhanh chóng chạy đến, bọn chúng ngửi thấy yêu huyết mễ mùi, trong lòng máu tươi sôi trào, đều muốn đem yêu huyết này mét thôn phệ hết. Đi. Diệp Kinh Vân lôi kéo Tuyết Oánh tay, tay phải nắm yêu huyết mễ, sau lưng thì là xuất hiện một mảng lớn đại dương màu đỏ ngòm. Sát phạt diễn biến. Trong hải dương màu máu mỗi một giọt máu tươi đều mang theo sát ý ngập trời. Chương 2557 Băng Huyền Long Cốc, chương 2557 Băng Huyền Long Cốc bị Diệp Khinh Vân nắm tay tuyết oánh gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, đây là nàng lần thứ nhất bị nam nhân nắm tay, tim đập thình thịch. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Liền đi Băng Huyền Long Cốc đi. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp loé, nói thầm một tiếng. A, Vân Di không phải để cho chúng ta đừng đi Băng Huyền Long Cốc sao? Tuyết oánh kinh ngạc liên tục. Băng Huyền Long Cốc bên trong có vô số cự long, nàng nhíu lại đại mi, nói ra: "Yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì." Diệp Khinh Vân nói ra, hai người hướng phía trước Băng Huyền Long Cốc mà đi, tìm được một cái cửa hang, liền trực tiếp đi vào. Những yêu thú kia mãnh liệt mà đến, bất quá, nhao nhao tại Băng Huyền Long Cốc bên ngoài, không dám tiến lên, tựa hồ đang Băng Huyền Long Cốc bên trong có để bọn chúng cực kỳ kiêng kỵ sinh vật. Trong động cầu, Diệp Khinh Vân dọn dẹp bốn phía một cái, liền đem cỗ quan tài kia lấy ra ngoài. Ban đêm sắp xảy ra, hắn biết đợi lát nữa lại là một trận ác chiến. Diệp Khinh Vân ánh mắt rơi vào ngồi đang cỏ khô trồng lên Tuyết Oánh, giờ phút này, Tuyết Oánh co do thân thể, đôi mi thanh tú ngưng lại, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Sự tình qua đi liền đi qua, nghĩ nhiều nữa cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Khinh Vân an ủi nói. Tuyết Oánh nhẹ gật đầu, nàng nhìn về phía trước cố quan tài kia, đột nhiên hỏi, nàng liền là của người nữ nhân. Diệp Khinh Vân không thể phủ nhận gật gật đầu, hắn thật sâu nhìn về phía Tuyết Oánh, biết đối phương suy nghĩ cái gì, nói có lỗi với, trừ nàng, ta ai cũng chứa không nổi. Tuyết Oánh thân thể mềm mại run lên, trầm mặc. Lập tức, hai người lâm vào lúng túng tức giận. Đúng rồi, Diệp Khinh Vân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nhìn về phía đẹp như thiên tiên tiểu nữ, hỏi, bọn hắn tại sao muốn như vậy hãm hại ngươi? Khả năng cùng trong cơ thể ta trái tim có quan hệ đi. Tuyết Oánh nói ra, trong đôi mắt có hồi ức chi quang, ta xuất sinh, trái tim liền cùng chúng khác biệt, màu sắc của nó là tuyết sắc. Tuyết sắc? Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, trong lòng của hắn toát ra một cái từ. Tuyết Linh Lung. Tuyết Oánh thể nội trái tim chính là Tuyết Linh Lung. Nên trái tim phi thường cường đại, đem hắn lấy ra, để vào đến chết trong thân thể cũng có thể làm cho người khởi tử hồi sinh. Trái tim danh tự chính là Tuyết Linh Lung. Tuyết Oánh nhìn về phía Diệp Khinh Vân, chậm rãi mở miệng nói: khó trách Vân Di tại ngươi lúc nhỏ không có giết ngươi." Diệp Khinh Vân nói thầm một tiếng, như tại Tuyết Oánh khi còn bé liền đánh giết nàng, như vậy trong cơ thể nàng Tuyết Linh Lung cũng sẽ chết đi, chỉ có khi Tuyết Oánh lớn tuổi, Tuyết Linh Lung mới có thể một mực còn sống lấy. Cái kia xem ra, bọn hắn là muốn cho ngươi thức tỉnh Băng Huyền Long Cốc người nào đó, hoặc là Diệp Khinh Vân trong đôi mắt tinh quang bùng lên lấy, thầm nói: "Nào đó con rồng, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có việc." Diệp Khinh Vân nặng nề mà mở miệng nói. Tuyết Oánh ánh mắt thì là rơi vào phía trước trong quan tài, hỏi: "Có thể mở ra nắp quan tài, để cho ta nhìn một chút nàng sao?" "Có thể." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, đem nắp quan tài mở ra. Tuyết Oánh trước đó đều là xuyên thấu qua trên nắp quan tài khe kiếm mới nhìn đến nằm tại trong quan tài nữ tử, cũng không có thấy rõ ràng. Bây giờ nắp quan tài vừa mở ra, nằm tại trong quan tài nữ tử liền rõ ràng rơi vào đến nàng trong tầm mắt. Lập tức, nàng sợ ngây người. Người mặc màu đỏ quần áo nữ tử lặng yên nằm ở nơi đó. Nàng có một tấm đẹp đến mức tận cùng mặt trái xoan, mũi ngọc tinh xảo hơi rất, hai con ngươi như nước như khói, trên khuôn mặt ngừng kết lấy từng tia mỉm cười, giống như phi thường thỏa mãn một dạng. Cái này, trên đời lại có hoàn mỹ như vậy nữ tử, cho dù là Tuyết Oánh đều cảm thấy mình mỹ mạo không bằng nằm tại quan tài nữ tử. Đột nhiên, nàng lấy ra một thanh truy thủ, liền muốn hướng phía trái tim của mình vị trí mà đi. "Ngươi làm gì?" Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, vội vàng cầm qua truy thủ, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía Tuyết Oánh, "Ngươi điên rồi." Hắn biết Tuyết Oánh muốn làm gì. Đây là muốn đem chính mình Tuyết Linh Lung móc ra đưa cho Diệp Du, lời như vậy, Diệp Du liền có thể trong nháy mắt thức tỉnh. Dù sao là chết, không bằng ta đem Tuyết này Linh Lung cho nàng. Tuyết Oánh nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ra, chỉ là nàng hốc mắt chỗ sâu lại lóe ra người khác không phát hiện được dị dạng, trong lòng âm thầm nghĩ đến, dạng này, ta cũng coi là cùng với ngươi đi. Ta nói, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Diệp Khinh Vân nghiêm nghị nói, trên mặt nghiêm trọng, nếu như đối phương thật làm như vậy, hắn cả một đời đều sẽ trải qua không an lòng. Thân niệm quét qua, do xét lấy Tuyết Oánh trên thân còn có hay không binh khí, sợ người sau lần nữa làm ra chuyện như vậy. Còn có một thanh truy thủ, lấy ra. Diệp Khinh Vân mở ra tay phải, nói ra. Tuyết Oánh phun ra phấn hồng đầu lưỡi, đem mặt khác một thanh truy thủ đưa tới. Đừng làm chuyện điên rồ, biết không? Diệp Khinh Vân nhìn qua Tuyết Oánh, nặng nề mà mở miệng nói. Tuyết Oánh bị Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chảy xuống đầu, thẹn thùng nhẹ gật đầu, nhìn xem cái kia nằm tại trên quan tài nữ tử, đều hâm mộ. Nếu như nằm tại trên quan tài nữ tử là nàng, thật là tốt biết bao a. Ban đêm một tới. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân không giải thích được nói ra một câu nói kia đến, mà nương theo lấy thanh âm hắn rơi xuống, ngoài độc phủ, một trận gió lạnh đánh tới, phá tại trên người của bọn hắn. Gió, không gì sánh được lạnh. Những ác ma kia lại sẽ giáng lâm. Tuyết Oánh nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nghĩ đến lúc trước từng màn, nói ra. Đối với Diệp Khinh Vân chậm chậm đứng lên, kéo lấy một thanh lợi kiếm trên mặt đất ma sát, ánh lửa chói mắt sinh ra đến, hắn nhàn nhạt lưu lại một câu. Phiến Phất Tuyết cô nương hỗ trợ nhìn xem nàng. Nhất định, nhất định. Tuyết Oánh nặng nề mà nhẹ gật đầu, nàng nhìn ra được Diệp Khinh Vân phi thường quan tâm trong quan tài nữ tử. Còn có, Tuyết cô nương, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ. Diệp Khinh Vân nghĩ đến lúc trước vị này cô nương ngốc còn muốn lấy móc ra trái tim của mình, lần nữa mở miệng nói, yên tâm đi. Tuyết Oánh mặt có chút hồng nhuận rất rớt, nhìn về phía trước, liền phát hiện thân ảnh gầy gò kia đã là đi tới trong động cầu. Tùy ý trên bầu trời bông tuyết bay xuống tới, cái kia cao tới thân thể trực tiếp đứng vững vàng, không sợ không sợ. Giờ phút này, sắc trời thời gian dần qua mờ đi, trong sáng mặt trăng cao cao treo ở trong hư không. Ánh trăng chiếu nghiêng xuống, chiếu rọi tại trong toàn bộ sân cốc. Ô ô ô. Một trận lại một trận gió thổi tới, hướng phía toàn bộ núi tuyết cốc thổi đi. Ngay sau đó, ở phía trước, năm thất huyết sắc tuấn mã gào thét mà đến, ở phía trên độc lập ngồi một vị người khoác huyết sắc áo choàng, mang theo một dữ tợn mặt nạ màu đỏ ngòm người. Năm người ánh mắt đều càng sắc bén, như thương lưng giống như, cho người ta một loại thật sâu cảm giác áp bách. Tại phía sau bọn hắn đi theo mấy người, những người này trong tay đều giơ lên một ngụm quan tài nhỏ. Mỗi một chiếc trên quan tài nhỏ đều viết một cái rồng bay phượng múa chữ. Mà những người này trên mặt nạ cũng khắc lấy một chữ. Quỷ. Hiển nhiên, đám người này là ma quỷ. Năm vị kia phân biệt ngồi tại riêng phần mình huyết sắc liệt mã bên trên người còn chưa là bọn hắn dẫn đầu. Ô ô ô. Một trận kịch liệt gió đông nhiên thổi tới. Chương 2558 ác ma giáng lâm, chương 2558 ác ma giáng lâm. Ô ô ô. Một trận kịch liệt cuồng phong đánh tới, ô ô vang lên, thổi tới Diệp Khinh Vân trên thân, một trận lành ý nhanh chóng đánh tới. Không qua bao lâu, hư không long long run lên, thanh âm ầm ầm từ đằng xa truyền đến, toàn bộ hư không đều phảng phất muốn bị đạp đến phá thành mảnh nhỏ, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn liệt mã ở trong hư không lao nhanh lấy. Một lát sau, một cỗ xe ngựa màu đen chậm chậm mà đến, có cựu đầu tiêu đốt lên ngọn lửa màu đen liệt mã kéo lấy xe ngựa. Trong xe ngựa ngồi một đạo thẳng tắp thân ảnh. Xuyên thấu qua màn cửa, có thể nhìn thấy người trên chính bắt chéo hai chân, một bộ lạnh nhạt bộ dáng, phảng phất hắn nắm giữ lấy vạn vật sinh linh sinh tử. Chỉ gặp hắn mở miệng nói, lấy bên trong quan tài, không cho phép ai có thể giết. Tiểu ác ma, xuất phát. Thanh âm băng lãnh truyền đến. Tuân mệnh. Theo thanh âm hắn rơi xuống, những cái kia trong tay giơ lên một ngụm quan tài nhỏ ác ma nhao nhao gật đầu. Trong tay quan tài nhỏ sau đó một khắc liền biến thành một thanh lợi. Những ác ma này nhìn chằm chằm phía trước ngạo nghễ sừng sững tại cửa sơn động thân ảnh, cùng nhau xuất kích. Bọn hắn cũng không bạc kỵ, chỉ có thể thi triển thân pháp, như quỷ mị thân pháp ở trong hư không lơ lửng không cố định, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước cửa hang mà đi. Về phần cái kia sừng sững tại trong động cầu, tùy ý bông tuyết đáp xuống trên người thanh niên, bọn hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tại trước người thanh niên cắm một thanh kiếm, nghịch thiên kiếm. Thanh niên con mắt vốn là nhắm, giờ khắc này đột nhiên mở ra, trong đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang, hư không vì đó du lên, lóa mắt không gì sánh được. Hắn mở ra tay, bông tuyết phiêu nhiên xuống tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trên, nhưng rất nhanh liền biến thành nước. Tuyết rất đẹp, nhưng ít hơn một chút hương vị. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, tay phải của hắn đã là đặt ở nghịch thiên kiếm trên chuôi kiếm, khóe miệng bên trong mang theo vẻ tươi cười, lộ ra đặc biệt băng lãnh cùng túc sát, là mùi máu tươi. Phản phất là nghe hiểu hắn, trong tay nghịch thiên kiếm tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng địa chấn run lên. Cảm giác kia chính là rất hưng phấn, rất kinh hỉ. Giờ phút này, coi như tiểu ác ma bọn họ nắm lấy lợi kiếm bước vào tuyết động trong nháy mắt, một cỗ không gì sánh được bá đạo mà sắc bén kiếm ý như núi như biển giống như bạo, trong nháy mắt làm cho những này tiến lên tiểu ác ma bọn họ tâm thần toàn bộ run lên. Diệp Khinh Vân một kiếm rút ra, một kiếm này ẩn chứa nghịch thiên bá đạo chi ý, coi trọng chính là người tiên, cũng mang theo kinh người sát ý cùng lãnh ý một kiếm mạnh ra, như một đạo to lớn đường vòng cung hướng phía trước phóng đi, toàn bộ hư không đều run lên một cái. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những này vọt tới ác ma toàn bộ bay ngang ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Những ác ma này cùng Diệp Khinh Vân trước đó gặp được khác biệt, bọn hắn có thể hóa thành thực thể, tuy nói không có khả năng lâu dần, nhưng so sánh Diệp Khinh Vân trước đó gặp phải những ác ma kia phải cường đại hơn nhiều. Nếu là Diệp Khinh Vân hay là hóa thần cảnh ngũ trọng tu vi, như vậy đối phó những này tiểu ác ma vẫn còn có chút khó khăn, nhưng hắn hiện tại tu vi đã tăng lên tới hóa thần cảnh cửu trọng, thực lực so trước đó phải cường đại mấy lần. Chặn đánh giết những ác ma này tự nhiên dễ như trở bàn tay. Những ác ma này tranh thủ thời gian hóa thành linh thể, cứ như vậy, bọn hắn liền có thể không nhìn kiếm khí công kích. Nhưng mà, giờ phút này, Diệp Khinh Vân lật bàn tay một cái, chụp về phía nghịch thiên kiếm. Lập tức, nghịch thiên kiếm bên trên bùng lên ra một đạo ánh sáng sáng chói, ma thánh hỏa diễm đem nghịch thiên kiếm hoàn toàn bao vây lại. Ngọn lửa màu vàng cháy hùng hực. Diệp Khinh Vân lại lần nữa cơ nghịch thiên kiếm, hướng phía trước mà tới. Phàm là bị ma thánh hỏa diễm dính vào ác ma không khỏi là tiếng kêu rên liên hồi, chẳng những nhục thân bị diệt, linh hồn cũng đều bị diệt mất. Một lát, những ác ma này toàn bộ chết, lại không khí tức. Cái kia phân biệt ngồi tại tuấn mã màu đen bên trên năm vị ác ma nhìn thấy một màn này, lông mày đều là nhíu một cái, ánh mắt khẽ run lên, có chút kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào phía trước thanh niên áo trắng. Ai như tiến đến, ta liền đưa hắn xuống địa ngục. Thanh âm băng lãnh từ Diệp Khinh Vân trong miệng phun ra đến. Trước đó đi tiểu ác ma hết thảy chết tại trên kiếm của hắn. Trong tay nghịch thiên kiếm còn thiêu đốt lên ma thánh hỏa diễm, bay lên, phát ra xì 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 thanh âm, vang vọng đất trời. Giờ phút này, đông tuyết từ trên bầu trời bay xuống tới, nhiễm lấy máu tươi, mang theo mùi máu tươi. Giờ khắc này, giữa thiên địa mùi máu tươi trở nên cực kỳ nồng đậm. Áo choàng ác ma, giết đi bảo, không cho phép lui lại. Cái kia ngồi trong xe ngựa, thấy không rõ thân ảnh ác ma vẫn như cũ bắt chéo hai chân, hắn nhìn thấy phía trước năm vị ngồi tại liệt mã bên trên áo choàng ác ma tại bồi hồi, lạnh lùng nói: "Trong sơn động bộ thi thể kia tản ra cực kỳ nồng nặc phượng hoàng khí tức, mà cái này một cỗ khí tức đối với hắn mà nói có lực hấp dẫn cực lớn." Lại nói, người trước mắt cho dù mạnh hơn, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn, dù sao đối phương tu vi còn không có đạt tới luyện thần cảnh bên trong, chỉ là tại hóa thần cảnh cựu trọng bên trong. Năm vị kia áo choàng ác ma đều là thuần một sắc luyện thần cảnh nhất trọng võ giả. Giết đi bảo. Trong xe ngựa, vị kia ác ma không cần suy nghĩ nói ra. Năm vị áo choàng ác ma ngồi tại liệt mã bên trên, cùng nhau cơ roi ngựa, bọn hắn đồng thời ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước người nhìn, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, tràn ngập hoảng sợ sát ý sau một khắc, móng ngựa cuộn cuộn, năm thất liệt mã buôn đằng mà đi, ở trong không gian không ngừng mà run rẩy, hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân nhìn xem đến đây năm vị áo choàng ác ma, lắc đầu, hắn lời đã nói trước đây đầu, tiến đến người, chết. Nhưng những này áo choàng ác ma chính là không nghe. Nếu như thế, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Giờ khắc này, hắn đem Lịch Thiên kiếm một lần nữa cắm vào trên mặt đất. Đông tuyết bay xuống tới, lạnh ý mười phần, nhưng mà, Diệp Kinh Vân nhưng không có cảm thấy bên ngoài có bao nhiêu lạnh, bởi vì hắn tâm càng thêm lạnh. Trên người lạnh ý tại thời khắc này trở nên nồng nặc đứng lên, như núi như biển một dạng, cho dù là giữa thiên địa lạnh ý cũng không bằng trên người hắn phát ra lạnh ý lãnh. Lần này, không có hoa lệ kiếm mang, có chỉ là lạnh ý cho các ngươi ba hơi thời gian, nhanh chóng giải quyết hắn. Đúng lúc này, trong xe ngựa lại lần nữa truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Trong xe ngựa, vị kia đại ác ma vẫn như cũng là tại bắt chéo hai chân, tựa hồ đối với năm vị kia áo choàng ác ma có tuyệt đối tự tin, hắn tin tưởng năm vị luyện thần cảnh nhất trọng ác ma liên thủ tuyệt đối có thể đánh bại Diệp Khinh Vân. Trên mặt của hắn nổi lên từng kia lạnh ý đến. Năm vị áo choàng ác ma nghe nói như thế, trong đôi mắt đều là toát ra một vòng xâm nhiên sắc ý, đồng thời, bọn hắn trong lòng run lên. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng người dẫn đầu cá tính, hắn nói ba hơi giải quyết hết thanh niên áo trắng, vậy cũng chỉ có thể là ba hơi. Như vượt qua ba hơi hoàn thành nhiệm vụ, như vậy bọn hắn hạ chẳng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Năm người liếc mắt nhìn nhau, sau một khắc, không chút do dự hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi, liền như là năm thanh phong mang tất lộ sát lục chi kiếm. Nhìn thấy một màn này, cái kia ngồi trong xe dẫn đầu ác ma trên mặt lộ ra từng kia cười lạnh, nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt chính là trong nháy mắt đọc lại, cứng ngắc ở nơi đó. Lần này, phía trước không còn xuất hiện kiếm mang, mà là một đạo huyết sắc chi quang. Chương 2559 thiếu đi mùi máu tươi, chương 2559 thiếu đi mùi máu tươi a. 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 Từng đạo tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, để lĩnh đầu ác ma nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc tại nơi đó. Phía trước, tuyết động bên trong, huyết sắc quang mang như ẩn như hiện, càng ngày càng lóa mắt, phô thiên cái địa, hướng phía trước năm vị kia áo choàng ác ma mà đi. Đi trước năm vị áo choàng ác ma thân ảnh toàn bộ bị biển lớn màu đỏ ngòm bao phủ. Cái kia huyết sắc trong hải dương mỗi một giọt nước biển đều mang theo sát ý ngập trời, như là một tấm yêu thú miệng rộng, không gì sánh được dữ tợn. Các loại hải dương màu đỏ ngòm biến mất lúc, phía trước năm vị áo choàng ác ma không có chút nào động tĩnh, bởi vì bọn hắn đã là trở thành năm cỗ thi thể lạnh băng. Không có người nào còn sống. Giờ phút này, phía trước, trên xe ngựa lắc lư không ngừng, cái kia ngồi trong xe ngựa thân ảnh đã không còn là bắt chéo hai chân, mà là chậm chậm đứng lên, tại thân ảnh của hắn bên trên tràn ngập túc sát chi ý hắn mang đến thủ hạ đều bị người trước mắt giết chết. Vô cùng nhục nhã. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Giờ phút này, biển lớn màu đỏ ngòm như một đầu yêu thú giống như hướng phía trước bao phủ mà đi. Hừ. Ác ma dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, một thân luyện thần cảnh lưỡng trọng tu vi khí thế trong nháy mắt ngoại phóng, song trưởng đột nhiên hướng phía trước vỗ tới. Đến đây biển lớn màu đỏ ngòm lấy nghịch chuyển tốc độ hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân phất ống tay áo một cái, lập tức, biển lớn màu đỏ ngòm biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, ác ma kia dẫn đầu đã là liền xông ra ngoài, chỉ gặp hắn bàn tay bỗng nhiên hóa thành những chảo, ương chảo kia không ngừng biển lớn, trực tiếp là hướng phía Diệp Khinh Vân đỉnh đầu chụp tới, tấn manh không gì sánh được, động tác một mạch mà thành. Cái kia to lớn ương chảo có to lớn thần lực, tùy tiện một chảo đều có thể bẻ vụn toàn bộ dãy núi. Vâng. Đối mặt với đối phương ương chảo, Diệp Khinh Vân trực tiếp là tế ra đổ lòng cánh tay phải của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tăng gọn, một đầu lại một đầu màu xanh gân mạch như là rồng có sừng giống như quấn quanh ở trên cánh tay của hắn, vô tận đổ lòng khí tức phát ra. Vâng. Sau một khắc, hai người lần thứ nhất va nhau. Diệp Khinh Vân lui ra phía sau mấy bước, bất quá, đầu lĩnh kia ác ma cũng không chịu nổi, đồng dạng là lui về phía sau mấy bước, nhưng hắn lại một mặt giật mình. Chính mình một chảo này uy lực như thế nào, trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng, nhưng mới rồi một chảo này nhưng không có để Diệp Khinh Vân chết, cái này quá làm cho hắn khó có thể tin. Khó trách ngươi có thể đánh bại ta nhiều như vậy thủ hạ. Lĩnh đầu ác ma sắc mặt trầm xuống, biết Diệp Khinh Vân tuyệt không phải là nhìn thấy tu vi thực lực. Diệp Khinh Vân sắc mặt đồng dạng trầm xuống, tu vi của đối phương đã tại luyện thần cảnh lưỡng trọng, tu vi cao hắn lưỡng trọng, muốn đối phó đối thủ như vậy, còn phải mượn dùng không ít thủ đoạn. Thể nội ma thánh hỏa diễm sau đó một khắc trực tiếp bao vây lấy thân thể của hắn. Sát ý vô tận điên cuồng truyền đến, như là như cơn lốc quét sạch ở trong không gian. Sát phạt diễn biến đệ tứ trọng. Giờ khắc này, Diệp Khinh Vân thỏa thích thi triển sát phạt diễn biến, đồng thời còn mở ra đấu chiến thần nhãn. Song phương lần nữa giao chiến, hư không đều tại ông run rẩy. Ma thánh hỏa diễm vốn là đối với ác ma có áp chế tác dụng, lại thêm Diệp Khinh Vân tế ra tới biến dị thể, khiến cho lực phòng ngự của hắn tăng lên rất nhiều, rất nhanh, Diệp Khinh Vân liền ở vào phía trên. Lĩnh đầu ác ma biến sắc, chiến đến phía sau, hắn đều có chút ăn không tiêu, quyết định bay người rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, trái tim của hắn hung hăng chấn động một cái. Một cỗ cực kỳ bá đạo linh ý trực tiếp là xâm nhập vào trong trái tim của hắn. Cái này một cỗ linh ý so giữa tiên địa còn lạnh hơn, phản phất muốn đem hắn trái tim cho đóng băng lại. Sát ý kinh khủng giống như thủy triều đánh tới, làm cho hắn sắc mặt đại biến, hắn muốn động, lại hoảng sợ phát hiện chính mình không thể động đậy, cái kia cực hạn hàn ý hướng thẳng đến trên người hắn đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước một lần nữa xuất hiện biển lớn màu đỏ ngòm. Phô thiên cái địa hải dương màu đỏ ngòm trong nháy mắt đem hắn thân thể bao phủ. Mãnh liệt sát ý như lưỡi dao một dạng ở trên người hắn không ngừng mà bẻ tới, làm cho sắc mặt của hắn kỳ biến. Chết. Diệp Khinh Vân đạp ở trong hư không, tay phải nâng lên, một chỉ điểm tới. Chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy hàn quang, ẩn chứa khủng bố như vậy năng lượng, một chỉ điểm tới, lập tức linh đầu ác ma thân thể trực tiếp bạo tạc. Giờ khắc này, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn tới đây là cảm nhận được trên người người chết nồng đậm vượng hoàng khí tức. Muốn nghĩ đến hấp thu trên người người chết vượng hoàng khí tức, nhưng ai có thể tưởng đến tại người chết bên người sẽ có cường đại như thế thanh niên. Trong sân động, Tuyết Oánh ngẩng đầu, nhìn qua phía trước chậm rãi đi tới thanh niên thân ảnh. Diệp Kinh Vân áo bào màu trắng bên trên nhiễm lấy máu tươi. "Diệp công tử, người không sao chứ?" Tuyết Oánh mặt mũi tràn đầy lo lắng. "Không có việc gì." Diệp Kinh Vân mỉm cười, đi vào trong quan tài, nhìn xem nằm tại trên quan tài Diệp Du. Một đêm, hai người không nói chuyện. Ngày thứ hai, hai người dậy thật sớm. Trên núi tuyết bao phủ trong làn áo bạc, gào thét sơn phong từ nơi xa bay tới, rơi vào Diệp Kinh Vân, Tuyết Oánh trên thân. Diệp Kinh Vân sớm đem quan tài thả lại đến màu sắc cổ xưa trong chiếc nhẫn. Hai người bọn họ hướng phía trước mà đi, cuốn tới hàn phong đánh vào trên người của bọn hắn. "Chúng ta bây giờ đi làm cái gì?" Tuyết Oánh tò mò hỏi, các nàng hiện tại còn ở vào băng huyền long cốc bên ngoài, cũng không gặp được chân chính cự long, nhưng nếu là tiếp tục tiến lên, liền sẽ có rất lớn xác suất gặp được cự long, mà lại, tại trên người của bọn hắn có yêu huyết mễ. Yêu huyết mễ đối với yêu thú có hiểu số mệnh con người dụ hoặc. Cho nên, bọn hắn yêu thú phía trước tiến, 100% gặp được rồng thực sự. "Đồ Long." Diệp Kinh Vân mở miệng nói, hắn cần băng huyền linh thiết, dùng để chế tạo băng huyền quan. Tại băng huyền giới bên trong, chỉ có dùng băng huyền long đan mới có thể đổi lấy băng huyền linh thiết. "A." Tuyết Oánh nghe nói như thế, giật mình không nhỏ. Người bình thường nghe được long tâm đều sẽ nhịn không ra run lên một cái, chớ nói chi là đổ long hai chữ. Nhưng trước mắt vị thanh niên này thanh âm lại không gì sánh được bình tĩnh, nói đổ long vậy liền đổ long, liền phảng phất hắn thật có thể làm được. Tại thời khắc này, Tuyết Oánh đều cảm thấy Diệp Kinh Vân có phải điên rồi hay không. "Rồng, là tốt như vậy đổ sao?" "Diệp công tử, có muốn hay không chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi?" Băng huyền long cốc rồng thực lực đều vô cùng cường đại, bằng vào hóa thần cảnh cựu trọng tu vi muốn chém giết những này rồng là chuyện không thể nào. Tuyết Oánh cau mày nói ra, cũng không phải chỉ có dùng băng huyền long đan mới có thể đổi lấy băng huyền lãnh kết sao? Còn có cái gì biện pháp sao? Diệp Kinh Vân quay đầu nhìn về phía Tuyết Oánh, hỏi. Tuyết Oánh trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, tại băng huyền giới bên trong, chỉ có dùng băng huyền long đan mới có thể đổi lấy băng huyền lãnh kết. Nhưng là Tuyết Oánh lại muốn nói cái gì? Diệp Kinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, rồng cũng không có cái gì đáng sợ. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều, từng đợt hàn phong lăng không thổi tới. Cỗ này gió tới phi thường quái dị, đột nhiên, hàn phong lạnh thấu xương, đông tuyết phiêu nhiên hạ xuống. Đại lượng đông tuyết tại thời khắc này như mưa to vung vãi xuống tới, ngạnh sinh sinh đem trên mặt tuyết trải lên một tầng tầng tuyết thật dày. Đột nhiên nổi lên báo tuyết làm cho Diệp Kinh Vân cùng Tuyết Oánh bộ pháp dừng lại một chút. Chương 2560 yêu huyết mẹ chương 2560 yêu huyết mẹ ngang. Một đạo cực kỳ to rõ tiếng gầm gừ theo gió mà đến, tiếng giống vang vọng đất trời, như là cựu tiêu lôi đỉnh bỗng nhiên rơi xuống. Liền gặp trong hư không, một đạo thân ảnh khổng lồ xuyên thẳng qua tại trong tầng mây, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bên này chạy đến. Nó phát ra một đạo lại một đạo long ngâm. Nho nhỏ nhân loại, vậy mà nói rồng cũng không có đáng sợ như vậy. Thật sự là rất cuồng vọng a. Hôm nay, ta liền để ngươi biết rồng là đáng sợ bao nhiêu. Chỉ gặp, ở phía trên, một đạo khoảng chừng 100 mét thân ảnh nô đầu ra. Đây là một viên tựa như châu nước giống như lớn tự đầu, có một đôi như là như trung đồng lớn con mắt, trong đôi mắt có nghiêm nghị sắc ý, tại bước lên lấy, một đoạn thời khắc, hắn ngửi thấy cái gì, dùng sức ngửi một cái, ánh mắt lợi hại đột nhiên đặt ở Diệp Kinh Vân trên thân, yêu mê mê. Còn có ánh mắt của nó lại rơi vào đứng tại Diệp Kinh Vân bên người bóng hình xinh đẹp bên trên. Là ngươi, cái kia có được Tuyết Linh Lung nữ hoa tử. Các ngươi rốt cuộc đã đến, quá tốt rồi, ta muốn bắt đi ngươi Tuyết Linh Lung. Còn có ngươi, nhân loại sâu kiến, đem yêu huyết mễ giao ra đi. Ngươi cùng tên cậu hoàng đế kia nói, ta băng huyền long sẽ dành cho băng huyền đế quốc hòa bình. Ồn ào. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, thử lạnh một tiếng. Đầu này băng huyền long tại chỗ sững sờ, như trung đồng đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, trên dưới dò xét, ngươi dám nói với ta ồn ào? Chán sống. Diệp Kinh Vân không thèm để ý đầu này băng huyền long, trực tiếp là tế ra đổ lòng cánh tay, toàn bộ tay phải cánh tay lại lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn, không tảng lớn khác. Tay phải của hắn cánh tay liền đạt đến mắt trượng, tráng kiện không gì sánh được, phía trên nổi gân xanh đi ra, lộ ra cực kỳ dùng sức. Lại, đồ long trên cánh tay tản ra hoảng sợ đồ long khí tức. Hôm nay, Diệp Kinh Vân tới đây chính là vì đạt được băng huyền long đan. Trực tiếp là tế ra đồ long cánh tay, hướng phía trước đầu kia băng huyền long đánh tới. Đồ long trên cánh tay tản ra đồ long khí tức vốn là đối với băng huyền long có tác dụng khắc chế. Giờ khắc này, băng huyền long sắc mặt đại biến. Song phương giao chiến 30 hiệp, đầu này băng huyền long cũng đã là rất cố hết sức. Đấm tới một quyền, quyền ảnh vô số, lít nha lít nhít. Phô thiên cái địa hướng phía băng huyền long mà đi. Và anh, Diệp Kinh Vân ngạnh sinh sinh đem đầu này băng huyền long đánh nổ, rút lấy băng huyền long thể nội long đan. Đó là một viên như đan dược giống như long đan, phía trên còn dính nhuộm máu tươi. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân trực tiếp lấy ra yêu huyết mễ. Yêu huyết mễ vừa lấy ra, chính là tản ra khí tức, mà một đạo khí tức này đối với băng huyền long tới nói có chí mạng dụ hoặc. Sau lưng, Tuyết Oánh đôi mắt lấp lóe, nàng biết Diệp Kinh Vân làm như vậy hiển nhiên là vì đi để càng nhiều băng huyền long đến. Nàng nghĩ lại tới vừa rồi một màn kia, Diệp Kinh Vân không cần tốn nhiều sức chính là chém giết một đầu băng huyền long, cái này khiến hắn vô cùng rung động. Nơi xa, rung động ầm ầm không ngừng. Một đạo lại một đạo long ngâm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Một đầu lại một đầu băng huyền long hướng phía bên này mà đến, bọn hắn sắc mặt đều đỏ lên. Yêu huyết mễ, là yêu huyết mễ. Cái này hiển nhiên chính là yêu huyết mễ, còn có nữ hoa kia còn, hắn muốn tới sao? Những này băng huyền long vào tới, nhưng mà không đến một lát, liền có 5 cái băng huyền long chết tại Diệp Kinh Vân đổ long trên cánh tay. Hắn hiện tại có được 5 mai băng huyền long đan. Đây còn chưa đủ đi đổi lấy băng huyền long sát đi. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt nói ra. Khi hắn giết 5 cái băng huyền long sau, bốn phía băng huyền long đã là không dám đến gần hắn, mỗi một con rồng trong đôi mắt đều tràn ngập mãnh liệt sợ hãi chi quang. Thật là đáng sợ. Diệp Khinh Vân chỉ là hóa thần cảnh cựu trọng tu vi lại có thể liên tục đánh chết 6 đầu huyền băng đồng. Là cánh tay kia. Đối với, không sai, trên cánh tay của hắn khí tức để cho ta vô cùng chán ghét. Các hạ đến tuột cùng là người phương nào? Vì sao muốn giết ta nhiều như vậy đồng bạn? Một đầu so khắc băng huyền long thân thể lớn dòng dã gấp 3 băng huyền long hướng phía bên này mà đến, to lớn đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới cánh tay phải dài đến bách trượng thanh niên, trong đôi mắt tràn ngập hàn ý cùng túc sát chi ý, bốn phía băng huyền long nhao nhao ồn ào. Vương, giết hắn. Hắn giết chúng ta nhiều như vậy đồng bạn, còn dám nhục nhã chúng ta, vương, ta muốn đem hắn nuốt, hơn nữa là từng miếng nuốt vào, xin mời vương phê chuẩn. Hiển nhiên, đầu này băng huyền long chính là tất cả rồng vương. Đầu này băng huyền long nhìn từ trên xuống dưới Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt cũng là tràn ngập quần quần sát ý, như là thực chất, bỗng nhiên nó cảm nhận được Diệp Khinh Vân trên thân thái cổ rồng khí tức, thân thể run lên bần bật, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, trên người của ngươi làm sao lại? Tại sao có thể có thái cổ rồng khí tức? Diệp Khinh Vân thể nội có không chết rồng, thái cổ 9 trận chiến kim long các loại huyết mạch của hắn so sánh băng huyền long vương cao hơn nhất trọng. Bốn phía băng huyền long đều là dùng hồ nghi ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân. Đúng lúc này, đầu kia băng huyền long vương đống nhiên lắc mình biến hóa, biến thành một vị khí chất bất phàm trung niên nhân. Trung niên nhân trên trán có một cây sừng đồng, hắn người mặc tuyết trắng áo bào, chậm chậm đi đến, đi vào Diệp Khinh Vân trước người. Vậy mà quỳ một chân xuống đất, thuộc hạ bái kiến thái cổ long sứ người. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, tại chỗ sững sờ. Đứng bên người duyên dáng yêu kiều Tuyết Ánh cũng là cứ thế ngay tại chỗ, thầm nghĩ đến, tình huống như thế nào? Ngươi xác định ngươi không có nhận lầm? Diệp Khinh Vân hỏi. Sẽ không nhận lầm, phàm là thái cổ long sứ người trên thân đều sẽ có thái cổ rồng khí tức, không biết thái cổ long sứ người tới đây có mục đích gì? Trung niên nhân phi thường cung kính hỏi. Bốn phía băng huyền long lập tức cứ thế tại trong hư không. Rất đơn giản, ta muốn dùng băng huyền long đan đem đổi lấy băng huyền linh thiết. Diệp Khinh Vân trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Dựa theo trước đó suy đoán, cái này Băng Huyền Long Vương nhất định cùng Băng Huyền Đế quốc có phi thường không tầm thường quan hệ. Cái này dễ xử lý, sứ giả đại nhân có thể không cần lại giết đồng bạn của ta, ta liền tự mình cùng ngươi đi một chuyến, để cầu hoàng đế kia cho ngươi Băng Huyền Lệnh Tiết. Sứ giả đại nhân muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Trung niên nhân vô vô bờ vai của mình, nặng nghề mà mở miệng nói, trong ngôn ngữ có bạo dạn tự tin, tựa hồ đối với hắn tới nói, phải hoàn thành chuyện này vô cùng đơn giản. Đúng rồi. Diệp Khinh Vân lại nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi muốn Tuyết Linh Lung cùng yếu huyết mễ là vì cái gì? Trung niên nhân nghe nói như thế, đôi mắt lóe lên một cái, lại nhìn về phía đứng tại Diệp Khinh Vân bên người duyên dáng yêu kiều tiểu nữ, nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi, quỳ trên mặt đất, sứ giả đại nhân tha mạng, thuộc hạ cũng không biết có được Tuyết Linh Lung người là đại tẩu. Đại tẩu tha mạng, thuộc hạ có lỗi, xin mời đại tẩu tha mạng, nói xong lời này, hắn lại là đối với Tuyết Oánh nói ra. Đại tẩu. Tuyết Oánh gương mặt xinh đẹp lập tức là hiện ra vẻ thẹn thùng. Nàng cũng không có sinh khí, tâm phanh phanh nhảy lên, đỏ mặt, nhìn một phía, không dám nhìn lấy Diệp Khinh Vân, nhưng có thể nhìn ra được, nàng rất vui vẻ. Chương 2561 Băng Huyền Long Vương, chương 2561 Băng Huyền Long Vương. Trung niên nhân trong miệng đại tẩu réo lên không ngừng, Tuyết Oánh mặt đỏ bừng, giống như là cái táo đỏ. Nàng nhìn qua bên người Diệp Khinh Vân, nghĩ tới điều gì, không khỏi thở dài một hơi. Đáng tiếc, nàng nghĩ đến nằm tại trên quan tài tuyệt thế mỹ nữ. Nói, ngươi muốn Tuyết Linh Lung cùng yếu huyết mễ là vì cái gì? Diệp Khinh Vân cau mày, nhìn về phía trước người trên trán mọc ra sừng rồng trung niên nhân. Chuyện là như thế này, ngay sau đó, trung niên nhân đem sự tình trải qua từng cái nói cho Diệp Khinh Vân. Nguyên lai, Băng Huyền Long Vương có một con rồng này con sinh ra, 5 tuổi năm đó, không biết bị quái bệnh gì, chỉ còn lại có một hơi, bây giờ một đục nằm, hôn mê bất tỉnh. Băng Huyền Long Vương nghe nói Tuyết Linh Lung có rất thịnh vượng sinh mệnh lực, liền dự định cho hắn nhi tử thu được Tuyết Linh Lung, lại nghe nói Băng Huyền Đế quốc có người có được Tuyết Linh Lung trái tim, liền tiến đến Băng Huyền Đế quốc. Băng Huyền Đế quốc sở dĩ có thể trở thành băng huyền giới một đại siêu cấp thế lực chính là có Băng Huyền Long Vương chỗ dựa. Thì ra là thế. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Băng Huyền Long Vương, đôi mắt lóe lên một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, có lẽ ta có thể trị liệu con trai ngươi bệnh. Thật sao? Băng Huyền Long Vương trong lòng hơi động, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói thuộc hạ mời Băng Huyền Đế quốc Tam đại thần y đến đây, ba người bọn họ bây giờ thương thảo phương thuốc, đều là nói cần dùng đến Tuyết Linh Lung cùng yêu huyết mẹ mới có thể luyện chế ra đan dược, tiến tới vì còn ta kéo dài tính mạng mang ta đi xem một chút đi. Diệp Khinh Vân khoát tay áo, lạnh nhạt mở miệng nói, mặt khác, muốn Tuyết Linh Lung, không cửa. Là, thuộc hạ tự nhiên không cần phải lớn tẩu Tuyết Linh Lung. Trung niên nhân liên tục mở miệng nói, phi thường ấy nay nhìn về phía đứng tại Diệp Khinh Vân bên người duyên dáng yêu kiều Tuyết Oánh. Tuyết Oánh gương mặt xinh đẹp đầm vang, tim đập thình thịch. Không bao lâu, trung niên nhân chính là mang theo Diệp Khinh Vân đi tới do bằng tạo ra cung điện. Phía trước có một tấm lớn như vậy giường, nằm trên giường một vị tuổi chừng chớ 5-6 tuổi hải tử, ở trên trán của hắn cũng có được một cây sừng rồng. Đó là một cây sừng rồng màu vàng, lóe ra kim quang. Tại trước giường, ba vị đến từ Băng Huyền Đế quốc thần y thảo luận cái gì? Bọn hắn nhìn thấy trung niên nhân trở về, cùng nhau không người, trên mặt đều mang vẻ cung kính, nói Băng Huyền Long Vương. "Ân, ba vị thần y phiền phức sang bên nhường một chút." Trung niên nhân nói ra. "Để Long sứ giả nhìn một chút con ta bệnh tình đi." À, lời này vừa nói ra, ba vị thần y bên trong một vị nhất là Tam Thương, có tóc trắng phơ lão giả đem ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, một đoạn thời khác, hắn phát hiện bên người Tuyết Oánh, đôi mắt lóe lên một cái, nói đây không phải có được Tuyết Linh Lung người sao? Hắn ngửi thấy cái gì, dùng sức ngửi một cái, trên mặt nổi lên dáng tươi cười đến, đi thẳng tới trung niên nhân trước người, chắp tay, ý cười đầy mặt nói, chúc mừng Long Vương, chúc mừng Long Vương, Long thái tử được cứu rồi. Đúng rồi, Không cần vị này long sứ giả sau lưng một vị lão giả cũng là vừa cười vừa nói, luyện chế đan dược chính yếu nhất hai vật đã có, chúng ta có thể xác định Long thái tử 100% có thể thức tỉnh. Nếu như không phải biết Tuyết Oánh cùng Diệp Khinh Vân có không phải bình thường quan hệ, Băng Huyền Long Vương cũng sẽ trực tiếp dựa theo vị lão thần y này nói đến đi làm. Vị này là long sứ giả phu nhân. Trung niên nhân hung hăng chừng ba vị lão giả một chút. Ba vị lão giả lập tức không lên tiếng, bọn hắn nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong lòng cảm thấy không hiểu đấu. Làm sao không lý do xuất hiện một vị long sứ giả? Đồng thời, nhìn Băng Huyền Long Vương dáng vẻ, tựa hồ người trước mắt thân phận rất cao quý. Không phải vậy, Băng Huyền Long Vương làm sao lại đối với hắn khách khí như thế? Như vậy đến tìm kiếm những người khác Tuyết Linh Lung trong đó một vị lão giả nói ra. Ta đi trước nhìn một cái đi." Diệp Khinh Vân mở miệng nói. "Tốt." Băng Huyền Long Vương trên mặt vẻ chờ mong, tuy nói hắn cũng không dám chắc Diệp Khinh Vân có thể trị liệu hay không con của hắn quái bệnh, nhưng thử một lần cũng không lỗ a bạn nhất, thật thành công đâu. Nhìn một chút, vị này long sứ giả, đối với y thuật có hiểu rõ không? Vị kia lão giả lớn tuổi nhất hỏi, trong tay hắn chủ quả trượng, một đôi tròng mắt cực kỳ ngầu. Hắn là Băng Huyền Đế quốc Tam đại thần y một trong, cũng là bệnh viện lớn viện trưởng, lớn thai y thì hắn xuất thân tại Y Y đạo thế gia bên trong, một thân y thuật tinh xảo phi phàm. "Một chút xíu đi." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn thấy, y thuật bác đại tinh thâm, hắn hiểu rõ y thuật chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Vậy cũng không cần nhìn. Lão giả khàn khàn cười nhẹ một tiếng, nói ta đã nhìn qua, chỉ có dùng ta bộ kia phương thuốc mới có thể trị liệu Long thái tử. Nhìn xem lại không chỗ nào bị. Diệp Khinh Vân lắc đầu nói ra, hắn há có thể nghe không ra lão giả trong tươi cười ý trào phúng. Vị lão giả này rất tự cho là đúng. Bất quá, Diệp Khinh Vân cũng không muốn để ý tới người này, đi thẳng vào, yên lặng nhìn nằm ở trên thuyền tiểu Nam Hải một chút. Chỉ gặp tại tiểu Nam Hải trên người có một đạo huyết sắc chi quang. Cái kia huyết sắc chi quang cực kỳ sáng chói, lóa mắt. Long sứ giả, coi chừng, có ta trên thân thỉnh thoảng lại phát ra một đạo huyết sắc chi quang, này ánh sáng có huyền tượng năng lực, các loại quang mang tối lui, ngươi lại đi vào. Trung niên nhân sốt ruột mở miệng nói, đây là long huyết huyền ảnh, không thể tiếp cận. Sau lưng, vị kia lão thần y nghiêm nghị nói, trong thanh âm mang theo nồng đậm ý trào phúng. Không sao. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, hướng phía trước đi đến, từng bước tiếp cận nằm tại trên giường lớn tiểu Nam Hải. Lão thần y ba người nhìn thấy một màn này, nhìn nhau một chút, đều là nhịn không được lắc đầu, xem ra hiển nhiên cảm thấy Diệp Khinh Vân quá trò đùa. Bọn hắn lúc trước thế thì máu này ánh sáng, kết quả ba người đều trúng huyễn tượng, cũng may Băng Huyền Long Vương kịp thời chạy đến, cưỡng ép đem ba người bọn họ từ trong huyễn tượng giải cứu ra, nếu không, bọn hắn sẽ trở thành người thực vật. Long Vương, đợi lát nữa hay là dựa vào ngươi cứu ra người này. Tại Lao Thần Y xem ra, Diệp Khinh Vân tất nhiên sẽ trung hạ huyễn tượng, đi không ra, cho nên Diệp Khinh Vân đều không có đi đến vòng sáng màu hồng bên trong, hắn liền sớm cùng trung niên nhân lên tiếng chào hỏi, trong ngôn ngữ đều là đối với Diệp Khinh Vân khinh thường. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, hắn nhìn ra được Diệp Khinh Vân tu vi chỉ là tại hóa thần cảnh cửu trọng, muốn không nhìn cái kia đạo huyễn tượng là chuyện không thể nào. Coi như Diệp Khinh Vân tiến lên sau, đột nhiên, nằm ở trên giường tiểu Nam Hải trên người quang mang trở nên càng ngày càng sáng chói, hướng phía bốn phía tản ra, một vòng tiếp lấy một vòng, cực kỳ quái dị. Không tốt. Băng Huyền Long Vương nhìn thấy một màn này, thầm kêu một tiếng không tốt, hắn biết con trai của mình sẽ ở thời gian nào đó bộc phát ra không gì sánh được mãnh liệt huyết quang, chúng máu này ánh sáng người, hội thần trí không rõ. Long sứ giả tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Băng Huyền Long Vương sốt ruột hô. Nhưng mà Diệp Khinh Vân vẫn như cũng là hướng phía trước đi đến, cũng không để ý gì tới Băng Huyền Long Vương lời nói. Chương 2562 Huyết Long Huyền Ảnh chương 2562 Huyết Long Huyền Ảnh Diệp Khinh Vân chậm chậm hướng lấy phía trước đi tới, hắn có thể cảm thụ được trong không gian lực lượng thần bí. Chính là loại lực lượng này khiến cho hắn cảm thấy đặt mình vào tại trong huyễn cảnh. Huyết sắc chi quang rơi vào trên người hắn. Khi hắn mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình đi tới một mảnh màu đỏ chi địa, ở phía trên có 9 đầu huyết sắc yêu long. Những yêu này rồng hướng phía trên người hắn đánh tới. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, ở trên người hắn tản ra hoàng sợ long khí. Đạo này lại một đạo long khí làm cho những yêu này rồng cũng không dám tới gần hắn. Hắn nhắm mắt lại, lại lần nữa mở to mắt thời điểm, chính là nghe được sau lưng truyền đến miệng mai thanh âm. Long Vương, ta nhìn hắn đã trúng huyễn cảnh, xem ra hắn muốn trở thành người thực vật. Âm thanh này âm rõ ràng là vị kia lão thần y liễu, hắn rất tự cho là đúng. Bất quá, khi hắn thanh âm rơi xuống, phía trước chính là truyền đến một thanh âm. Ta đã có chẩn bệnh kết quả. Diệp Khinh Vân chậm chậm xoay người, lạnh lùng lườm lão thần y một chút, chợt ánh mắt rơi vào Băng Huyền Long Vương trên thân, chậm rãi nói ra. Cái gì? Lời này vừa nói ra, trong sân đám người tại chỗ là cứ thế ngay tại chỗ. Cái này chẩn bệnh hoàn tất, nhanh như vậy, hắn thậm chí đều không có đi xem qua tiểu Nam Hải thân thể, chỉ là đi đến tiểu Nam Hải bên người đi. Lão thần y nghe nói như thế, cùng bên người hai vị lão giả nhìn nhau một chút, ba người đều là khàn khàn cười nhẹ một tiếng, lắc đầu không nói, hiển nhiên, bọn hắn đều cảm thấy Diệp Khinh Vân khoác lác hết bài này đến bài khác. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Khinh Vân rõ ràng liền không hiểu, còn ra vẻ hiểu biết. Tình huống như thế nào? Có thể trị liệu sao? Trung niên nhân khẩn trương hỏi. Hắn không có bệnh. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói. Mà hắn lời này lại lần nữa để ba vị lão thần y lắc đầu, cảm thấy Diệp Khinh Vân quả thực là nói hiệu nói vượng. Gia nhất tư lịch lão giả đã là nhẫn nhịn không được Diệp Khinh Vân nói hiệu nói vượng, hắn mở miệng nói, hắn nằm ở trên giường đã có hơn 10 năm, làm sao lại không có bị bệnh? Nếu như không có bệnh, hắn vì sao nằm ở trên giường? Một vị lão giả khác sắc mặt đồng dạng bất thiện nhìn xem Diệp Khinh Vân. Võ đạo, bọn hắn không dám bình luận. Nhưng y y đạo, bọn hắn cực kỳ am hiểu, đứa bé trai này xem xét liền phải quái bệnh, lại bệnh đến cực kỳ nghiêm trọng. Long Vương, đến tìm kiếm Tuyết Linh Lung mới có thể trị được Long Thái Tử. Lão thần y chắp tay nói, trên mặt cung kính. Coi như các ngươi thật đạt được Tuyết Linh Lung cũng vô pháp để hắn thức tỉnh. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, ba vị này lão giả tương đương tự cho là đúng. Ta hiện tại liền có biện pháp để hắn thức tỉnh. Nhàn nhạt nói lại làm cho đến ba vị lão thần y cùng nhau cười khẽ một tiếng. Ba vị lão thần y liếc nhau, đều là có thể nhìn thấy đối phương trong đôi mắt ý cười. Sứ giả, tại võ đạo phương diện chúng ta thực sự không bằng ngươi, nhưng tại y lìa đạo phía trên, ngươi phải nghe lời chúng ta. Đối với chúng ta cả đời ngay tại nghiên cứu y lìa đạo, ở phương diện này chúng ta nếm qua muối so ngươi nếm qua cơm còn nhiều hơn. Một vị khác lao thần y không khách khí nói ra. Đối với ba người này, Diệp Kinh Vân trực tiếp không dành để ý, nhìn về phía Trung Nhân Nhân, lạnh nhạt mở miệng nói, con của ngươi cũng không phải là mắc phải quái bệnh, chỉ là đã thức tỉnh huyết long biến ảnh. Nghe nói như thế, ba vị lao giả càng thêm cười nhạo, cảm thấy Diệp Kinh Vân tới đây chính là đến khôi hài, bọn hắn cười đến miệng đều khép lại không lên. Ngươi nói, con ta, hắn đã thức tỉnh huyết long biến ảnh, chỉ là ngay vào lúc này, một đạo kinh ngạc thanh âm đột nhiên từ trung niên miệng người bên trong phun ra. Trung niên nhân thanh âm mang theo kinh ngạc, cũng tự nhiên đưa tới ba vị lão giả chú ý, chẳng lẽ là thật? Ta từng tại trên cổ tịch nhìn qua huyết long huyết ảnh, đây là long tộc cao cấp truyền thừa, rồng hậu đại có thể được đến cái này cao cấp truyền thừa đúng là hiếm thấy. Bắt đầu, ta cũng không phải quá chắc chắn, nhưng thẳng đến ta tiến lên, huyết quang kia rơi vào trên người của ta chỗ để cho ta đạt được một chút hàng huyết tượng, để cho ta thấy được chín đầu huyết long, ta mới khẳng định con của ngươi đã thức tỉnh long huyết huyết ảnh, cho nên ta mới nói đây không phải bệnh, căn bản cũng không cần trị. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, thanh âm bình tĩnh, nhưng rơi vào trung niên nhân trong tai, khiến cho sắc mặt người sau cũng thay đổi một chút, lộ ra cực kỳ kích động. Băng Huyền Long Vương tự nhiên biết huyết long huyết ảnh, nhưng là hắn không nghĩ tới con của mình đã thức tỉnh huyết long huyết ảnh. Phải biết, thức tỉnh huyết long huyết ảnh tỷ lệ phi thường nhỏ bé, không đến một phần vạn. Giờ phút này, hắn nghe được Diệp Kinh Vân lời nói, có thể khẳng định con của mình đích thật là đã thức tỉnh huyết long huyết ảnh, hắn làm sao không kích động? Long sứ giả đại người, khẩn cầu ngươi hỗ trợ để cho con của ta hoàn toàn thức tỉnh huyết long huyết ảnh, ta Băng Huyền Long tộc nguyện ý đời đời kiếp kiếp là sứ giả đại nhân làm việc. Tiếp lấy, Băng Huyền Long Vương liền muốn quỳ trên mặt đất. Bên người ba vị lão giả nhìn thấy một màn này, con mắt đều trừng tròn xoe tròn vo, nhìn ra được, đối với một màn này, bọn hắn vô cùng khó có thể tin. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Kinh Vân, cảm thấy mình mặt đều đỏ bừng một chút, vừa rồi, bọn hắn còn như vậy xem thường Diệp Kinh Vân. Không cần đời đời kiếp kiếp, ngươi liền giúp ta làm một chuyện liền đầy đủ. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói. Tốt. Băng Huyền Long Vương nặng nề mà nhẹ gật đầu. Muốn hoàn toàn thức tỉnh huyết long huyễn ảnh cũng không khó khăn, chỉ cần đại lượng năng lượng. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Cần đại lượng năng lượng còn chưa không khó khăn, vị kia lão thần y mở miệng nói. Ngươi có thể cho ta im miệng sao? Diệp Kinh Vân đã vô cùng thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng lườm lão thần y một chút. Sứ giả nói chuyện, chớ có ngắt lời. Băng Huyền Long Vương hung hăng trừng mắt lão thần y một chút. Lão thần y ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ngay cả đương kim Băng Huyền Đế quốc hoàng đế tại đối mặt Băng Huyền Long Vương lúc, cũng phải tất cung tất kính, huống chi là bọn hắn. "Ân, các ngươi đều ra ngoài đi, ta cái này là Long thái tử chuyển vận năng lượng." Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, hắn có hỗn độn cây, nhưng không muốn bại lộ tại Băng Huyền Long Vương bọn người trước mặt, dù sao nói hỗn độn cây cực kỳ hiếm thấy, khó đảm bảo những người này không ham. "Tốt, tốt, tốt." Băng Huyền Long Vương liên tục mở miệng nói, gật đầu đáp ứng, đồng thời để ba vị thần y đi, ba vị thần y đi, mời tới bên này. Ba vị này thần y ra mặt có chút co quắp một chút, bọn hắn tới đây là vì trị liệu Long thái tử, có thể kết quả, nguyên lai Long thái tử không có bệnh, mình tại trong nơi này mù quáng làm việc. Tuyết Oánh lúc đầu dự định ra ngoài. Diệp Kinh Vân lưu thoại, "Tuyết Oánh, người một nhà, ngươi cũng không cần đi ra." "Đúng vậy a, đại tẩu, ngươi cũng không cần đi ra." Ba Huyền Long Vương đối với Tuyết Oánh nháy nháy mắt, liền mở mang theo ba vị lao giả lui, trong lòng của hắn cực kỳ kích động. Trở lại bên ngoài, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, thần sắc khó nén vẻ kích động, hung hăng nắm hai tay, "Thương Thiên bất diệt ta Băng Huyền Long tộc a." Ta Băng Huyền Long tộc rốt cục có dòng dõi đã thức tỉnh huyết long huyết ảnh. Ta nhớ được Vạn Long tộc hội liền muốn bắt đầu. Băng Huyền Long Vương đôi mắt lấp lóe, khi hắn biết được con trai mình cũng không phải là những bệnh, mà là đã thức tỉnh huyết long huyết ảnh sau, không biết đến cỡ nào hưng phấn, kích động. Chương 2563 sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chương 2563 sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Băng cung trong điện. Diệp Kinh Vân nhìn qua nằm ở trên giường Tiểu Nam Hải, tay phải bung lên, một cái nhánh cây từ trong cửa tay áo xung ra, không ngừng kéo dài, sau đó rơi vào Tiểu Nam Hải trên thân. Năng lượng khổng lồ chuyển vận đến Tiểu Nam Hải thể nội. Thời gian dần qua, Tiểu Nam Hải trên người huyết sắc chi quang biến mất không thấy gì nữa. Không thể không nói, muốn thức tỉnh huyết long huyễn ảnh cần cực kỳ năng lượng khổng lồ. Nếu không phải hỗn độn cây tồn tại, Tiểu Nam Hải cả đời này đều không thể thức tỉnh huyết long huyễn ảnh, mà kết quả tự nhiên là Tiểu Nam Hải như người thực vật giống như nằm ở trên giường, không cách nào thức tỉnh, vĩnh thế tiến vào huyết long huyễn ảnh. Diệp Kinh Vân thần niệm tiến vào mặt khác một mảnh màu đỏ chi địa bên trên. Trong hư không, lơ lửng chín đầu huyết long, mỗi một đầu huyết long đều dài đến trăm trượng. Nhưng mà cái này chín đầu huyết long cũng không phải là thực thể, toàn bộ đều là hư thể. Giờ phút này, trong hư không xé rách ra một cái lỗ hổng, một cỗ cực kỳ năng lượng khổng lồ gào thét mà đến. Thời gian dần qua, những này huyết long dung hợp lại cùng nhau, thẳng đến chín đầu huyết long dung hợp thành một đầu huyết long. Đầu kia huyết long trên thân răng đầy huyết sắc lân phiến hình đòi, lít nha lít nhít, mỗi một phiến đều lưu chuyển lên huyết sắc chi quang, để cho người ta đã thấy nhiều sẽ xa vào đến trong huyễn tượng. Trên giường, Tiểu Nam Hải chậm chậm mở mắt, nhìn xem Diệp Kinh Vân, trên mặt hắn nổi lên vẻ cảm kích. Diệp Kinh Vân dùng hỗn độn tây giúp hắn triệt để đã thức tỉnh huyết long huyễn ảnh. Hắn vừa rồi mặc dù đang ngủ say, nhưng ý thức lại không gì sánh được thanh tỉnh. Hắn liên tục đội ơn, cảm ơn ca ca, đa tạ tỷ tỷ.
Không cần cảm ơn.
Diệp Kinh Vân mỉm cười sờ lên Tiểu Nam Hải mái tóc màu đỏ ngỏm, cười khẽ một tiếng, nói ngươi tên là gì?
Ta gọi Máu.
Tiểu Nam Hải mỉm cười nói ra, hắn có một tấm mập mũm mĩm khuôn mặt, nhìn đặc biệt đáng yêu. Cửa đẩy ra, nhìn qua giờ phút này đôi mắt hiện ra từng tia vẻ khẩn trương băng huyền long vương. Diệp Kinh Vân cười khẽ một tiếng, tốt, ta đã giúp cho ngươi hải tử hoàn toàn đã thức tỉnh huyết long nguyên ảnh. Băng huyền long vương nghe nói như thế, mang trên mặt vẻ mừng như điên, đó là không còn che giấu kích động. Diệp Kinh Vân cũng không để ý tới cái kia đứng tại băng huyền long vương sau lưng ba vị sắc mặt cực độ lúng túng thần y rìa. Đối với băng huyền long vương, nói ra, ta đi trước chuyến băng huyền đế quốc. Sứ giả đại nhân, ta cái này cùng đi với ngươi. Băng huyền long vương trực tiếp mở miệng nói, hắn biết Diệp Kinh Vân đi băng huyền đế quốc là vì cái gì. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, chúng ta cái này vì ngươi dẫn đường. Ba vị lão giả muốn lấy công chỗ tội, tranh thủ thời gian mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Hôm qua, hắn liền gặp thực lực cực kỳ cường đại ác ma. Những ác ma này nhưng so sánh hắn lần thứ nhất gặp phải cường đại hơn nhiều. Nếu là lại chế tạo không ra băng huyền quan tài, như vậy Diệp Kinh Vân không có khả năng cam đoan mỗi một cái ban đêm đều có thể thoải mái mà đánh giết ác ma. Có quyết định, mấy người nhanh chóng hướng phía băng huyền đế quốc mà đi. Trung niên nhân trực tiếp hóa thành chân long, mấy người ngồi tại rồng phần lưng bên trên. Giờ phút này, đông tuyết bay xuống tới, tràn ngập lạnh ý nhưng mà, như yêu thú giống như quanh chân tọa lạc tại trong hoàng thành hoàng cung lại càng thêm lạnh. Hoàng cung, trong hoàng thành thủ vệ nhất là sâm nghiêm địa phương, đồng thời, nơi này cũng là toàn bộ băng huyền giới chi cao quyền lợi trung tâm. Tại hoàng cung ngoài cửa lớn, đứng vững vô số võ giả, bọn hắn đứng thành hai hàng, mỗi một hàng tổng cộng 100 người, hết thảy có 200 người. Bọn hắn hất lên tuyết sắc áo giáp, mỗi người đều ngẩng đầu đứng thẳng, bất động như trông, vừa nhìn liền biết nghiêm chỉnh huấn luyện. Mỗi người thực lực kém cỏi nhất đều tại hóa thần cảnh ngũ trọng. Đây là băng huyền đế quốc cấm vệ quân, bọn hắn cũng là trong toàn bộ đội ngũ tinh anh nhất tồn tại. Nơi này phòng vệ cực độ nghiêm mật, trừ trên mặt nổi 200 vị cấm vệ quân bên ngoài, còn có vô số ám vệ, ngày đêm thủ hộ lấy hoàng cung an toàn. Trong đại điện, băng huyền đế quốc hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm. Trong đôi mắt có túc sát chi ý, ở phía dưới đứng đấy không ít người, thành hai hàng, mỗi một hàng đều đứng đấy 10 người. Trong đó 10 vị quan văn, 10 vị quan võ. Quan văn nhìn qua dáng người đều rất gầy gò, một bộ thư sinh bộ dáng, nhưng giờ phút này bọn hắn lại kinh sợ. Mà quan võ dáng người rõ ràng muốn so quan văn khôi ngô được nhiều, bọn hắn người mặc đen như mực nước giống như áo giáp, bên hông bên trên phối thêm một thanh lợi kiếm, uy vũ bất phàm, nhưng tương tự, ánh mắt của bọn hắn cũng là run rẩy. Toàn bộ đại điện tĩnh mịch một mảnh, không có bất kỳ người nào thanh âm, tất cả mọi người đang đợi hoàng đế lên tiếng. Băng Huyền Đế quốc hoàng đế tên là Huyền Thiên Đế. Người này 40-50 tuổi, ngồi tại trên bảo tọa, trong đôi mắt có cực hạn tức giận. Giết chết thái tử hung thủ tìm được không có. Hà thống lĩnh, ngươi cùng bản hoàng nói một câu. Phía dưới, đứng tại hàng thứ nhất vị trí số 1 trung niên nhân biến sắc, hắn mặc một bộ khôi giáp dày cộm nặng nề, bước ra một bước, đi vào chính giữa, quỳ một chân xuống đất, kinh sợ, ôm nằm đấm, bệ hạ, thuộc hạ đã đập người đi tìm hung thủ. Ta hỏi ngươi tìm không tìm được. Tìm được vẫn là không có tìm tới. Huyền Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, đại thủ vỗ, dường như sấm sét thanh âm đột nhiên vang lên tại trong toàn bộ đại điện. Doa đến Hà thống lĩnh tâm thần rung động mạnh. Bệ hạ lửa giận, ai có thể thừa nhận được? Dưới cơn nóng giận, có thể nói là sát chết khắp nơi. Không có, thuộc hạ tạm thời không có tìm được. Hung thủ rất dào hoạt, theo nghe ngóng, hắn đã là tiến vào băng huyền long cốc bên trong, sợ là rất có thể bị băng huyền long ăn hết, trở thành băng huyền long trong bụng bữa ăn. Hà thống linh hà có thể nghe không ra Huyền Thiên Đế trong thanh âm tức giận, hắn liên tục mở miệng nói, sợ bệ hạ lửa giận phát tiết ở trên người hắn, muốn thật dạng này, hắn thật đúng là vạn kiếp bất phục. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Huyền Thiên Đế lạnh lùng nhìn phía dưới đã là hai đầu gối quỳ trên mặt đất, mặc áo giáp màu đen Hà thống lĩnh. Hắn ánh mắt băng lãnh, tràn ngập hàn ý huyền lệnh là hắn sủng ái nhất chi tử, bây giờ chết tại trời tuyết trong thương đội, vì thế, hắn phái ra một chi đội ngũ tinh nhuệ, nhận thua đạt ngàn người, trong vòng một đêm liền đem trời tuyết thương đội giết đi, nhưng không có giết chết cái kia giết chết thái tử hung thủ thật sự, vì thế hắn tức giận không thôi, liền ban bố lệnh treo giải. Thường, phàm là giết chết Diệp Khinh Vân người, có trọng thưởng. Đồng thời, hắn còn đem trách nhiệm này giao cho Hà thống lĩnh, cho hắn 3 ngày thời hạn, hoặc là đem Diệp Khinh Vân mang đến, hoặc là đem Diệp Khinh Vân đầu lâu mang đến. Tóm lại, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng mà, 3 ngày đi qua, Hà thống lĩnh lại nói với hắn nhanh. Hà thống lĩnh, ngươi làm ta quá là thất vọng. Huyền Thiên Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm quỷ gối phía dưới trung nhân nhân, lắc đầu, phất phất tay, nói người tới, đem Hà thống lĩnh kéo ra ngoài, ban thưởng một chén rượu, cho hắn một thống quái đi. Phía dưới, những thần tử kia nghe đến lời này, trong lòng không khỏi là run rẩy, tràn ngập sợ hãi. Nói thật, Hà thống lĩnh thật đã là tận lực, làm sao đối phương xâm nhập băng huyền tuyết sơn? Băng huyền tuyết sơn địa thế cực kỳ phức tạp, lại có băng huyền long cốc, muốn tìm ra hung thủ đến, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Chương 2564 Đế hoàng vô tình. Chương 2564 Đế hoàng vô tình. Trong cả ngôi điện một mảnh túc sát chi ý. Hà thống lĩnh tâm thần run lên, quen thuộc bệ hạ, hắn tự nhiên biết bệ hạ ban cho hắn là rượu gì. Là rượu độc. Theo Huyền Thiên Đế thanh âm rơi xuống, lập tức chạy tới hai vị người mặc áo giáp kim đao hộ vệ, hai người cùng nhau hướng lấy Hà thống lĩnh phương hướng đi đến. Mà đúng lúc này, trong đại điện, một vị trung niên chậm chậm đi đến, hắn cau mày, nhìn về phía trước cái kia cao cao ngồi tại trên bảo tọa hoàng đế Huyền Thiên Đế, thật sâu hành lễ, một mực cung kính nói ra, bệ hạ, thần cho là làm như vậy có không ổn. Hà thống lĩnh dù sao cũng là băng huyền đế quốc khai quốc công thần, lại hắn làm người phúc hậu, băng huyền đế quốc quân nhân đều là lấy hắn làm binh, người này là thân vương.
Phía bên phải quan văn nghe nói như thế, đều âm thầm bội phục hắn. Thân vương nói không sai, Hà thống lĩnh làm người phúc hậu, bị bách tính chỗ kính yêu, lại băng huyền giới không ít thế lực người trưởng quản đều cùng Hà thống lĩnh có không cạn quan hệ. Những người này nếu là biết được Hà thống lĩnh chết bởi vô tội, tất nhiên sẽ nổi giận. Đến lúc đó, toàn bộ băng huyền giới liền sẽ đại loạn, băng huyền đế quốc căn cơ liền sẽ không ổn, rất có thể sẽ đổi chủ. Thân vương, ngươi là hoàng đế hay ta là? Giờ phút này, Huyền Tiên Đế chậm rãi đứng lên, ánh mắt sắc bén như là lưỡi dao mở dạng, hướng phía trước nhìn lại, đột nhiên lên giọng, ngươi là đang chất vấn bản hoàng quyết định sao? Không dám. Thân vương vội vàng quỳ trên mặt đất, tâm thần run lên, hắn đối với Huyền Tiên Đế hiểu rất rõ, người sau là một cái phi thường người cố chấp, trên cơ bản không có người có thể chi phối ý nghĩ của hắn, khư khư cố chấp. Cô hoàng có băng huyền long vương chỗ dựa, cho dù vị này Hà thống lĩnh phía sau rất có thế lực, có vài vị cao nhân cho hắn chỗ dựa, thì như thế nào? Đây cũng là Huyền Tiên Đế lớn nhất lực lượng. Băng huyền long vương, không khách khí chút nào nói, tại toàn bộ băng huyền giới bên trong, đế quốc quật khởi cùng băng huyền long vương có quan hệ rất lớn. Băng huyền long vương muốn cho ai trở thành băng huyền đế quốc hoàng đế liền có thể để ai trở thành. Băng huyền long vương thực lực quá hùng hậu, cũng không có băng huyền bộ lạc lão bộ trưởng mới có thể cùng nó một trận chiến, những người còn lại đối mặt nó chỉ có bị ăn phần. Coi như ngươi có băng huyền long vương chỗ dựa, lại đã mất đi lòng người thân vương không có đem lời nói này đi ra, bởi vì hắn biết mình nếu thật đem lời này nói ra, đầu của mình lập tức liền sẽ rơi. Hà thống lĩnh, chấm muốn giết ngươi, ngươi sẽ không trách chấm đi. Huyền Thiên Đế nhìn chằm chằm phía dưới Hà thống lĩnh, lạnh nhạt mở miệng nói, những năm gần đây, Hà thống lĩnh danh khí càng lúc càng lớn, xâm nhập lòng người, cái này khiến Huyền Thiên Đế phi thường khó chịu, cảm thấy Hà thống lĩnh tại trong lòng bách tính địa vị đã vượt qua chính mình, lại Hà thống lĩnh còn trưởng quản lấy băng huyền đế quốc phần lớn quân lực, lần này, hắn muốn giết Hà thống lĩnh, một phương diện đích thật là bởi vì thái tử sau khi chết, hắn muốn phát tiết lửa giận, một mặt khác, hắn là tiếp lấy lửa giận này đến diện trừ Hà thống lĩnh. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Hà thống lĩnh quỳ trên mặt đất, đối với sàn nhà dập đầu, trên khuôn mặt giàn mua đã là chảy nước mắt đến. Hắn là chất phác, nhưng hắn không đốc, hắn biết Huyền Thiên Đế vì sao muốn khăng khăng để hắn chết. Cái gọi là gần vua như gần vọng, trong lòng của hắn yên lặng cầu nguyện, hy vọng tiếp sau đừng lại làm tướng quân. Chấm Huyền Thiên Đế nhìn phía dưới cái kia quỳ trên mặt đất trung nhân, thở dài một hơi, giả mù sa mưa nói, chấm cũng là chuyện không có biện pháp người tới, hảo hảo chiêu đại Hà thống lĩnh, ban thưởng rượu ngon nhất. Hai vị kim đao hộ vệ liền kéo lấy Hà thống lĩnh. Đúng lúc này, ngoài điện, một mặt mang lo lắng người vội ba hướng lấy trong điện chạy tới, trên mặt bối rối chi sắc, quỳ một chân xuống đất, nói bệ. Bệ hạ Huyền Thiên Đế hơi nhướng mày. Đứng bên người lao thái giám mở miệng nói, dám ở trước mặt bệ hạ vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, có lời gì nói nhanh một chút. Bệ hạ, ngoài cửa tới một vị tự xưng là Diệp Khinh Vân thanh niên, còn có Tuyết Oánh. Chúng ta cản cũng không ngăn không nổi, hắn ngạnh sinh sinh xông tới. Ân. Huyền Thiên Đế ánh mắt tại chỗ trở nên sắc bén lại, đùng một tiếng, trực tiếp là nói ra, chúng ai khanh, giết ta chi tử người dĩ nhiên như thế cuồng vọng xâm nhập ta băng huyền đế vương hoàng cung, có ai nguyện ý đi lấy đầu của hắn? Mặt tướng nguyện ý. Một vị người mặc áo giáp trung niên nhân mở miệng nói, đi thôi. Huyền Thiên Đế phất phất tay. Tuân mệnh. Cái này trung niên người trực tiếp đứng dậy, long hành hổ bộ hướng lấy ngoài điện mà đi, động tác tiêu sái, một mặt tự tin. Là Dương tướng quân, tu vi của hắn đã đạt đến hóa thần cảnh cửu trọng, chỉ kém một bước liền có thể đạt tới luyện thần cảnh nhất trọng. Người này là ta băng huyền đế quốc đệ tam đại tướng quân, thực lực liền gần với Hà thống lĩnh cùng Lý tướng quân. Tiểu tử kia vậy mà cuồng vọng như thế, trong mắt của hắn còn có hay không băng huyền đế quốc? Cũng dám một người xâm nhập hoàng cung, quá cuồng vọng, tiểu tử này sẽ bỏ ra máu một dạng đại giới. Giờ phút này, bốn phía người xì xào bàn tán. Thân vương bước ra một bước, mang trên mặt ý cười, nhìn xem Huyền Thiên Đế, xoay người, một mực cung kính nói ra, bệ hạ, nếu hung thủ đã tìm tới, có thể hay không tha Hà thống lĩnh một mạng? Những người còn lại nghe nói như thế, cũng là nhao nhao đứng dậy, bọn hắn cùng Hà thống lĩnh tình cảm không cạn, nhao nhao vì sao thống lĩnh cầu xin tha thứ, cầu bệ hạ khai ân. Hà thống lĩnh mặc dù sai, nhưng này sai quá nhỏ, không bị chết. Nhìn ra được, Hà thống lĩnh nhân duyên rất tốt, trong điện vượt qua một nửa người vì Hà thống lĩnh mở miệng. Những người còn lại biết rõ Huyền Thiên Đế là người, sợ lửa giận đốt trên người mình, cho nên cũng không mở miệng, giữ yên lặng. Huyền Thiên Đế mang trên mặt tức giận, đang muốn mở miệng nói chuyện. Lúc này, lại có người đi vào trong điện, vội vàng hấp tấp, trong đôi mắt có nồng đậm sợ hãi chi quang, thật giống như nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Hắn quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy, "Bệ hạ, Dương tướng quân, hắn thế nào?" Nhanh chóng nói. Huyền Thiên Đế hơi nhướng mày, quát lớn một tiếng, "Hắn bị địch nhân một chiêu đánh bại, bây giờ hôn mê bất tỉnh." Người kia nhanh chóng mở miệng nói, "Cái gì?" Huyền Thiên Đế mở to hai mắt nhìn, Dương tướng quân chính là tất cả tướng quân bên trong thực lực xếp hạng thứ 3 tồn tại. Thực lực của hắn cực kỳ cường đại, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không ngăn cản được, liền bị trọng thương. Mặt tướng tiến đến gặp một lần hắn. Lý tướng quân long hành hộ bộ đi đến, toàn thân tản ra hoảng sợ khí tức, một thân luyện thần cảnh nhất trọng tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển, quét sạch bốn phía, toàn bộ không gian đều run lên một cái. Lý tướng quân, băng huyền đế quốc bên trong tất cả tướng quân bên trong thực lực xếp hạng thứ 2, gần với Hà thống lĩnh. Hắn dáng người cực kỳ khôi ngô, lực lớn vô cùng, nghe nói thời điểm tuổi nhỏ sống sờ sờ dùng nắm đấm đánh sát một đầu cự hùng. Thực lực của hắn so trước đó Dương tướng quân phải cường đại mấy lần. Dù sao nói hắn là hàng thật giá thật luyện thần cảnh nhất trọng võ giả. Huyền Thiên Đế đối với Lý tướng quân rất có tự tin, phất phất tay, nói đi thôi. Tuân mệnh. Lý tướng quân nhẹ gật đầu, quay người, tay nắm lấy bên hông bên trên chuôi kiếm. Chương 2565 đáng tiếc cùng lầm người, chương 2565 đáng tiếc cùng lầm người, coi như Lý tướng quân muốn bước ra một bước lúc, đúng lúc này, ngoài điện, một trận cuồng phong thổi tới, rơi vào trong toàn bộ cung điện. Không bao lâu, ở phía trước chính là nhiều hơn hai bóng người. Rõ ràng là Diệp Khinh Vân cùng Tuyết Oánh. Băng Huyền Long Vương cũng không kịp thời đến, tốc độ của hắn không như Lá Khinh Vân nhanh, còn tại trên đường. Diệp Khinh Vân so Băng Huyền Long Vương bước đầu tiên đạt tới Băng Huyền Đế quốc hoàng cung. Vừa tiến đến, hắn liền gặp cấm vệ quân công kích, nhưng mà, đối phó những người này, hắn không cần tốn nhiều sức. Không cần tìm ta tới. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, ngẩng đầu, nhìn qua ngồi tại trên bảo tọa, trừng trong mắt trung nhân nhân, lạnh lùng mở miệng nói, ta không muốn để ý tới Băng Huyền Đế quốc triều chính, giao ra trăm cân băng huyền lãnh thiết đi. Ngươi chính là giết con ta người. Nghĩ không ra gia hỏa này vậy mà trực tiếp đăng nhập cung điện, Huyền Thiên Đế ánh mắt tại chỗ liền trở nên sắc bén lại, đồng thời, hắn còn phát hiện đứng tại Diệp Khinh Vân bên người duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ. Đây không phải có được Tuyết Linh Lung Tuyết Oánh sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Kỳ quái, nàng hẳn là bị người đào đi Tuyết Linh Lung a. Huyền Thiên Đế nghĩ đến Băng Huyền Long Vương bàn giao cho mình nhiệm vụ không có hoàn thành, ánh mắt liền trở nên cực kỳ âm trầm, sát ý bạo tăng. Hắn sở dĩ có thể ngồi lên vị trí này, có thể trở thành Băng Huyền Đế quốc hoàng đế, tất cả đều là có Băng Huyền Long Vương cho hắn chỗ dựa. Việc này là Băng Huyền Long Vương tự mình bàn giao cho hắn nhiệm vụ. Hiện tại không có hoàn thành, Băng Huyền Long Vương tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó, hắn hoàng vị này rất có thể khó giữ được. Người giết bản hoàng chi tử, bây giờ lại lý trực khí tráng tới đây hỏi bản hoàng muốn Băng Huyền lãnh thiết. Huyền Thiên Đế thanh âm bỗng nhiên tăng lên không ít, quanh quẩn tại trong toàn bộ đại điện, ở trên người hắn bạo phát ra một cỗ cường đại khí thế, ép hướng Diệp Khinh Vân, đồng thời cao giọng nói ra, ở trong mắt người, còn có hay không đem cô ra để vào mắt. Không hổ là Băng Huyền Đế quốc hoàng đế, cao cao tại thượng, xem tất cả mọi người vì thần tử. Nhưng mà, cái này tại Diệp Khinh Vân trong mắt không dùng. Diệp Khinh Vân tư không sợ chút nào sợ Huyền Thiên Đế trên người bị áp, hắn lớn ngực, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén, lạnh lùng nói, người nơi này toàn mặt không phải là đối thủ của ta, đừng có dùng thân phận của ngươi tới dọa ta. Thân phận của ngươi trong mắt ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta hôm nay tới đây là vì Huyền Băng thiết tới, nhanh chóng cho ta, đây là ta cuối cùng đối với ngươi cảnh cáo. Bình thản thanh âm rơi xuống, làm cho toàn bộ đại điện lâm vào chết yên tĩnh giống nhau. Tất cả mọi người nghe nói như thế, đều cảm thấy Diệp Khinh Vân điên rồi, hắn cũng dám đối với đương kim Băng Huyền Đế quốc hoàng đế mở miệng như thế. Làm cản. Huyền Tiên Đế giận tím mặt, đối với phía dưới Lý tướng quân nói ra, Lý tướng quân, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian lấy đầu của hắn. Tuân mệnh. Lý tướng quân nhẹ gật đầu, sau một khắc liền đem ánh mắt lợi hại đưa lên ở phía trước thanh niên trên thân, hắn hừ lạnh một tiếng, chủ động xuất kích. Phá Hoang Thiên Địa Chỉ. Lý tướng quân chỉ pháp này chính là một môn cấp bậc cao chỉ pháp, uy lực vô tận. Lại những năm này tu luyện, hắn sớm đã đem chỉ pháp này tu luyện tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Lại phối hợp hắn luyện thần cảnh nhất trọng tu vi, chỉ pháp này uy lực tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, đây đối với người khác mà nói, có lẽ một chỉ này bọn hắn không cách nào phá giải, nhưng đối với Diệp Khinh Vân tới nói, một chỉ này liền nhìn đều không đủ nhìn. Tuy nói ngươi là võ giả, nhưng dù sao ngươi thân là người thật tử, võ đạo một đường bị người giam cầm, nguyên căn bản là không phát huy ra luyện thần cảnh nhất trọng chỗ đối ứng thực lực chân chính. Diệp Khinh Vân không khách khí bình luận, tại đối phương cái kia cường đại một chỉ phủ xuống thời giờ, hắn tâm niệm khẽ động, lập tức bốn phía đống nhiên xuất hiện vô số thanh lợi kiếm, những lợi kiếm này mặc dù tất cả đều là huyễn ảnh, lại mang theo hoàng hôn áo nghĩa, các không gian hướng phía trước quét sạch mà đi. Trong nháy mắt, không gian bốn phía đều bị hoàng hôn lợi kiếm huyễn ảnh cắt, chói tai không gì sánh được tiếng xé gió vang lên. Lý tướng quân thi triển ra một chỉ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị Diệp Khinh Vân hoàng hôn lợi kiếm hóa giải, cắt chém thành phân vụn. Lý tướng quân sau đó một khắc liền cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Am hiểu tác chiến hắn bản năng hướng phía sau lưng tối lui, đồng thời, một thân luyện thần cảnh nhất trọng tu vi lại lần nữa bạo phát đi ra, vờn quanh ở trên người, hợp thành một cái tiên cố hộ thuẫn đến, ngăn cản đối phương giống như thủy triều thế công. Hắn thấy, đối phương thế công là rất mạnh, nhưng không có khả năng phá giải được hắn hộ thuẫn. Dù nói thế nào, hắn cũng là một vị hàng thật giá thật luyện thần cảnh nhất trọng cao thủ. Nhưng hiển nhiên, ý nghĩ của hắn là sai lầm. Dù tu vi ngưng kết đi ra hộ thuẫn tại Diệp Khinh Vân hoàng hôn trong lợi kiếm liền như là trang giấy một dạng dễ dàng phá toái. Trên người hắn hộ giáp bị kiếm khí cắt chém thành vỡ vụn, từng đầu vết tích nổi lên, thấm vào máu tươi. Đây là Diệp Khinh Vân cẩn thận từng ly từng tí điều khiển bên dưới, cố ý đổ nước kết quả. Nếu là hắn nghiêm túc, trước mắt vị này Lý tướng quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đa tạ. Lý tướng quân tự nhiên biết Diệp Khinh Vân không có hạ sát thủ, cho nên rất cảm kích nói ra. Giữa ngươi và ta lại không có thâm cừu đại hận. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Lần này, ngồi tại trên bảo tọa Huyền Tiên Đế luôn uống, ngay cả Lý tướng quân đều xa xa không phải Diệp Khinh Vân đối thủ, ai còn sẽ là. Đương nhiên, hắn thấy được phía dưới quỳ trên mặt đất, mặc màu đen như mực nước giống như áo giáp, nói Hà thống lĩnh, ngươi có muốn hay không lập công chủ tội? Phía dưới, bốn phía người liếc mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy đối phương trong đôi mắt xem thường. Tận đến giờ phút này, Huyền Thiên Đế mới nghĩ đến Hà thống lĩnh. Hà thống lĩnh lắc đầu, nói bệ hạ, thần không phải là đối thủ của hắn. Lời này là hắn xuất phát từ nội tâm nói, hắn vừa rồi vẫn tại quan chiến Lý tướng quân cùng Diệp Khinh Vân một trận chiến, kết quả phát hiện Diệp Khinh Vân thực lực quá mạnh, hắn cho dù thi triển toàn bộ thực lực cũng không thể nào là Diệp Khinh Vân đối thủ. Hắn nhìn ra được, lúc trước Diệp Khinh Vân cũng không có sử dụng toàn lực, tại không sử dụng toàn lực phân thượng, liền có thể dễ dàng như thế đánh bại tu vi có được luyện thần cảnh nhất trọng Lý tướng quân, thực lực này chỉ có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung. Hà thống lĩnh, ngươi không chiến liền không chiến, làm gì dùng lời này đến qua loa bản hoàng. Huyền Thiên Đế trên mặt tức giận, hắn thấy Hà thống lĩnh rõ ràng chính là không muốn vì hắn xuất chiến. Đây chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hà thống lĩnh là thật chiến không được Diệp Khinh Vân. Bất quá, giờ phút này, Hà thống lĩnh lại đi tới, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ngươi muốn giết có thể giết ta, nhưng không nên giết bệ hạ. A, hắn như vậy trăm phương ngàn kế hại ngươi, muốn cho ngươi chết, ngươi lại trung thành tuyệt đối như vậy giúp hắn. Diệp Khinh Vân tại chỗ cứ thế ngay tại chỗ. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nhưng ngươi muốn giết quân, thần tất bảo đảm quân. Hà thống lĩnh âm vang hữu lực nói, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Rất trung thần, đáng tiếc cùng nhiều người. Diệp Khinh Vân nhìn Hà thống lĩnh một chút, chậm rãi mở miệng nói. Hắn làm cho ở đây không ít người nhao nhao gật đầu. Chương 2566 hôn quân, chương 2566 hôn quân. Hà thống lĩnh làm người chính trực, phúc hậu, trung thành tuyệt đối. Nhưng mà, không thể không nói, hắn theo sai người. Đương kim Huyền Thiên Đế quốc hoàng đế Huyền Thiên Đế chính là một cái hôn quân. Hà thống lĩnh cho hắn như vậy bán mạng, tự tay giúp hắn giang sơn đánh xuống, nhưng mà, Huyền Thiên Đế lại trăm phương ngàn kế muốn cho Hà thống lĩnh chết. Giờ phút này, Huyền Thiên Đế nhìn thấy người phía dưới đều tại gật đầu, cực kỳ tán đồng Diệp Khinh Vân lời nói, trong lòng giận dữ, trên mặt nhanh chóng nổi lên một vòng tức giận, quát, người tới, giết bọn hắn. Hà thống lĩnh cùng người này là cùng một bọn, giết bọn hắn. Nhưng mà, người phía dưới lại thờ ơ cái này, tức Huyền Thiên Đế phổi đều nhanh muốn nổ ra tới. Gặp ngươi như vậy trung thành, liền không giết ngươi. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, lần này, hắn không hỏi Huyền Thiên Đế, mà là quay người nhìn về phía vị kia vương gia, nói cho ta 100 cân băng huyền thiết. Tốt. Vị trung niên nhân này đáp ứng lập tức, hắn là nhìn ra được, người trước mắt tới đây không phải đại khai sát giới, chỉ là đơn thuần muốn có được 100 cân băng huyền thiết. Ta cái này phái người xuất ra băng huyền thiết. Ân. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, yên lặng chờ. Hai người nói chuyện rõ ràng rơi vào ngồi tại trên bảo tọa Huyền Thiên Đế, trên mặt hắn nổi lên lửa giận đến, chỉ vào người phía dưới nói ra, tạo phản, các ngươi tạo phản. Còn có hay không đem bản hoàng để vào mắt? Bản hoàng phía sau có băng huyền long vương chỗ dựa, bản hoàng muốn các ngươi chết, chỉ là một tiếng sự tình. Huyền Thiên Đế nổi giận nói, băng huyền long vương. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, đột nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ linh ý chỉ gặp, tại cửa đại điện bên trong đột nhiên giáng xuống đại lượng bông tuyết, những bông tuyết này quét sạch cùng một chỗ, như gió lốc tuyết giống như hướng phía trong điện mà đi, điên cuồng cuốn sạch lấy. Là băng huyền long vương. Huyền Thiên Đế nhìn thấy một màn này, mặt mo kích động, nhìn về phía Diệp Khinh Vân bọn người liền như là đang nhìn một bộ lại một bộ thi thể lạnh băng. Có băng huyền long vương cho hắn chỗ dựa, những người này căn bản là không nổi lên được cái gì sóng lớn đến. Long vương, bản hoàng chờ ngươi chờ đến thật vất vả a. Huyền Thiên Đế mau từ trên bảo tọa đứng lên, một mực cung kính đi xuống, dạng như vậy, nơi nào còn có quân chủ một nước, giống như là một cái chó sủ một dạng. Người xung quanh phát hiện cái kia báo tuyết bên trong chậm chậm đi ra một đạo trung niên nhân thân ảnh, tâm thần đều là run lên. Bọn hắn tự nhiên tìm tới băng huyền long vương. Băng huyền long vương một mực liền bang chủ Huyền Thiên Đế, cũng chính bởi vì băng huyền long vương bang chủ, Huyền Thiên Đế mới có thể trở thành băng thiên đế quốc hoàng đế. Giờ phút này, Huyền Thiên Đế hướng phía dưới đi tới, mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn thấy băng huyền long vương, hắn giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hắn thấy thế cục chẳng mấy chốc sẽ nguy chuyển. Nhưng mà hắn nhưng không có phát hiện giờ phút này nguyên địa đứng đấy Diệp Khinh Vân bên khỏe miệng nổi lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Long vương chính là người này giết ta thái tử. Còn có người này, hắn lại chỉ vào Hà thống lĩnh, trong đôi mắt có mãnh liệt sát ý cùng lạnh ý, ác độc nói, người này cũng muốn giết ta. Hai người này là cùng một bọn. Còn có hắn. Khi băng huyền long vương đến sau, Huyền Thiên Đế lực lượng liền trở nên 10 phần. Hắn lại chỉ vào vị trung niên nhân kia, người này tự tiện chủ trương, xem thường bản hoàng, còn vọng tưởng ngồi tại bản hoàng vị trí, nên giết. Còn có hắn. Một hơi, hắn đem vừa rồi làm thống lĩnh mở miệng nói chuyện trung thần điểm ra, những người này tất cả đều là gian thần, muốn hại bản hoàng, tội đáng chết vạn lần. Lời thật thì khó nghe. Huyền Thiên Đế chẳng những không phân trắng đen, đem trung thần cho rằng gian thần, đem gian thần coi là trung thần, còn như vậy lật ngược phải trái. Hà thống lĩnh như vậy trung thần với hắn, đặc biệt là lúc trước nói ra quân muốn thần chết, thần không thể không chết, nhưng ngươi muốn giết quân, thần tất bảo đảm quân lời nói hùng hồn. Nhưng Huyền Thiên Đế vẫn như cũ không buông tha hắn. Giờ phút này, Hà thống lĩnh bọn người nghe được Huyền Thiên Đế những lời này, sắc mặt tất cả đều âm trầm xuống. Hôn quân, đây tuyệt đối là hôn quân. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân thân hình bỗng nhiên động, như quỷ mị giống như thoáng hiện tại Huyền Thiên Đế trước mặt. Sau đó một bàn tay quất vào Huyền Thiên Đế trên miệng. Huyền Thiên Đế kịp phản ứng, có lòng muốn tránh, nhưng mà, hắn cách Diệp Khinh Vân quá gần, mà lại Diệp Khinh Vân thân pháp đã quỷ mị lại nhanh chóng, hắn căn bản là né tránh không được. Đùng. Một đạo tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn tại trong toàn bộ đại điện. Huyền Thiên Đế miệng tại chỗ là bị quất đến huyết nhục văng tung tóe. Lúc trước hắn cái kia cực kỳ khiêu khích, lộ ra nụ cười giữ tợn dáng vẻ giờ phút này trở nên không gì sánh được cứng ngắc. Hắn che miệng, hai mắt phun lửa, trong lòng càng có lửa giận ngập trời, ngậm lấy miệng đầy răng máu miệng, cả giận nói, "Ngươi dám đối với bổn hoàng xuất thủ?" Giống hắn vừa muốn mở miệng nói ra Long Vương hai chữ, chỉ gặp Diệp Khinh Vân thân hình lại lần nữa lóe lên, lại lần nữa đánh tới, một cái đi nhanh liền bật lên, trực tiếp là nắm Huyền Thiên Đế cổ, ánh mắt lạnh nhạt, "Ta vốn không muốn để ý tới ngươi cái này, một cái réo lên không ngừng sâu kiến, nhưng ngươi vừa rồi quá phận, không phân trắng đen còn chưa tính, còn lật ngược phải trái, thật cảm thấy ngươi thân là băng huyền đế quốc hoàng đế, đã cảm thấy cao cao tại thượng, đã cảm thấy bất luận kẻ nào trong mắt ngươi đều là sâu kiến, đã cảm thấy ngươi muốn diệt những sâu kiến này chỉ là chuyện một câu nói." Thanh âm băng lãnh như một trận gió lạnh giống như thổi tới, rơi vào Huyền Thiên Đế trong màng nhĩ, làm cho Huyền Thiên Đế thân thể run lên, có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Hắn la lớn, "Cứu cô!" Hắn nói ra một loạt danh tự, những người này tất cả đều là gian thần, bọn hắn đôi mắt lấp lóe, chưa từng bước ra một bước, mà những trung thần kia cũng không có tiến lên nữa một bước. Lúc trước, Huyền Thiên Đế lời nói thật sâu tổn thương đến bọn hắn. Ngươi nhìn một chút, ai sẽ cứu ngươi? Diệp Khinh Vân vô vô Huyền Thiên Đế mặt, khinh thường nói, trung thần cùng gian thần ngươi cũng không phân rõ, vẫn xứng làm Huyền Thiên Đế quốc hoàng đế. Long Vương, mau cứu ta. Giờ phút này, Huyền Thiên Đế chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào băng huyền Long Vương trên thân, nhưng mà, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tâm trong nháy mắt ngã vào để cốc đi, trong lòng rung động mạnh. Phía trước, trung niên nhân lạnh nhạt đứng đấy, cũng không có ý muốn cứu hắn. Băng Huyền Long Vương, ngươi dự định cứu hắn sao? Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Băng Huyền Long Vương, có chút lánh không nói. Nhậm Thủy đều nghe được, ngữ khí của hắn lộ ra cao cao tại thượng. Sứ giả đại nhân, thuộc hạ sẽ không cứu người như vậy. Băng Huyền Long Vương không người, có chút cung kính nói ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngốc ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn cái kia đạo thanh niên gầy gò thân ảnh. Long Vương vậy mà xưng hô đối phương vì đại nhân, gọi mình là thuộc hạ. Cái này, ai cũng nghe được, trước mắt vị thanh niên này thân phận rất lớn, so Băng Huyền Long Vương còn một lớn. Lần này, Huyền Thiên Đế có thể nói là đã trúng thiết bản. Mà khi Băng Huyền Long Vương thanh âm rơi xuống, Huyền Thiên Đế trong đầu liền xẹt qua vô số đạo lôi đình, rung động ầm ầm không ngừng. Chương 2567 ngươi để cho ta rất tức giận, chương 2567 ngươi để cho ta rất tức giận, cho đến giờ phút này, Huyền Thiên Đế mới biết được chính mình chọc một cái không có khả năng chọc giận người. Hắn biết mình là thật xong đời. Ngay cả Băng Huyền Long Vương cũng không nguyện ý cứu hắn. Ngươi liền hảo hảo làm một cái trầm mặc sâu kiến tốt, nhất định phải làm một cái ồn ào mà lòng tham không đáy sâu kiến, ngươi để cho ta rất tức giận. Diệp Kinh Vân lời nói giống như là như một trận gió bay xuống tại quận Cuế trong không khí, làm cho không ít người đều dùng mình một cái, những người này đều nhìn về Huyền Thiên Đế, nhưng mà, trên mặt bọn họ nhưng cũng không có đáng thương chi ý, đây là Huyền Thiên Đế tự tìm. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân tay phải nâng lên, ngón tay tựa như tia chớp bạch ra, trực tiếp là điểm vào Huyền Thiên Đế trên ngực. Thâm hậu thần lực trực tiếp là đánh vào đến Huyền Thiên Đế trong gân mạch, thế như trẻ tre, đem hắn gân mạch toàn bộ đánh nát. Trong khoảnh khắc, Huyền Thiên Đế gân mạch toàn bộ phá toái rơi, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Diệp Khinh Vân không đơn giản như vậy, hắn còn tay phải điểm vào Huyền Thiên Đế trên cánh tay phải, lập tức, răng rắc một tiếng, Huyền Thiên Đế cánh tay phải gãy xương đứt gãy. Huyền Thiên Đế thân là Băng Huyền Đế quốc hoàng đế cho đến giờ phút này còn không có nhận rõ thế cục, cực kỳ phách lối đối với Diệp Khinh Vân phát ra uy hiếp lời nói. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân trực tiếp lựa chọn không nhìn, lại lần nữa hướng phía Huyền Thiên Đế cánh tay trái một chỉ, đùi phải, chân trái nhau nhau một chỉ. Hắn bèn bèn đem Huyền Thiên Đế gân mạch phế bỏ, hơn nữa còn đem Huyền Thiên Đế tứ chi phế bỏ. Toàn bộ trong cung điện truyền đến Huyền Thiên Đế như rết heo tiếng gào thét. Thời khắc này Huyền Thiên Đế đã là hoàn toàn trở thành phế vật. Nhưng mà, người phía dưới nhìn thấy một màn này, nhưng không có chút nào tức giận. Đại khoái nhân tâm. Diệp công tử, đây là ngươi muốn băng huyền thiết giờ phút này, vị thân vương kia đi tới, ôm một cái hộp, trong hộp tràn đầy băng huyền thiết. Ân. Diệp Khinh Vân không khách khí nhận lấy, chính là đối với bên người Băng Huyền Long Vương nói ra, Băng Huyền Đế quốc chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Tốt. Băng Huyền Long Vương nặng nề mà nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ cung kính. Ta cần một gian mật thất. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, hắn phải dùng băng huyền thiết chế tạo băng huyền quan tài. Thân vương, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Băng Huyền Đế quốc hoàng đế. Băng Huyền Long Vương nhìn về phía vị trung niên nhân kia, mở miệng nói. Đa tạ Long Vương thành toàn. Trung niên nhân nghe nói như thế, trên mặt kích động, tranh thủ thời gian mở miệng nói, sau đó hắn tự mình mang theo Diệp Khinh Vân đi tới trong một gian mật thất, đồng thời phân phó bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân ngồi tại trong mật thất, lấy ra băng huyền thiết, bắt đầu chế tạo băng huyền quan tài. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Một cái buổi chiều thời gian, hắn liền chế tạo ra băng huyền quan tài đi ra. Quan tài này tài toàn thân màu băng lam, nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ. Diệp Khinh Vân ôm lấy Diệp Nhu, đem Diệp Nhu đặt ở băng huyền trong quan tài, cứ như vậy, đến ban đêm, những ác ma kia liền không tìm ra Diệp Nhu vị trí. Sau đó chính là đi tìm cựu chuyển miết bàn đan. Trong mật thất, Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, thầm nói: "Dựa theo lão hầu lúc trước nói, luyện chế cựu chuyển miết bàn đan cần dùng đến 9981 loại dược liệu." Hắn từ trong cửa tay áo lấy ra lão hầu đưa cho giấy, trên đó viết 9981 loại dược liệu danh tự, trong đó có 5 loại dược liệu vô cùng hiếm thấy. Diệp Khinh Vân đi ra trong mật thất, liền tìm được tân nhiệm hoàng đế, nói thẳng: "Ta muốn trên giấy này dược liệu." Hoàng đế tự nhiên không dám thất lễ, liên tục mở miệng, liền nhanh chóng phái người đi tìm cái kia 9981 loại dược liệu. 3 ngày sau, Băng Huyền Đế quốc người mới hoàng đế tìm được Diệp Khinh Vân, cười khổ một tiếng: "Diệp công tử, ta chỉ tìm được 60 loại dược liệu, còn lại 21 loại dược liệu tìm không thấy." "Không sao." Diệp Khinh Vân đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhìn tấm kia giấy vàng, có chút dược liệu bị mất tới, điều này nói rõ những dược liệu này đều bị tìm được, mà tìm tới những dược liệu này đều là tương đối hiếm thấy dược liệu. "Diệp đại nhân, không ngại đi một chút đan giới nhìn một chút, nơi đó có rất nhiều dược liệu, bất phàm có hiếm thấy dược liệu quý giá." Trung niên nhân mở miệng nói, đối mặt Diệp Khinh Vân, hắn không có lộ ra một chút xíu quý tộc chi khí, bởi vì hắn biết, đối mặt người như vậy, hoàng đế thân phận căn bản cũng không đủ. Người ta muốn cho ai làm hoàng đế, ai liền có thể làm hoàng đế. Bởi vậy, hắn đối với Diệp Khinh Vân là tương đương khách khí. "Đan giới sao?" Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái. "Đan đế ngay tại đan giới bên trong. Muốn luyện chế cựu chuyển niết bàn đan còn cần xin giúp đỡ đan đế." "Tốt, cảm ơn." Diệp Khinh Vân chắp tay nói, liền quyết định tiến về đan giới. "Chúng ta băng huyền giới muốn đi vào đan giới bên trong liền cần thông qua một đầu huyền đan sông. Sông này tương đương với một đầu to lớn trận pháp, lại nhận trận pháp hạn chế, chỉ có thể đi thuyền mà đi, không được phi hành." Trung niên nhân biết Diệp Khinh Vân muốn đi trước đan giới, liền nhanh chóng mở miệng nói, tiến về đan giới, một đường trèo non lội suối, một thân một mình tiến đến có lẽ sẽ có nguy hiểm, đầu kia huyền đan trong sông có không ít dãy núi, trong dãy núi có sơn tặc, nơi đó còn có rất nhiều hải tặc. Vật này ta lưu cho Diệp đại nhân phòng thân, đây là ta băng huyền đế quốc thánh vật. Lực phòng ngự cực mạnh, hy vọng Diệp đại nhân có thể cần dùng đến. Trung niên nhân cung cung kính kính nói ra, không có chút nào tự cao tự đại. Diệp Khinh Vân hướng phía trước xem xét, liền phát hiện tại trung niên nhân sau lưng đi tới một vị tiểu thái giám. Thái giám hai tay chống lấy một hộp. Mở hộp ra xem xét, liền phát hiện bên trong có một kiện áo giáp. Trên áo giáp răng đầy phù văn, lóe lên, cực kỳ lóa mắt, giống như lưu quang cắt tới một dạng. Diệp Khinh Vân nhìn thoáng qua, đôi mắt lóe ra một đạo tinh quang. Này hộ giáp lực phòng ngự rất mạnh, đoán chừng có thể thừa nhận được luyện thần cảnh cửu trọng võ giả một trường. Hộ giáp này hoàn toàn chính xác rất quý giá. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, nói tốt, ta nhận, bất quá, con người của ta không quá ưa thích chiếm người tiện nghi. Nói đi, hắn phất ống tay áo một cái, lập tức, ở phía sau hắn chính là xuất hiện năm cỗ hỗn độn khôi lỗi. Bây giờ hỗn độn khôi lỗi đã là bị hắn luyện hóa đến cấp thứ tư khắc trình độ, đều là thuần một sắc hóa thần cảnh cửu trọng tu vi. Cái này năm bộ khôi lỗi liền đưa cho ngươi. Diệp Khinh Vân một chỉ điểm tại trung niên nhân trên trán, rút ra trung niên nhân một đạo thần niệm, đem đạo thần niệm này hóa thành năm kia, phân biệt dung nhập vào năm đạo hỗn độn khôi lỗi trên thân, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể điều khiển cái này năm cỗ hỗn độn khôi lỗi, bọn hắn sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Đa tạ đại nhân. Trung niên nhân mặt lộ cung hỉ, hắn giờ phút này đã là cảm nhận được rõ ràng chính mình cùng năm bộ khôi lỗi liên hệ, chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động, liền có thể điều khiển cái này năm bộ khôi lỗi. Mặt khác, ta sẽ đi cùng băng huyền long vương nói, bảo vệ cho ngươi bình an vô sự, đồng thời, chỉ cần ngươi thực tình vì quốc gia này nhân dân suy nghĩ, ta bảo đảm hoàng vị này đều là ngươi nhất mạch. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, trực tiếp lấy ra cái hộp kia. Hắn làm cho trung niên nhân sắc mặt cực kỳ kích động đến quỳ trên mặt đất, không ngừng đội ơn. Chương 2568 duyên tận chương 2568 duyên tận trung niên nhân ngẩng đầu, liền phát hiện thanh niên đã biến mất không thấy gì nữa, thần sắc của hắn vẫn như cũ vô cùng kích động. Hắn rất muốn nhất chính là Diệp Khinh Vân câu nói kia, bảo hoàng vị đều là hắn nhất mạch. Từ hôm nay trở đi, ta muốn lật đổ Huyền Thiên Đế triều chính, thành lập mới triều chính. Trung niên nhân đôi mắt bùng lên lấy tinh quang, mở miệng nói, mà giờ khắc này, Diệp Khinh Vân tìm được Băng Huyền Long Vương. Sứ giả đại nhân, nửa năm sau sẽ cử hành một trận vạn long tập hội, sứ giả đại nhân hẳn là sẽ đi a. Băng Huyền Long Vương hóa thân thành khí vũ bất phàm trung niên nhân, hắn nhìn xem Diệp Khinh Vân, mang trên mặt vẻ cung kính. Vạn Long tộc hội. Diệp Khinh Vân sững sờ. "Ân, sứ giả đại nhân không biết sao? Phàm là thể nội có được long huyết mạch võ giả hoặc yêu thú, lại hoặc là chân long đều có thể tiến đến tham gia Vạn Long tộc hội luận võ, phân cao thấp." Trung niên nhân trong đôi mắt nổi lên mong mỏi mãnh liệt chi quang, nhìn xem Diệp Khinh Vân. "Ta thật không biết, mà khác, ta còn thực sự không phải sứ giả đại nhân." Diệp Khinh Vân mở miệng nói, từ đầu đến giờ, người trước mắt liền đem hắn ngộ nhận là sứ giả đại nhân. Có phải hay không sứ giả đại nhân cũng không quan trọng, trung niên nhân đôi mắt lóe lên một cái, cho đến giờ phút này, hắn mới biết được hắn là thật nhận là người, nhưng hắn cũng không tức giận, ngược lại cười một tiếng, nói là đại nhân ngươi đã cứu ta nhi tử, để cho con của ta con hoàn toàn đã thức tỉnh huyết long huyết ảnh. Hắn thực sự nói thật, không có Diệp Khinh Vân trợ giúp, con của hắn hiện tại còn nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh. Cũng là Diệp Khinh Vân để con của hắn hoàn toàn đã thức tỉnh huyết long huyết ảnh. Không cần đại nhân dạng này gọi ta Diệp Khinh Vân liền có thể. Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Trung niên nhân mỉm cười mở miệng nói, vậy liền bảo ngươi Diệp công tử tốt. Diệp công tử, tuy nói không biết trong cơ thể ngươi bên trong thái cổ long huyết mạch là như thế nào lấy được, nhưng dù sao có được thái cổ long huyết mạch, cái này đại biểu ngươi cũng là chúng ta long tộc, cho nên cũng liền có tư cách đi tham gia Vạn Long tộc hội. Trung niên nhân chậm chậm mở miệng nói, nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Vạn Long tộc hội chính là long tộc lớn nhất thịnh hội, đến lúc đó, phàm là thể nội có long huyết người đều sẽ tiến đến tham gia. Vạn Long tộc hội mỗi 5 năm liền sẽ cử hành một lần, tiến vào top 100 tên người có thể tham gia long đàm hỏi. Long đàm hỏi là mỗi một con rồng đều hướng tới chi địa. Rồng này đầm hỏi ẩn giấu đi long tộc ngàn năm qua bí mật, lại long tộc thập đại thái tử liền sẽ từ đó sinh ra. Trung niên nhân chậm rãi mở miệng nói, cực kỳ kiên nhẫn. Diệp Khinh Vân nghe ra được Vạn Long tộc hội tầm quan trọng, hắn nhẹ gật đầu, đối với trung niên nhân nói ra, "Tốt, đến lúc đó ta sẽ đi tham gia một chút." Trung niên nhân mỉm cười nhẹ gật đầu. "Đến lúc đó ta cũng sẽ để con ta tham gia." Hắn vốn không dự định để con của hắn tham gia Vạn Long tộc hội, hắn biết rõ Vạn Long tộc hội tàn khốc cạnh tranh, nhưng biết được con hắn đã thức tỉnh huyết long huyền ảnh sau, hắn liền cải biến chủ ý thức tỉnh huyết long huyền ảnh long hậu, thiên phú sẽ có to lớn tăng lên. "Tốt, cái kia đến lúc đó ta sẽ thêm chiếu cố nhiều một chút con của ngươi." Diệp Khinh Vân tùy ý nói. Trung niên nhân nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hắn thấy, đến lúc đó, ai bảo vệ ai thật đúng là không nhất định. Bất quá, đối phương dù nói thế nào cũng là hắn ân nhân, hắn đương nhiên sẽ không đem không vui biểu hiện tại trên mặt. "Diệp công tử, dự định khi nào khởi hành tiến về đan giới bên trong?" "Đan giới thế nhưng là tại thập đại giới bên trong xếp hạng thứ tư tồn tại a." Trung niên nhân nhìn về phía Diệp Khinh Vân. "Hiện tại liền đi." Diệp Khinh Vân gật đầu. Song Vương lại lần nữa nói chuyện với nhau một hồi. Diệp Khinh Vân quay người, gặp mang theo hành lý Tuyết Oánh. "Diệp công tử, ta đã nghĩ kỹ, quyết định trở về quê quán nhìn một chút." Tuyết Oánh ngẩng đầu, chớp chớp ánh mắt linh động, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trên mặt có một chút vẻ thoải mái, phảng phất đã nhìn thấu. "Tốt, ta đưa ngươi." Diệp Khinh Vân gật đầu. Rất nhanh, hai người liền đi tới bến tàu. Tuyết Oánh đã sớm định tốt vé tàu, trước khi đi, nàng đỗng nhiên chạy đến Diệp Khinh Vân bên người, trong tay nhiều hơn một cái đẹp đẽ hộp gỗ màu đỏ con, đưa cho Diệp Khinh Vân, gặp người sau do dự, nàng khẽ cười một tiếng, "Không đáng tiền, đưa ngươi. Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào lại gặp nhau. Diệp Kinh Vân không có nhìn chằm chằm hộ, mà là nhìn chằm chằm đối phương vươn ra tay ngọc, ngọc thủ kia bên trong lại có mấy đầu vết sẹo, hắn hơi nhướng mày, tay của ngươi thế nào?
Không có việc gì.
Tuyết Oánh đôi mắt lấp lóe, trốn tránh Diệp Kinh Vân ánh mắt, khẽ cười một tiếng, tu luyện không cẩn thận tạo thành. Về sau phải chú ý. Diệp Kinh Vân quan tâm nói ra, từ màu sắc cổ xưa trong chiếc nhẫn lấy ra mấy cái đan dược, hắn bình thường thỉnh thoảng lại luyện chế các loại đan dược, đại bộ phận đều là khôi phục tính đan dược. Trong quá trình tu luyện, đem những đan dược này phục dụng, có thể cho ngươi tu luyện thông thuận, làm nhiều công ít, sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Diệp Kinh Vân nói ra.
Tốt.
Tuyết Oánh nhẹ gật đầu, trong đôi mắt có vui ánh sáng. Nhưng nàng nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt vui ánh sáng liền dần dần biến mất. Diệp Kinh Vân đích thật là tại quan tâm nàng, nhưng loại quan tâm này cũng không phải là giữa nam nữ quan tâm, chỉ là giữa bằng hữu quan tâm. Diệp công tử, hôm nay ngươi liền thu cất đi. Diệp Kinh Vân trong lòng khuôn mặt có chút động, lựa chọn nhận lấy, nhẹ gật đầu, nói ngày sau hữu duyên sẽ gặp nhau. Hắn đưa mắt nhìn Tuyết Oánh leo lên bến tàu thuyền. Thuyền chậm rãi xuất phát, tiến về nơi xa, cùng Diệp Kinh Vân khoảng cách càng ngày càng xa. Diệp Kinh Vân hiếu kỳ đối phương đưa cho hắn cái gì, liền mở ra xem, phát hiện tại trong hộp nằm một dâu rồng giống như lộ vật, toàn thân màu tím, lại thành trong suốt. Đây là Tử Long Tu, tản ra trận trận mùi thuốc, tràn ngập bốn phía. Tử Long Tu. Diệp Kinh Vân con mắt đột nhiên sáng lên, luyện chế cửu chuyển niết bàn đan hiếm thấy nhất có bốn loại dược liệu, cái này Tử Long Tu chính là một trong số đó. Chơi ạ, lại là Tử Long Tu. Một vị lão giả đi ngang qua nơi đây, nhìn đến Diệp Kinh Vân trong hộp chứa Tử Long Tu, con mắt đột nhiên phát sáng, nói hảo tiểu tử, xem ra ngươi nghị lực rất lớn à, cái này Tử Long Tu sinh trưởng tại Tử Long Sơn phong đỉnh cao nhất, Tử Long Sơn phong độ cao so với mặt biển rất cao, lại Tử Long Sơn phong có một loại nào đó chất pháp, võ giả chỉ có thể đi bộ đi vào, đi đến đỉnh cao nhất đều cần dòng dã thời gian một ngày, lại thêm phàm là có Tử Long Tu địa phương, nhất định có yêu thú cường đại thủ hộ. Lại đạt được Tử Long Tu sau khi xuống núi sẽ bị đại lượng yêu thú truy sát, có chút không dễ, liền sẽ chết tại yêu thú răng nanh bên trong, trở thành những này hung tàn yêu thú trong bụng bữa ăn. Muốn có được cái này Tử Long Tu có thể cực kỳ không dễ, mà lại ngươi cái này Tử Long Tu phi thường lớn, muốn lấy được nó càng là khó càng thêm khó. Vị lão giả này hiển nhiên đối với dược liệu cực kỳ thấu hiểu, hắn nói đến đạo lý rõ ràng. Chỉ là trước người hắn thanh niên thân ảnh đã sớm biến mất không thấy. Diệp Kinh Vân tranh thủ thời gian chạy tới, muốn tìm Tuyết Oánh, làm sao thuyền kia đã là hướng về phương xa thời gian dần qua mà tới. Khoảng cách với hắn cũng là càng ngày càng xa, mà hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đứng tại thuyền giáp thượng. Chương 2569 Huyền Đan Hà, chương 2569 Huyền Đan Hà, thuyền đã xuất phát, đẩy vận sóng, hướng phía nơi xa chạy chậm rãi. Trên đầu thuyền, ngạo nghễ đứng vững một đạo giai nhân. Bầu trời xanh thẳm, thuyền, giai nhân, bốn phía dãy núi, tên đảo biên chế làm ra một bộ thoải mái bức tranh. Tuyết Hoành Nhiên lặng nhìn chăm chú lên đứng tại trên bến tàu thanh niên áo trắng, tại nàng tấm kia trên gương mặt đẹp đẽ, hai ngấn nước mắt chậm rãi rơi xuống. Ngọc thủ của nàng khẽ run, tại trên ngọc thủ có mấy đạo vết sẹo, nhìn nhìn thấy mà giật mình. Nàng đối với Diệp Khinh Vân gắn một cái láo. Trên ngọc thủ vết sẹo cũng không phải là tu luyện dẫn đến, mà là bởi vì nàng cùng yêu thú chém giết dẫn đến. Trước mấy ngày, nàng biết được Diệp Khinh Vân cần dược liệu, trong đó có bốn đạo dược liệu cực kỳ hiếm thấy, nhưng nàng lại biết Tử Long Tu nơi ở, nàng liền một người tiến về Tử Long Sơn, đi vào đỉnh núi, trải qua một ngày một đêm, vừa rồi mang về Tử Long Tu. Tại cùng yêu thú trong chém giết, nàng cựu tử nhất sinh. Nhưng thời gian không phụ người hữu tâm, nàng thành công đem Tử Long Tu cầm về. Tử Long Tu có, còn lại còn có ba loại dược liệu phi thường hiếm thấy. Tuyết Oánh đôi mắt lóe lên một cái, ngẩng đầu, đống nhiên hô, Diệp. Diệp đại ca, ngươi mỗi ngày đều muốn thật vui vẻ. Thanh âm nước quãng, theo thuyền dần dần từng bước đi đến, thanh âm của nàng bao phủ tại trong sóng biển, thẳng đến nghe không được. Diệp Kinh Vân đứng tại trên bến tàu, trong lòng hơi động một chút, tay phải nắm Tử Long Tu, nhìn phía xa, phát giáng đốc. Tại thời khắc này, hắn giống như có cái gì trọng yếu đồ vật muốn bị mất. Thở dài một hơi, Diệp Kinh Vân liền một mình tìm ở một cái chỗ, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tại khởi hành. Mỗi tuần ngày thứ hai đều sẽ có một cái tiến về đan giới thương thuyền. Hoàng đế đã là Diệp Kinh Vân mua xong vé tàu, ngày mai thuyền liền sẽ chạy đến, chờ hành khách tiến về đan giới. Hôm sau, Diệp Kinh Vân sớm rời giường, đi tới bến tàu chỗ. Một tiếng kèn lệnh, thương thuyền chậm rãi lái rời bên mở, hướng phía Huyền Đan Hà mà đi. Huyền Đan Hà là một đầu dòng sông to lớn, cũng là một đầu không gian dòng sông. Sông này lưu liên tiếp lấy băng huyền giới cùng đan giới. Trên đường có vài tòa núi lớn, còn có một tòa vô cùng có danh khí ba tòa hòn đảo, nên hòn đảo toàn bộ cư trú càn rỡ hải tặc. Thương thuyền dọc theo một đầu bí ẩn lộ tuyến tiến về Huyền Đan Hà bên trong, dùng cái này đến tránh cho hải tặc, nhưng nếu vận khí không tốt, vẫn như cũ gặp được hải tặc. Hy vọng không cần gặp được hải tặc. Gặp cũng không có sự tình, có đan vương tại, những cái kia hải tặc tới cũng là tự tìm đường chết. Cái gì? Đan giới đan vương tới? Là cái nào đan vương? Có người hỏi. Dương Vũ có người trả lời. Dương Vũ, đan vương trung xếp hạng thứ 20 siêu cấp tồn tại. Trời ạ, lại là hắn, hắn tới. Ta nhớ được tu vi của hắn thế nhưng là tại hóa thần cảnh cựu trọng a, đồng thời hắn đã từng đánh chết một vị luyện thần thần cảnh nhất trọng võ giả, tại hóa thần trong bảng xếp hạng thứ 375 tên. Đúng vậy a, cho nên cho dù những cái kia hải tặc tới, chúng ta cũng không sợ hãi. Vong thuyền, đứng đấy ba đạo thân ảnh khôi ngô, tại ba đạo thân ảnh này trước có một tấm ghế mây. Tại đăng ỷ tử bên trên, một vị thanh niên nam tử dựa vào, ở trong tay của hắn chơi lấy hai viên hạt châu màu bạc, tắm rửa lấy thái dương, dù bận vẫn ung dung. Đứng tại phía sau hắn ba vị đại hán hiển nhiên là hắn tôi tớ, mà tại thanh niên nam tử bên người còn đứng lấy một vị thanh niên, nên thanh niên thần sắc lãnh đạm, thậm chí có một chút cao ngạo. nên thanh niên chính là Dương Vũ. Tại đan giới bên trong, có thể được người xưng là đan vương đều là đan giới cường giả thanh niên. Toàn bộ đan giới bên trong, đan vương chỉ có 100 người, lại cái này 100 người niên kỷ không được vượt qua 30 tuổi, thực lực nhất định phải nghiền ép cùng thế hệ. Trước mắt vị thanh niên nam tử này nếu có thể tại đan vương trung xếp hạng thứ 20, liền đủ để chứng minh thực lực của hắn. Giờ phút này, Dương Vũ đối với bên người một vị đại hán nhẹ gật đầu, ra hiệu đại hán mở miệng nói chuyện. Đại hán nhẹ gật đầu, chính là bước ra một bước, đối với bốn phía võ giả nói ra, các vị, vị này là Dương Vũ, là đan giới xếp hạng thứ 20 đan vương. Chủ nhân từ trước đến nay ưa thích quảng thu nhân tài. Các vị nếu là cảm thấy mình có chút trình độ, có thể cùng ta một trận chiến, chỉ cần có thể chiến thắng ta, liền có thể trở thành Dương công tử môn hạ. Thưởng thụ vinh hoa phú quý, võ đạo tài nguyên chờ chút. Dương Vũ là đan giới Dương gia con trai trưởng, hắn rất ưa thích mời chào một chút thiên kiêu chi tử hoặc là một chút tiềm lực, trở thành thủ hạ của hắn, cho hắn bán mạng. Cũng tỉ như nói đứng ở bên cạnh hắn thanh niên, người này là tại hóa thần trong bảng xếp hạng thứ 451 tồn tại. Chắc hẳn các vị đều cực cảm thấy hứng thú đi. Đại hán nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, hắn thấy những người này ước gì là Dương Vũ bán mạng. Dù sao Dương Vũ thế nhưng là đan giới người của Dương gia, mà Dương gia tại đan giới bên trong thế nhưng là ngũ đại siêu cấp gia tộc một trong. Phàm là gia nhập Dương gia võ giả mỗi một tháng đều có thể đạt được một viên chân quý đan dược, trừ cái đó ra còn có rất nhiều chỗ tốt. Những chỗ tốt này đủ để cho những người này đỏ mắt. Ta đến. Quả nhiên, trong đám người có một người chính là bước ra một bước, kích động. Ra tay đi, toàn lực công kích ta. Vị đại hán kia tu vi tại hóa thần cảnh bắt trọng bên trong, hắn ngẩng đầu, nhìn đối phương một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, mười phần tự tin. Tốt. Vị võ giả kia nhẹ gật đầu, bước chân bước ra, trong nháy mắt, thân ảnh chính là biến mất tại nguyên chỗ. Có thể song phương chỉ đánh 5 cái hội hợp liền gặp đại hán phất ống tay áo một cái, một cơn lốc mang theo năng lượng kinh người gào thét mà đến, nặng nề mà rơi vào vị võ giả kia trên thân. Bụt bụt bụt. Võ giả thân thể không ngừng mà lui ra phía sau lấy, hắn bại. Quá kém, kế tiếp đi, đại hán không khách khí nói ra. Tiếp lấy lại có người đi lên khiêu chiến, kết quả vẫn là bị đại hán một chiêu đánh bại. Theo thời gian trôi qua, người ở chỗ này liền trừ Diệp Khinh Vân bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đều cùng đại hán tỉ võ một lần, những người này đều là cuối cùng đều là thất bại. Quá kém. Đại hán nhịn không được lắc đầu, cũng không hề chú ý tới không có xuất thủ Diệp Khinh Vân, đối với ngồi tại trên ghế mây thanh niên, cung cung kính kính mở miệng nói, hồi bẩm thiếu gia, không có người phù hợp trở thành thiếu gia thủ hạ điều kiện. Dương Vũ một mực liền nằm nghiêng tại trên ghế mây, hắn nhìn chằm chằm vào phía trên bầu trời xanh thẳm ngần người, tự nhiên không có lưu ý đến không có xuất thủ Diệp Khinh Vân, thờ ơ nói ra, bên kia tính toán. Đối với hắn mà nói, có thể thu được một thành viên mãnh tướng tự nhiên vui vẻ, nhưng nếu là không thể thu được đến vậy cũng không quan trọng. Dù sao, hắn tới đây đã là đạt được tại hóa thần trong bảng xếp hạng thứ 451 tên thanh niên chính hào. Chính hào một mực liền chú ý giữa sân, hắn chỉ vào trong đám người một bóng người, nói ra, ngươi, tại sao không có ra ngoài một trận chiến? Đại hán thuận Trịnh Hào ngón tay phương hướng nhìn lại, liền phát hiện ở trong đám người, một đạo thân ảnh gầy gò ngạo nghễ đứng vững. Người này dĩ nhiên chính là Diệp Khinh Vân. Không hứng thú. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, "Ân, không hứng thú. Ngươi nói trở thành chủ nhân nhà ta thủ hạ không có hứng thú, lần này, đến phiên đại hán trên mặt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân." Chương 2570 không hứng thú, chương 2570 không hứng thú, Diệp Khinh Vân nói không hứng thú, cái này đều đắc tội đại hán. Phản phất tất cả mọi người nhất định phải nghĩ muốn trở thành Dương Vũ thủ hạ. Thật sự là không thèm nói đạo lý. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt đứng đấy, nhìn về phía đại hán, vô tình nói ra, vậy ngươi liền xem như ta không phải là đối thủ của ngươi tốt. Ta không cách nào đánh bại ngươi. Ngữ khí của hắn mang theo một tia khinh miệt. Cái gì gọi là xem như? Ý của ngươi là của ta đối thủ, đại hán như thiết tháp cười nhạo liên tục, ta để cho ngươi 10 chiêu, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. A Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, làm gì cùng một con run dế nhiều dài dòng đâu. Nghe nói lời này, đại hán có chút muốn cười. Một cái rác rưởi còn giả dạng làm một bộ cao nhân bộ dáng, thật đem mình làm một chuyện. Ra tay đi, đại hán hùng hổ dọa người, cứng rắn muốn Diệp Khinh Vân xuất thủ. Có thể Diệp Khinh Vân chính là không xuất thủ, nói ta đều thừa nhận ngươi để cho ta 10 chiêu, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi còn để cho ta xuất thủ. Đáng chết, ngươi giọng điệu này để cho ta vô cùng khó chịu. Đại hán như thiết tháp ra mặt hung hăng co quắp một chút, trong đôi mắt có lửa giận. Đối phương giọng điệu thật giống như căn bản không biết mình là ở vào địa vị gì. Trong miệng tuy nói ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng thần thái, biểu lộ lại là tại xem thường ngươi. Cái này khiến đại hán như thiết tháp vô cùng khó chịu. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, con mẹ nó ngươi muốn chết. Đại hán giận tím mặt, bước ra một bước, nhẹ nhàng nhảy lên, chính là đi tới Diệp Khinh Vân trên đầu, tay phải hắn nâng lên, thành bàn tay. Trong lòng bàn tay ngưng tụ năng lượng kinh khủng, một trường hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Trường này chính là tất sát một trường, nhìn ra được, đại hán này là đối với Diệp Khinh Vân động sát ý, đứng tại Diệp Khinh Vân bên người võ giả lập tức tránh ra. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được đại hán một trường này uy lực, sắc mặt biến lại biến. Đại hán một trường này uy lực to lớn vô cùng. Không ít người có chút đáng thương nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong lòng âm thầm nghĩ tới tại sao phải trêu chọc đại hán như thiết tháp. Đây không phải muốn chết sao? Đại hán như thiết tháp như mãnh hổ hạ sơn, bàn tay phải bên trong ngưng tụ năng lượng của bạo, cuồn cuộn ép hướng Diệp Khinh Vân. Trong nháy mắt, Diệp Khinh Vân liền cảm nhận được một cỗ kình phong đập vào mặt. Nhưng mà, trên mặt hắn nhưng không có hiện ra bất kỳ sợ hãi cùng sợ sệt, ngược lại khỏe miệng đi lên giơ lên, lộ ra khinh thường. Vốn không muốn để ý tới cái này một con run dế, nhưng thay vào đó một con run dế thực sự quá ồn ào. Hắn một trường hướng phía trên đánh tới. Và anh. Trưởng chỉ tay đụng, phát ra thanh âm trầm thấp. Nhưng rất nhanh, một đạo không gì sánh được tiếng kêu thê thảm vang vọng đất trời. Liền gặp đại hán như thiết tháp toàn bộ thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, không trung một đạo tơ máu xuất hiện. Mắt thấy đại hán như thiết tháp liền muốn rơi xuống trong biển rộng. Lúc này, cái kia đứng tại ghế mây bên người thanh niên tay phải bung lên, lập tức, đại hán như thiết tháp phảng phất bị vô số ngân tuyến bao vây lấy, sau đó nhận một cỗ lực lượng khổng lồ, hướng phía trên thuyền mà đi, nặng nề mà ngã ở bông thuyền. Đại hán như thiết tháp phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, liền như là một tấm giấy trắng một dạng. Toàn trường người tập thể hóa đá, ngơ ngác nhìn cái kia nằm ở trên bong thuyền toàn thân máu me đầm địa đại hán như thiết tháp, bầu không khí chết một dạng yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới cái miệng này miệng từng tiếng nói không như sắt tháp đại hán mạnh thanh niên vậy mà như thế thâm tàng bất lộ. Mỗi người đều cảm nhận được lúc trước đại hán như thiết tháp một trường kia uy lực, bình tĩnh mà xem xét, đổi lại là bọn hắn đến tiếp nhận một trường này nhất định là không thể thừa nhận, hạ tràng hoặc là trọng thương, hoặc là chết thảm. Nhưng mà giống Diệp Khinh Vân dạng này nhẹ nhõm như vậy đánh bại đại hán như thiết tháp thật sự là để cho người ta rung động. Ai nghĩ đến Diệp Khinh Vân một trường kia uy lực sẽ như thế cường đại? Cứ như vậy một chiêu liền để đại hán như thiết tháp triệt để đánh bại. Lần này, ngồi tại trên ghế mây thanh niên đem tan giá thu hồi ánh mắt lại, sau đó đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, mỉm cười mà nhìn xem bên người thanh niên, nói Trình Hảo, đi gặp một hồi hắn, nhìn một chút hắn có bao nhiêu cân lượng, nhớ kỹ điểm đến là dừng, không cần bị thương hắn. Tốt. Thanh niên nhẹ gật đầu. Bốn phía võ giả nghe nói như thế, không khỏi là đem ánh mắt hâm mộ đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân. Ai cũng nghe được, Dương Vũ xem trọng Diệp Khinh Vân, dự định đem Diệp Khinh Vân thu làm môn hạ. Đối với bốn phía võ giả tới nói, đây tuyệt đối là một lần cá chép hóa rồng cơ hội, cho nên bọn hắn đều vô cùng hâm mộ Diệp Khinh Vân. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân mới mở miệng đã nói, hắn đối với trở thành Dương Vũ thủ hạ không có chút nào hứng thú. Ra tay đi. Giờ phút này, Chính Hào nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hắn cúi đầu mà đứng, xem ra không có chút nào đem Diệp Khinh Vân để vào mắt. Là Chính Hào, trời ạ, đây chính là Chính Hào à, tại hóa thần trong bảng xếp hạng thứ 451 siêu cấp tồn tại a. Không ít người xì xào bàn tán, nghĩ không ra đứng hàng hóa thần bảng thứ 451 tên Trịnh Hạo đều trở thành Dương Vũ thủ hạ, từ một mặt khác tới nói, có bao nhiêu người muốn trở thành Dương Vũ thủ hạ a? Ta nói, ta không có hứng thú, ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần đâu? Diệp Khinh Vân lắc đầu. Bốn phía võ giả một mảnh ngạc nhiên. Không hứng thú cũng muốn một trận chiến. Trịnh Hạo vọng hướng Diệp Khinh Vân, lạnh như băng mở miệng nói, thái độ cương ngạnh, cứng rắn muốn Diệp Khinh Vân xuất thủ. Đã ngươi khăng khăng như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt, bất quá, làm phiền ngươi chăm chú điểm. Diệp Khinh Vân thấy đối phương ngay cả thần lực đều không phóng thích, nhìn đây ý là dự định trực tiếp man lực đến chiến hắn. Đây cũng quá xem thường hắn đi. Ngươi toàn lực ra tay đi, không cần phải để ý đến ta, bởi vì thực lực của ta mạnh bao nhiêu, ngươi không cách nào tưởng tượng được. Chính Hào cao ngạo mở miệng nói, dạng như vậy vô cùng không coi ai ra gì, tựa hồ cảm thấy Diệp Khinh Vân thua không nghi ngờ. Vậy liên tùy ngươi. Diệp Khinh Vân thở ơ nhẹ gật đầu, sau một khắc, hắn trực tiếp đi lên, thi triển thân pháp quỷ mị, trực tiếp là chân dài hướng phía đối phương quét ngang mà đi. Tại quét tới trong nháy mắt, cái kia một mực ngồi tại trên ghế mây Dương Vũ cảm nhận được cái kia một cỗ uy lực, sắc mặt đột nhiên thay đổi một chút, sốt ruột hô, coi chừng. Không đơn giản hắn sắc mặt biến, giờ phút này, thanh niên Trịnh Hào sắc mặt cũng là đại biến, hắn vội vàng lấy hai tay đi ngăn cản đối phương một cước. Nhưng mà lực lượng khổng lồ làm cho thân thể của hắn bụt 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 lui về phía sau mấy bước, sắc mặt biến lại biến, ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến. Bị đối phương một chân liền quét ra ngoài, Trịnh Hào cảm thấy mặt mũi mất hết, mặt trong nháy mắt đỏ lên đứng lên, đằng một tiếng, bò lên, phi thường chật vật, cũng vô cùng tức giận. Ngươi làm sao vô sỉ như vậy, vậy mà đánh lén ta? Đánh lén ngươi? Diệp Khinh Vân cười nạo một tiếng, nói ta chính diện một chân quét ngươi, ngươi lại nói ta đánh lén ngươi. Thật sự là buồn cười. Trịnh Hào giận quá, sắc mặt đỏ lên, thân là hóa thần bảng thứ 451 tên cao thủ, hắn lại bị đối phương một chân chấn khai, đây đối với hắn tới nói quả thực là nhục nhã, hắn quát, lại đến. Lần này, ta muốn đem ngươi đánh cho nằm xuống. Chương 2571 ta không muốn nói lần thứ 2 chương 2571 ta không muốn nói lần thứ 2 Trịnh Hào sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía trước bình tĩnh tự nhiên thanh niên áo trắng. Gầm nhẹ một tiếng, lại đến. Thân là hóa thần bảng thứ 451 tên cao thủ, hắn khinh thường bất luận kẻ nào. Trong mắt hắn, Diệp Khinh Vân có thể ngăn cản hắn một chiêu đều đã rất nhu bức, nhưng mới rồi, người sau vậy mà một chiêu đem hắn đẩy lui, kém chút đem hắn đánh thành trọng thương, cái này khiến hắn vô cùng nổi nóng. Hắn không biết đừng nói hắn tại hóa thần bảng cái hạng này, cho dù là đương kim đứng hàng hóa thần bảng người thứ nhất cũng rất khó là Diệp Khinh Vân đối thủ. Diệp Khinh Vân nhìn qua muốn lần nữa giao thủ với hắn Trịnh Hạo, biểu lộ phi thường bình thản, lạnh nhạt mở miệng nói, vẫn là tôi đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắn thứ nhất không hứng thú trở thành Dương Vũ thủ hạ, thứ hai không có hứng thú cùng vị này Trịnh Hào giao thủ. Không khách khí chút nào nói, đối phương ngay cả trở thành hắn luyện tập vốn liếng đều không có. Bất quá, Trịnh Hào lại bị Diệp Khinh Vân lời này cho chọc giận, sắc mặt đỏ bừng lên đỏ bừng, giống như là một ngọn núi lửa mở dạng, hắn không để ý Diệp Khinh Vân phải trang giao thủ, dù sao, hắn muốn chiến. Lần này, hắn toàn thân hóa thần cảnh cựu trọng tu vi hoàn toàn địa bạo phát ra tới, như núi như biển, tại hắn bay đi đồng thời, tay phải hắn nâng lên, một chỉ chính là hướng phía Diệp Khinh Vân đỉnh đầu mà đi, động tác tàn nhẫn mà vô tình. Đây là chỉ pháp của hắn, một môn cấp bậc cao chỉ pháp, uy lực phi phàm. Huyền trận chỉ pháp này đã có thần lực lại ngậm lấy trận pháp, huyền diệu khó giải thích. Hắn tin tưởng mình một chỉ này rơi xuống, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể đây chỉ là đối với võ giả bình thường mà nói, nhưng đối với Diệp Khinh Vân tới nói, một chỉ này liền nhìn đều không đủ nhìn a, tại đối phương một chỉ còn không có lúc rơi xuống, Diệp Kinh Vân thân ảnh liền sớm xuất hiện tại Trịnh Hào bên người, tay phải ngón giữa cùng ngón trỏ rơi vào Trịnh Hào chỗ cổ, từng tia lanh ý đánh tới. Giờ khắc này, Trịnh Hào rõ ràng cảm thụ đến một cỗ lanh ý đánh tới, làm cho hắn toàn bộ đại não đều trong nháy mắt đã mất đi vận chuyển, kịp phản ứng sau, trên trán đã sớm thấm vào mồ hôi lạnh tới, thậm chí, ở sau lưng của hắn cũng là mồ hôi lạnh liên tục. "Ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta không muốn nói lần thứ hai." Thanh âm băng lãnh từ Diệp Kinh Vân trong miệng truyền đến, rơi vào Trịnh Hào trong màng nhĩ, lại như là cựu tiêu lôi đỉnh đột nhiên rơi xuống, làm cho hắn toàn bộ đại não đều tại ông tác hưởng. Hắn cảm thấy mình nhận lấy to lớn nhục nhã. Thi triển quỷ mị thân pháp, hưu một tiếng, chính là một lần nữa về tới lúc trước vị trí bên trên, hắn nhìn xem Diệp Kinh Vân, tức giật quát, "Ngươi đừng muốn xem thường người." Nói, hắn chính là lại lần nữa hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi. Diệp Kinh Vân nhịn không được lắc đầu. Hưu, hưu, hưu. Đột nhiên, bốn phía xuất hiện đại lượng lợi kiếm huyễn ảnh, những lợi kiếm này huyễn ảnh toàn bộ mang theo hoàng hôn áo nghĩa, uy lực vô tận. Lợi kiếm huyễn ảnh quấn quanh ở Trịnh Hào trên thân, sau một khắc, trong cơ thể hắn thần lực như là một trang giấy một dạng dễ dàng bị cắt ra. Những lợi kiếm kia huyễn ảnh hướng phía Trịnh Hào mà đi, sau một khắc, Trịnh Hào quần áo trên người chính là bị kiếm khí cho cắt chém thành vài bộ. Diệp Kinh Vân lắc đầu, hắn trong nháy mắt thu hồi hoàng hôn lợi kiếm, hắn ngay cả dẫm chết một con giun dế hứng thú đều không có. Bốn phía võ giả hướng phía Trịnh Hào nhìn lại, hoảng sợ phát hiện Trịnh Hào giờ phút này trên thân không có một chỗ là hoàn chỉnh, một đầu lại một đầu vết máu nổi lên, máu me đầm địa, khiến cho hắn nhìn liền như là một cái huyết nhân. Tất cả mọi người biết nếu không phải Diệp Kinh Vân vừa rồi kịp thời thu tay lại, trước mắt Trịnh Hào đã sớm chết. Ha ha, không sai, ân, không sai. Giờ phút này, phía trước, ngồi tại trên ghế mây Dương Vũ vậy mà vỗ tay một cái đến, phi thường hài lòng nhìn về phía Diệp Kinh Vân, về phần nằm trên mặt đất toàn thân máu me đầm địa Trịnh Hào, hắn là nhìn cũng không nhìn một chút. Ân. Hắn chậm rãi đứng lên, khoe miệng ngậm lấy như gió xuân ấm áp giống như mỉm cười, đứng chắc tay, ở vào Diệp Kinh Vân trước người ba chỗ, thực lực của ngươi không tệ, biết tròn biết méo, là cái khả tạo chi tài, có không ít đáng giá ca ngợi chỗ. Hắn đối với Diệp Kinh Vân phê bình, liền phảng phất một cao thủ tại phê bình kẻ yếu. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, lườm đối phương một chút. Gia hỏa này so trước đó Trịnh Hào còn muốn không coi ai ra gì, bất quá, hắn không nói gì. Trở thành thủ hạ của ta đi, ta sẽ đào móc ra tiềm lực của ngươi, đồng thời, ngươi còn có thể trở thành ta Dương gia quản gia, tương lai, chờ ta trở thành Dương gia gia chủ sau, ngươi chính là Dương gia đại quản gia, biết hưởng thụ giống như ta quyền lợi cùng đãi ngộ. Dương Vũ mặt mỉm cười nói, hắn thấy Diệp Kinh Vân không có lý do cự tuyệt. Không ít người nghe nói như thế, đều là hâm mộ nhìn về hướng Diệp Kinh Vân. Dương Vũ mở ra điều kiện cực kỳ có sức hấp dẫn, cái này khiến bọn hắn đều hâm mộ. Bọn hắn cảm thấy chỉ cần là người đều sẽ không cự tuyệt. Không có hứng thú. Diệp Kinh Vân phi thường trực tiếp cự tuyệt Dương Vũ, thu hồi ánh mắt. Bất quá, Dương Vũ cũng không có dự định buông tha Diệp Kinh Vân, thân hình hắn lóe lên, chính là nhanh chóng đi tới Diệp Kinh Vân trước người, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nói ra, "Dạng này, ta trước tiên nói một chút người võ đạo khuyết điểm đi." Thứ nhất sau đó, hắn tử không sinh có, ngạnh sinh sinh nói ra Diệp Kinh Vân võ đạo thập đại khuyết điểm. Hắn thấy, người trước mắt nhất định là đối với võ đạo cực kỳ hướng tới người, hắn liền định dùng kế này đi mưu hại Diệp Kinh Vân. Không ít người nhao nhao vỗ tay, đều nói hắn bình điểm rất khá. Chỉ có Diệp Kinh Vân trong lòng cười lạnh, hắn nhìn xem Dương Vũ, chỉ nói ra một chữ: "Ân." Dương Vũ cứ thế tại nguyên chỗ, hắn thấy, trước mắt chi người tất nhiên sẽ cực kỳ kinh ngạc, thậm chí rung động, sau đó liền xin hắn. Nhưng hiện thực rất tàn khốc. Diệp Kinh Vân biểu hiện được phi thường bình thản, giống như đem hắn lời nói xem như gió bên tai. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu, mà lại đây coi như là Diệp Kinh Vân lần thứ hai cự tuyệt hắn. Hắn tự mình mời chào, lại gặp thụ cự tuyệt. Cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Cơ duyên này rất lớn, ta cho ngươi, ngươi không cần không trân quý. Dương Vũ nụ cười trên mặt đã là biến mất không thấy, bắt đầu trở nên nghiêm trọng, hắn cảm thấy mình mặt đều nhịn không được rồi. Trong thanh âm kia có ý tứ là ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi lại không trân quý, đừng trách ta không khách khí. Không thể không nói, cái này Dương Vũ vô cùng không coi ai ra gì. Là Phật đều lửa có lúc. Diệp Kinh Vân Hà có thể nghe không ra trong lời nói ý uy hiếp, nhưng mà, hắn người này không sợ nhất chính là uy hiếp. Hắn lạnh lùng nhìn xem trên mặt kia ý cười thu lại rất nhiều thanh niên, lạnh như băng mở miệng nói, ta cuối cùng nói cho ngươi, ta đối với trở thành thủ hạ của ngươi không có một chút xíu hứng thú, là không có một chút xíu hứng thú, ngươi đã nghe chưa? Lời này vừa nói ra, Dương Vũ nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nhìn xem Diệp Kinh Vân, trong đôi mắt có một vòng mánh liệt sát ý thật sự là cho ngươi mặt mũi, ngươi lại không muốn mặt. Dương Vũ không khách khí nói ra, đứng chắc tay, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, mà hắn đã là lại lần nữa ngăn tại Diệp Kinh Vân trước người, hoàn toàn liền không nhìn Diệp Kinh Vân lời nói, quá phận. Chương 2572 ta nếu không đi đâu, chương 2572 ta nếu không đi đâu, ngươi là muốn tìm thái bà sao? Diệp Kinh Vân lạnh như băng nhìn Dương Vũ một chút, đối phương ngự khí cao cao tại thượng, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Tìm hai bạn, ngươi là tại cùng ta nói chuyện sao? Dương Vũ nụ cười trên mặt đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, tùy theo xuất hiện là mãnh liệt sắc ý, hắn hiện tại đã không muốn thu Diệp Kinh Vân là thủ hạng, mà là muốn giết Diệp Kinh Vân. Cái này một con giun dế vậy mà dẫm trên đầu hắn. Thân là Dương gia đệ tử Dương Vũ, hắn sao lại từ bỏ ý đồ? Sao lại nuốt xuống cơn giận này? Coi như hắn muốn đối với Diệp Kinh Vân lúc xuất thủ, đột nhiên, một trận gay mũi mùi máu tươi truyền đến. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn qua sau lưng thượng du, chỉ thấy một đoàn khổng lồ thuyền chính hướng phía bên này mà đến, đẩy nước mà đến. Thuyền này toàn thân huyết sắc, mùi máu tươi chính là từ thuyền này phát ra. Siêu. Đúng lúc này, một đạo mũi tên đột nhiên hướng phía bên này phóng tới, xuyên thủng bong thuyền, mà tại trên mũi tên kia còn lôi kéo một đạo xích sắt, kéo đến trực tiếp, dưới ánh mặt trời tản ra hàn quang. Hải tặc, là hải tặc tới, có người la lớn, mặt lộ vẻ lo âu. Tới thì như thế nào, đây không phải có Dương Vũ có đây không? Cũng có người nói, những người này đối với Dương Vũ có bạo dạn tự tin. Đúng lúc này, trên xích sắt đã là đi tới một bóng người, người này chân đạp tại trên xích sắt, thi triển như quỷ mị thân pháp, nhanh chóng hướng phía Diệp Khinh Vân chiếc thuyền này vào tới, tốc độ cực nhanh. Diệp Khinh Vân thấy thế, vừa định lao ra, bất quá, có người so với hắn bước đầu tiên. Người kia tự nhiên là Dương Vũ. Dương Vũ lạnh lùng nhìn về phía trước, một mặt tự tin nói, yên tâm, có ta ở đây, các ngươi không có việc gì. Đối phương hướng phía bên này mà đến, tốc độ rất nhanh. Thân pháp của hắn rất cao minh, một hít một thở bên trong, bộ dáng của hắn chính là rơi vào đến trong tầm mắt của mọi người. Đây là một vị người mặc áo bào màu đỏ ngòm đại hán, người này dáng người cực kỳ khôi ngô, đi lên chính là một trường vô hướng Dương Vũ ngực. Dương Vũ cảm nhận được trường này uy lực, sắc mặt đột nhiên thay đổi một lần, vội vàng giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ thể nội hùng hậu thần lực, hướng phía trước vỗ tới. Nhưng mà, đối phương cường đại vượt quá Dương Vũ tưởng tượng. Dương Vũ cái khó lo cái khôn, thân thể run lên, mượn lực lượng của đối phương trực tiếp là nhảy vọt đến trong nước sông, sau đó đột nhiên hướng phía trước đi đến. Hắn biết mình tuyệt không phải là đại hán đối thủ, liền quả quyết lựa chọn chạy trốn. Buồn cười là vừa rồi hắn còn lời thề son sắt đối với ở đây tất cả mọi người nói có hắn tại, liền sẽ không có việc. Đây không phải tự mình đánh mình mà sao? Dương Vũ mới không quản được nhiều như vậy, hắn nhảy xuống nước, lấy cao minh du lịch pháp nhanh chóng hướng phía trước mà đi, về phần trên thuyền người sinh tử cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Trốn được thật là nhanh. Vị này người mặc áo bào màu đỏ ngòm đại hán hiển nhiên chính là hải tặc, hắn nhìn xem bốn phía người, nhẹ gật đầu, lạnh như băng mở miệng nói, tăng thêm không ít nô lệ, không muốn chết liền nhanh chóng theo ta đi. Nguyên lai, đại hán này là muốn đem những người này bắt về, xem như nô lệ. Bốn phía võ giả từng tia phát run, tâm thần rung động mạnh, ngay cả Dương Vũ đều không phải là vị đại hán này đối thủ, bọn hắn liền càng thêm không ít. Bọn hắn nhìn ra được đại hán này tu vi tuy nói tại hóa thần cảnh cựu trọng bên trong, có thể thực lực lại so bình thường hóa thần cảnh cựu trọng phải cường đại hơn nhiều. Ta nếu không đi đâu? Đúng lúc này, trong đám người, một bóng người chậm rãi đi ra, giơ lên mí mắt, nhìn chằm chằm phía trước cái kia cực kỳ phách lối hải tặc, lạnh nhạt mở miệng nói, người này thình lình chính là Diệp Khinh Vân. Không đi, chết. Hải tặc nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, có chút lén không nói, ngươi giết không được ta. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói. Sau lưng võ giả nghe nói như thế, tại chỗ là cứ thế ngay tại chỗ, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân. Ngay cả Dương Vũ đều không phải là vị này hải tặc đối thủ, trước mắt vị thanh niên này cũng dám đối với hải tặc nói lời như vậy, lá gan này cũng thật sự là quá lớn đi. Hải tặc nghe nói như thế, cười nhạo một tiếng, hắn dẫn theo trường đao, trong đôi mắt nổi lên tàn nhẫn chi quang, liền đối với Diệp Khinh Vân đầu lâu hung hăng chém tới. Động tác một mạch mà thành, cực kỳ cấp tốc và quyết, giống như là một đạo thiểm điện gào thét mà đến. Nhanh, nhanh đến ngay cả mắt thường đều không thể nhìn thấy. Đứng tại Diệp Khinh Vân sau lưng võ giả cũng không khỏi nhắm mắt lại, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Khinh Vân đầu người chẳng mấy chốc sẽ thoát ly thân thể, rơi xuống trên mặt đất. Phù phù. Cùng tưởng tượng thanh âm một dạng, một cái đầu lâu rớt xuống, phát ra thanh âm. Đám người ngẩng đầu, nhìn xem trên mặt đất, lại lần nữa ngạc nhiên, ánh mắt của bọn hắn trừng tròn xoe tròn vo, bởi vì bọn hắn phát hiện trên mặt đất lăn lộn đẫm máu đầu lâu cũng không phải là thanh niên áo trắng, mà là vị đại hán kia. Cái này đám người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn qua trước người đạo thân ảnh kia, chỉ gặp Diệp Khinh Vân trong tay nắm trường đao. Tại trường đao này bên trên còn chảy máu tươi, tích 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 rơi vào bông thuyền. Thanh trường đao kia không phải liền là lúc trước đại hán trong tay nắm trường đao sao? Đại hán bị Diệp Khinh Vân trong nháy mắt đánh bại, chặt xuống đầu lâu. Lần này, tất cả mọi người biết Diệp Khinh Vân rất mạnh. Dương Vũ thực lực căn bản cũng không như Diệp Khinh Vân. Phải biết, lúc trước, Dương Vũ cùng vị đại hán kia kịch chiến là bại trận, nếu không có chạy nhanh, nhảy vào trong nước sông, sợ sớm đã thành đại hán dưới lao hồn. Diệp Khinh Vân cầm trong tay trường đao, nhìn qua phía trước, phát hiện ở nơi đó còn có không ít hải tặc. Hắn đạp ở trên xích sắt, thi triển cao minh thân pháp, nhanh chóng đi tới hải tặc trên thuyền lớn. Giờ phút này, hải tặc trên thuyền lớn tổng cộng có 15 vị hải tặc, những này hải tặc trên mặt đều có một đạo con rết hình dạng vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Bọn hắn quay chung quanh cùng một chỗ, thảo luận cái gì? Quá tốt rồi, lần này đem Đan Tuyết Tâm bắt được. Đúng vậy a, đây chính là đại công lao, ta đã dùng bổ câu đưa tin đến Hải Tâm đạo chúng. Đúng rồi, lão Lục làm sao còn chưa có trở về? Sẽ không phải xảy ra chuyện gì đi? Không biết, lão Lục thực lực không tệ, trên chiếc thuyền kia người không có một cái nào là cường giả, lấy lão Lục thực lực, muốn dồn phục bọn hắn, dễ như trở bàn tay, có người mở đạo. Những người này ở đây hưng phấn mà thảo luận trở lại Hải Tâm đạo bên trong, hải tặc dẫn đầu sẽ cho bọn hắn ban thưởng gì? Có thể bỗng nhiên, một đạo kinh người kiếm khí hướng phía bên này đánh tới, nhanh chóng rơi vào một vị hải tặc chỗ cổ. Lập tức, vị này hải tặc chỗ cổ nhiều hơn một cái lỗ hổng, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến, rầm rầm chảy xuôi. Vị võ giả này ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, chính là ngã trên mặt đất. Bên người hải tặc nhìn thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu trở nên nghiêm trọng, hô, địch tập, có địch tập. Nhưng mà, hắn vừa mới nói xong bên dưới, lại một tia kiếm khí đánh tới, vờn quanh tại cổ của hắn chỗ, răng rắc một tiếng, đầu của hắn thoát ly thân thể, như dưa hấu lăn xuống trên mặt đất, một đôi mắt chừng đến lăn hình tròn vo, vừa nhìn liền biết hắn chết không nhắm mắt. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Hưu. Một thanh trường đao nhanh chóng hướng phía bên này phong tới, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Chương 2573 Hải Tâm đảo trường đao gào thét mà đến, cắm ở bông thuyền. trên trường đao còn chảy xuôi máu tươi. Cái này, một cây đao này là lão lục. Chuyện gì xảy ra? Người cầm đầu nhìn xem thanh trường đao này, hơi nhướng mày. Hắn ngẩng đầu, liền phát hiện ở phía trước một đạo giống như quỷ mị thân ảnh hướng phía bên này mà đến. Đạo thân ảnh kia liên tục lấp lóe, kiếm ý trùng thiên, trong không gian bùng lên lấy từng đạo sáng chói kiếm mang. Mỗi một đạo kiếm quang đều nhiễm lấy máu tươi. Một vị hải tặc bị Diệp Khinh Vân đâm xuyên qua lồng ngực, phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Khi vị thủ lĩnh này chậm rãi đứng lên thời điểm, liền hoảng sợ phát hiện trên mặt đất đã là nhiều hơn từng bộ thi thể lạnh băng. Không thể nghi ngờ, những người này toàn bộ chết mất. Hắn ngẩng đầu, phát hiện đi tới thanh niên áo trắng, trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc. Đối phương trong thời gian ngắn như vậy đem hắn thủ hạ toàn bộ chém giết, đây là thực lực gì? Bọn họ tự vấn lòng, đổi lại là hắn, muốn giết chết những người này cũng phải cần thời gian rất dài. Mà mấu chốt nhất chính là, trước mắt vị thanh niên áo trắng này trên thân phát tán đi ra khí tức vậy mà chỉ có hóa thần cảnh cửu trọng. Ngươi là ai? Thủ lĩnh đôi mắt run lên, hiện ra từng tia sợ hãi chi quang, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cầm trong tay lợi kiếm thanh niên áo trắng, hắn là thật sợ hãi, thực lực của đối phương quá cường đại, hắn cảm thấy người trước mắt tối thiểu có thể tại hóa thần trong bảng xếp hạng 50 vị trí đầu đi. Cho ta một cái lý do không giết ngươi. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói. Thủ lĩnh lập tức mở miệng, nhanh chóng trả lời, tại chúng ta Hải Tâm đảo bên trong có một gốc cực kỳ hiếm thấy thực vật, đây là Hỏa Tâm cỏ. Hỏa Tâm cỏ? Diệp Kinh Vân nghe được ba chữ này, con mắt đột nhiên sáng lên. Luyện chế cựu chuyển niết bàn đan có 4 loại dược liệu cực kỳ hiếm thấy mà khó được. Trước đó, Tuyết Bánh cho hắn Tử Long cần chính là một trong số đó, mà lựa này Tâm cỏ cũng là một trong số đó. Nếu là Diệp Kinh Vân có thể thu hoạch được Hỏa Tâm cỏ, như vậy thiếu khuyết hiếm thấy dược liệu chỉ còn sót 2 kiện. Cơ hội mất đi là không trở lại. Diệp Kinh Vân quyết định tiến về Hải Tâm đảo, đoạt được Hỏa Tâm cỏ. Ta có Hỏa Tâm cỏ vị trí cụ thể, cũng có Hải Tâm đảo địa đồ, vị này hải tặc thủ lĩnh tại được chứng kiến Diệp Kinh Vân chỗ cường đại, vội vàng nói, sợ Diệp Kinh Vân đổi ý, đem hắn đánh giết. Lấy ra đi. Diệp Kinh Vân xuề bàn tay ra, lạnh nhạt mở miệng nói, "Tốt." Hải tặc thủ lĩnh đôi mắt lấp lóe, từ trong cửa tay áo lấy ra 2 tờ giấy, theo thứ tự là Hỏa Tâm cỏ vị trí cụ thể địa đồ cùng một phần Hải Tâm đảo địa đồ. Coi như Diệp Kinh Vân vươn tay tiếp nhận lúc, cái này hải tặc thủ lĩnh đôi mắt đột nhiên bùng lên lấy một đạo tinh quang, chỉ gặp hắn tay phải chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh truy thủ, hàn quang bùng lên. Hắn ngũ quan dữ tợn, thu ta lấy truy thủ, hướng phía Diệp Kinh Vân cổ vùng vẫy mà đi, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, dữ tợn mà quát, "Đi cho đi." Trên truy thủ kia nhiễm lấy chất lỏng, hiển nhiên là nọc độc. Nhưng mà Diệp Kinh Vân đã sớm biết đối phương đánh lén, cười lạnh một tiếng, lấy càng tăng nhanh hơn tốc độ một trường hướng phía lồng ngực của đối phương ra vỗ tới. Oeng! Đập đến đối phương ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy lấy. Sau đó, Diệp Kinh Vân trở tay chính là nắm đối phương truy thủ, nhanh như thiểm điện hướng phía cổ đối phương mà tới. Nọc độc hơi dính thượng hải thủ lĩnh đạo tặc dẫn lên, lập tức, thân thể của hắn bắt đầu hòa tan, nhưng mà, hắn ngũ quan lại trở nên càng thêm dữ tợn, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, ác độc nói, ngươi chết không yên lành. Đại nhân sẽ giúp ta báo thù. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt nhìn xem hải tặc thủ lĩnh, đem 2 phần kia địa đồ mang đi, muốn đi lúc, đột nhiên, hắn phát hiện ở bên trong có một gian căn phòng, nhà kia bên ngoài lên một thanh kim cương công xiềng, xem ra, trong phòng có cái gì đồ vật chân quý hoặc là nhân vật trọng yếu. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, tay nắm lấy Lịch Thiên kiếm, một kiếm chém xuống. Một đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng rơi vào kim cương tỏa bên trên. Chỉ nghe âm vang một tiếng, kim cương tỏa cấp tốc bị một kiếm chém đứt. Kéo cửa phòng ra, Diệp Kinh Vân hướng phía bên trong xem xét, liền phát hiện ở bên trong ngồi một vị bị cầm tù thiếu nữ. Nên thiếu nữ dung mạo thanh tú, có một tấm đẹp đẽ khuôn mặt, một đôi mắt to sáng ngời. Nàng giống như hoa sen mới nở, vô cùng mỹ lệ. Ở vào màu đen trong phòng nhỏ giống như là một viên dạ minh châu. Nàng dáng người linh lung, khuôn mặt như vẽ, ngưng chi như ngọc da thịt cho người ta một loại giống như không dính khói lửa trần gian tiên nữ cảm giác. Người là ai? Thiếu nữ ngẩng đầu, run lẩy bẩy thân thể mềm mại không khỏi lùi ra sau khẽ dựa, trên gương mặt xinh đẹp có một vòng vẻ lo âu, như bị kinh hãi con thỏ. Ta đối với ngươi không có hạ ý, cũng không có ác ý. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, bên kia có đầu thuyền, ta mang ngươi tiến đến đi. Nói, Diệp Kinh Vân liền lôi kéo tay của thiếu nữ, dọc theo đường cũ trở về. Hắn nhìn qua phía trước thật dài xích sắt, nhìn thiếu nữ một chút, nói tiểu muội muội, đa tội. Nói, hắn chính là ôm thiếu nữ, chân đạp tại trên xích sắt, hướng phía trước nhanh chóng đi ra, rất nhanh, hắn chính là đi tới lúc trước trên thuyền. Giờ phút này, trên thuyền võ giả mặt lộ vẻ lo âu. Có không ít võ giả rối cổ, liền đợi đến Diệp Kinh Vân trở về. Dù sao nói nếu như Diệp Kinh Vân chết bởi mã tặc trên thuyền, như vậy kết quả của bọn hắn cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, đây là không thể nghi ngờ. Bây giờ, bọn hắn nhìn thấy Diệp Kinh Vân trở về, mỗi người trên mặt đều tràn đầy vẻ kích động. Khi bọn hắn nhìn thấy thiếu nữ sau, con mắt đều là phát sáng. Trước mắt vị thiếu nữ này dáng dấp thật có thể nói là chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. Diệp Kinh Vân đem thiếu nữ buông xuống, nói ngươi liền theo bọn hắn cùng một chỗ. Đa tạ công tử cứu rút, ta gọi Đan Tuyết Tâm, không biết công tử xưng hô như thế nào. Đan Tuyết Tâm ngẩng đầu, chớp chớp linh động mắt to, ngượng ngùng nàng rất nhanh liền cúi đầu, đặc biệt là nghĩ đến lúc trước Diệp Kinh Vân ở trước công chúng ôm nàng. Đây là nàng lần thứ nhất bị khác phái ôm qua. Đan Tuyết Tâm. Bốn phía võ giả nghe được cái tên này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, muốn cũng không có nghĩ đến người trước mắt lại sẽ là Đan Tuyết Tâm. Đan Tuyết Tâm chính là Đan Đế nữ nhi, là Đan Đế sủng ái nhất người. Ta gọi Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Kinh Vân. Đan Tuyết Tâm đôi mắt lóe lên một cái, vừa muốn nói chuyện, chính là phát hiện thời khắc này thanh niên áo trắng đã là một mình cưỡi một chiếc thuyền nhỏ, thôi động thể nội thần lực, hướng phía một cái hướng khác bàn tới. Tại Đan Tuyết Tâm báo ra thân phận của mình sau, từ những võ giả khác thần sắc đến xem, Diệp Kinh Vân liền biết Đan Tuyết Tâm thân phận tuyệt đối rất tôn quý. Những người này chắc hẳn sẽ không làm khó Đan Tuyết Tâm. Diệp đại ca, ngươi muốn đi đâu a? Đan Tuyết Tâm đỏ mặt, hô. Nhưng mà, giờ phút này, Diệp Kinh Vân đã là cưỡi tại một chiếc trên thuyền nhỏ, một bộ tội phạm cách ăn mặc, hướng phía một cái hướng khác mà đi. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, một phương hướng khác, một thuyền nhỏ nhanh chóng cắt tới, tại trên thuyền nhỏ ngạo nghệ đứng đấy một đạo thân ảnh khôi ngô. Chương 2574 10 tặc chương 2574 10 tặc đây là một vị trung niên. Trung niên nhân chân phải nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình chính là như tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước bắn tới, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió, rất nhanh chính là đi tới chiếc thương thuyền kia bên trên, phát hiện Đan Tuyết Tâm sau, lúc này mới nặng nề mà thở dài một hơi, không có việc gì liền tốt, tiểu thư không có việc gì liền tốt. Không phải vậy ta cũng không biết như thế nào hướng Đan Đế bàn giao. Đan Tuyết Tâm ánh mắt một mực nhìn về phía nơi xa, nhìn chằm chằm trên chiếc thuyền nhỏ kia thân ảnh nhìn, tò mò nói ra, gia hỏa này muốn đi đâu? Không biết trung niên nhân lắc đầu. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân dẫm lên một vòng hào quang, dựa theo địa đồ vị trí, đi tới mục tiêu địa điểm. Ở phía trước, một tòa hòn đảo to lớn đập vào mắt trước. Hòn đảo kia liền ở vào biển ở trung tâm. Diệp Kinh Vân một bộ hải tặc cách đan mặc, khu xử thuyền nhỏ. Quân quân thân lực phía dưới, thuyền nhỏ nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Diệp Kinh Vân nhẹ nhàng nhảy lên, nhanh chóng đi tới lên bờ. Ngươi làm sao hiện tại mới đến? Còn không mau đi tranh đoạt thập cường hải tặc vị trí. Nghe nói, hạng nhất có thể thu hoạch được hóa tâm thảo. Tốt. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, nhẹ gật đầu, liền đi theo. Tiến lên lúc, hắn bất động thanh sắc nghe mặt khác hải tặc nói chuyện. Nguyên lai, tại hải tặc bên trong có cùng loại với ngoại giới võ đạo thế gia bồi dưỡng tiểu bối chế độ. Những này hải tặc chẳng những vơ vét vật phẩm, còn cướp bóc thiên phú không tồi hài đồng, đem bọn hắn bồi dưỡng thành cường giả, chuyển vận liên tục không ngừng máu mới. Những hài đồng này sinh hoạt tại hải tâm đảo bên trong, bây giờ đã trở nên đến thế hệ trẻ tuổi cường giả, toàn bộ người đều có thể đi vào hóa thần trong bảng. Bọn hắn so sánh những cái kia sinh trưởng tại nhà ấm thiên tài võ giả tới nói cường đại đến nhiều lắm. Hải tặc hàng năm đều sẽ tổ chức 10 tặc chi hội, đây là chuyên môn là tiểu bối cử hành. Xếp hạng top 10 người, bị trở thành mạnh nhất 10 tặc. 10 tặc tu vi đều phi thường cao, lại bọn hắn so sánh cùng cấp bậc võ giả, thực lực của bọn hắn phi thường cường đại. Cái này cùng kinh nghiệm của bọn hắn có cực lớn quan hệ. Đầu tiên, bọn hắn từ nhỏ liền bị người bắt vào đến hải tâm đảo bên trong, cả ngày cùng hải tặc liên hệ, tâm cảnh đã sớm phát sinh biến hóa. Thứ yếu, bọn hắn quanh năm chịu đựng sinh tử chém giết. Này sẽ thật to mà tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Cuối cùng, bọn hắn biết hưởng thụ hải tặc chỗ lớp đến đại bộ phận tài nguyên, có võ kỹ, linh dược vân vân. Diệp Kinh Vân vừa đi liền ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện ở nơi đó có 10 gian xa hoa phòng ở, mỗi một gian phòng ở đều tụ tập giữa thiên địa linh lực. Hiển nhiên, cái này 10 gian phòng ở là chuyên môn cho 10 tặc ở, một người một gian. Ai có thể trở thành 10 tặc đều là thiên phú cực cao người, lại bọn hắn đã sớm ôm thành đoàn, muốn thay thế vị trí của bọn hắn, khó, khó, khó. Đúng vậy à, phi thường khó khăn, bọn hắn đã sớm hưởng thụ lấy võ đạo tài nguyên, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta cũng không phải là xuất hiện ở trên cùng một hàng bắt đầu. Cũng không biết cái này 10 tặc ai có thể thu hoạch được Hỏa Tâm Thảo. Hỏa Tâm Thảo là một loại phi thường hiếm thấy dược liệu. Nó sinh ra tại hỏa tâm trong cây, chỉ có khi hỏa tâm cây sau khi chết, tại kinh lịch nhất định khí hậu điều kiện, hỏa tâm cây trong thân cây mục nát thành một cái hố, hỏa tâm thảo mới có thể từ đó mọc ra. Phải biết, hỏa tâm cây tuổi thọ là 800 năm. Cái này cũng liền để hỏa tâm thảo càng thêm hiếm thấy. Hỏa tâm thảo ẩn chứa kinh người thần lực, sau khi phục dụng, có thể gia tăng thật lớn tu vi, mà lại còn có thể có nhất định xác suất sinh ra dị hỏa hỏa tâm. Bây giờ, 10 tặc chi hội đem hỏa tâm thảo lấy ra, liền đặt ở luyện võ chẳng chỗ. Muốn có được nó, liền cần trở thành thứ nhất tặc. Nếu như tất cả mọi người không có ý kiến, như vậy lửa này tâm cỏ liền thuộc về ta Triệu Kiếm. Tại lôi đài tỷ võ phía trước có 10 chôi ghế xếp, mỗi một chiếc bên trên đều ngồi một vị thanh niên. Người cầm đầu chậm chậm đứng lên, ánh mắt của hắn không có nhìn về phía trước, mà là nhìn về phía bên phải một loạt. Triệu sư minh, lửa này tâm cỏ liền hẳn là thuộc về ngươi. Ngồi tại đứng thứ hai bên trên thanh niên cười nhẹ một tiếng. Triệu Kiếm, 10 tặc bên trong mạnh nhất một người, cho tới nay, hắn đều bị cho rằng là hải tặc trung thiên phú mạnh nhất một người. Hiện tại mở miệng thanh niên hay là 10 tặc bên trong mạnh thứ hai người, thực lực của hắn gần với Triệu Kiếm. Hắn cũng muốn lựa này tâm cỏ, lúc trước cùng Triệu Kiếm tỉ thí khế đảo, cuối cùng bại trận. Còn lại 8 người cũng đều là nhẹ gật đầu, chấp nhận Triệu Kiếm lời nói. Ngay cả mạnh thứ 2 Lý Thiên đều bị Triệu Kiếm nhẹ nhõm đánh bại, liền càng thêm không cần nói. Không ít người cũng đều biết, cái này Triệu Kiếm thâm đến Hải Tặc Vương yêu thích. Hải Tặc Vương có thể xuất ra Hỏa Tâm Thảo đi ra, rõ ràng chính là muốn đem Hỏa Tâm Thảo đưa cho Triệu Kiếm. Bởi vì ở đây không ai là Triệu Kiếm đối thủ. Đúng lúc này, trong đám người, có một vị hung ác tuổi trẻ hải tặc đi ra, nhìn về phía cái kia ngồi tại thanh thứ 10 ghế xếp bên trên thanh niên, nói tại hạ bất tài, muốn trở thành 10 tặc một trong, xếp hạng thứ 10 Tống Vân, ta muốn cùng ngươi tỉ thí khế đạo. 10 tặc võ đạo tài nguyên quá tốt rồi, người phía dưới không khỏi là hâm mộ, đều muốn lấy mà thay bảo. Ngồi tại cuối cùng Tống Vân nghe nói như thế, ánh mắt híp lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không thèm để ý nói, cái hạng này chính là không tốt, mỗi người đều muốn dẫm lên ta, trở thành 10 tặc. Hắn là 10 tặc bên trong thứ 10 tặc, nói cách khác hắn là 10 tặc bên trong yếu nhất một cái, tự nhiên dễ dàng gặp người khác khiêu chiến. Cũng được, chơi với ngươi chơi. Tống Vân nhếch miệng cười một tiếng, thân hình hắn run lên, hưu một tiếng, sau một khắc, thân ảnh chính là xuất hiện ở trên lôi đài. Tu vi của hắn đạt đến hóa thần cảnh cựu trọng bên trong. 10 tặc bên trong, trừ xếp hạng thứ nhất Triệu Kiếm cùng xếp hạng thứ 2 Lý Thiên là luyện thần cảnh nhất trọng tu vi bên ngoài, những người còn lại đều là hóa thần cảnh cựu trọng tu vi. Thứ hạng này thứ 10 Tống Vân tuy nói xếp tại cuối cùng, nhưng là thực lực của hắn lại không có chút nào yếu, hắn tại hóa thần trong bảng xếp hạng người thứ 40. Hóa thần bảng có 100.000 cái danh ngạch, nhưng mà đối với rất nhiều người mà nói, cả một đời đều không thể đứng hàng hóa thần trong bảng. Tống Vân chẳng những đứng hàng hóa thần bảng, hơn nữa còn xếp tại thứ 40 thứ tự, đủ để chứng minh hắn bất phàm thực lực cùng thiên phú. Muốn chiến thắng hắn, không phải một kiện sự tình đơn giản. Song Vương rất nhanh liền so tài. Người đến tu vi cùng Tống Vân một dạng, đều tại hóa thần cảnh cửu trọng bên trong. Hắn nếu dám khiêu chiến Tống Vân, vậy hiển nhiên là đối với chính mình có tự tin lớn lao. Nhưng mà, hắn quá mức đánh giá cao chính mình hoặc nói là quá mức đánh giá thấp Tống Vân thực lực. Không đến 4 cái hội hợp, ngang nhau tu vi người khiêu chiến chính là phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, tựa như giết heo tiếng gào thét, hắn trực tiếp bị Tống Vân một trường vỗ bên trong lồng ngực, toàn bộ thân ảnh như diều một dạng bay ngược ra ngoài, hung hăng té ngã trên mặt đất, nằm trên mặt đất thẳng sủi bọt mép. Diệp Kinh Vân ở vào trong đám người, hắn đã nhìn ra, tuy nói hai người này tu vi đều như thế, nhưng là tên kia gọi Tống Vân thanh niên rõ ràng so người khiêu chiến phải cường đại mấy lần, hắn nắm giữ bất phàm võ kỹ, mà lại kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng là tương đương tay độc. Chương 2575 ba cái hội hợp, chương 2575 ba cái hội hợp tổng hợp phía dưới, người khiêu chiến bại trận là chuyện lại không quá bình thường. Không chịu nổi một kích. Tống Vân lạnh lùng nói. Bất quá, lại có người đi lên khiêu chiến, lần khiêu chiến này vẫn như cũng là Tống Vân. Dù sao nói Tống Vân tại cái này mười tặc bên trong thực lực kém cỏi nhất. Tại mọi người xem ra, hắn hiển nhiên là tốt nhất khiêu chiến người. Kết quả, vẫn như cũng bị Tống Vân tại ba cái hội hợp bên trong giải quyết. Nhưng mà, vẫn như cũng có người tiến lên khiêu chiến Tống Vân. Có thể đi lên tự nhiên là đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Bất quá, tự tin của bọn hắn giống như là bùn nhão một dạng bị Tống Vân giẫm đến không còn hình dáng. Cái này, đây cũng là mười tặc thực lực sao? Hắn Tống Vân chỉ là một tên sau cùng mà thôi, nhưng cùng chúng ta những người này so sánh nhưng lại có khác biệt to lớn, trong chúng ta người ngay cả hắn ba cái hội hợp đều ngăn cản không nổi a. Thật mạnh. Không ít người nhìn thấy thực lực cường đại Tống Vân, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tống Vân cường đại xâm nhập lòng người. Giờ phút này, Tống Vân cao ngạo đứng trên lôi đài, trên mặt có nồng đậm khinh thường. Những người này muốn khiêu chiến hắn, muốn thay thế vị trí của hắn, thật sự là suy nghĩ nhiều. Các ngươi những người này là cả một đời đều không thể siêu việt ta. Tống Vân cười lạnh một tiếng, thấy không có người tới khiêu chiến, liền tinh thần phấn chấn hướng lấy trên vị trí của mình đi đến. Nhưng vào lúc này, trong đám người đi ra một bóng người đến. Ân. Tống Vân phát giác được đạo thân ảnh này, hơi nhướng mày, một lần nữa đứng ở trên lôi đài, trong lòng có chút giận dữ. Lại còn có không biết tốt xấu người tới khiêu chiến hắn. Người này thật sự là cuồng vọng tự đại. Ba cái hội hợp. Tống Vân đối với Diệp Khinh Vân dựng lên ba ngón tay, trong thanh âm tràn đầy khinh thường, còn lắc đầu, căn bản cũng không đem Diệp Khinh Vân để vào mắt, hắn thấy chính mình không ra ba cái hội hợp liền có thể chiến thắng người trước mắt. Nhưng mà, đứng tại hắn phía trước đạo thân ảnh kia cũng không có đem ánh mắt đưa lên tại Tống Vân trên thân, ngược lại là đem ánh mắt đưa lên tại phía trước nhất trên thân người. Mười tặc bên trong người mạnh nhất, Triệu Kiếm. Ta là vì Hỏa Tâm Cỏ tới. Diệp Kinh Vân tới đây chính là vì đạt được Hỏa Tâm Cỏ, chỉ có chiến thắng Triệu Kiếm mới có thể có đến lựa này Tâm Cỏ. Triệu Kiếm, đi lên một trận chiến đi. Thanh âm hắn bình thản, ánh mắt một mực liền đưa lên tại Triệu Kiếm trên thân, về phần đứng tại hắn phía trước Tống Vân, hắn không thèm để ý sẽ. Đối với Tống Vân tới nói, đây không thể nghi ngờ là cái trâm trọng. Ngươi không có tư cách kia. Tống Vân cảm thấy người này là đến khôi hài, vậy mà vọng tưởng đạt được Hỏa Tâm Cỏ, Hỏa Tâm Cỏ đã sớm là Triệu Kiếm vật trong túi. Muốn khiêu chiến ta, ngồi tại thanh thứ nhất ghế xếp bên trên Triệu Kiếm nghe được Diệp Khinh Vân lời nói, tại chỗ sững sờ, chợt bên khóe miệng nhấc lên một vòng trào phúng độ cong đến, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Khinh Vân, lạnh nhạt nói ra, dựa theo quy củ, ngươi cần khiêu chiến 9 người này, đồng thời đều thành công, ngươi mới có tư cách khiêu chiến ta. Thân là 10 tập thứ nhất tập hắn, cũng không phải người người đều có thể khiêu chiến hắn. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, vậy mà muốn khiêu chiến Triệu Kiếm. Không nên đem chính mình quá coi là chuyện đáng kể. Tống Vân cười nhạo liên tục. Nhưng mà, Diệp Kinh Vân vẫn không có để ý tới hắn, đem ánh mắt từng cái hướng phía cái kia ngồi tại Triệu Kiếm phía bên phải người nhìn lại, sau đó chậm rãi mở miệng nói, dạng này, tiết kiệm thời gian, các ngươi cùng lên đi. Cùng tiến lên. Phía dưới, vô số người đều mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm đứng trên lôi đài thân ảnh gầy gò, cảm thấy gia hỏa này cũng quá tự tin, hắn lại muốn đối phó 9 đại tặc, đây là đầu góc nước vào sao? Dám không nhìn ta? Giờ phút này phẫn nộ nhất không phải ngồi ở phía trên chín người, mà là đứng trên lôi đài Tống Vân. Nếu như hắn không có nhớ lầm, đây đã là Diệp Khinh Vân lần thứ 2 không nhìn hắn. Dù nói thế nào, hắn cũng là 10 tặc bên trong thứ 10 tặc. Hắn lông mày dương lên, tức giận hắn liên tục quát, ba chiêu chắc chắn ngươi đánh thành tàn phế. Trong đôi mắt hàn ý như là thực chất một dạng. Hắn ngũ quan dữ tợn, nhìn như là một đầu nổi điên dã thú một dạng. Diệp Khinh Vân lúc này mới đem ánh mắt đưa lên tại Tống Vân trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi làm không được. Vậy ngươi liền hảo hảo mở to hai mắt, nhìn một chút ta đến cùng có thể làm được hay không. Tống Vân gào thét một tiếng. Diệp Khinh Vân trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, sau một khắc, hắn thi triển thân pháp, hướng phía Tống Vân mà đi. Thân pháp vẫn là có thể, nhưng cũng tiếc, trong mắt ta, sơ hở trăm chỗ. Tống Vân không khách khí lời bình đạo, hắn khẽ cười một tiếng, thân thể khẽ nghiêng, phi thường thoải mái mà tránh né Diệp Khinh Vân công kích. Thân ảnh của đối phương cùng hắn gặp thoáng qua, hắn đột nhiên quay người lại, nô ra tay phải, hướng phía Diệp Khinh Vân cổ chụp tới. Thật rất rươi, ta nhìn một chiêu liền có thể đánh bại ngươi. Tống Vân trong đôi mắt khinh thường phi thường nồng đậm, tay phải của hắn cũng là nhanh chóng hướng phía Diệp Khinh Vân chụp tới, có thể một chảo này lại bùa hụt. Cái gì? tàn ảnh. Tống Vân sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới chính mình bắt lấy chỉ là một đạo tàn ảnh. Đúng lúc này, ở phía sau hắn truyền đến một cỗ linh ý đến. Hắn đông nhiên quay người, hoảng sợ phát hiện chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người, chính là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân hành động đông nhiên gia tốc, nâng tay phải lên, một trường chính là hướng phía Tống Vân lồng ngực đánh tới. Oeng! Lực lượng khổng lồ giống như thủy triều đánh tới, nhanh chóng rơi vào Tống Vân trên lồng ngực, trực tiếp là đem Tống Vân đổ nhào trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Diệp Khinh Vân đứng tại Tống Vân trước người, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta nói, ngươi là làm không được." Nghe nói như thế, Tống Vân lau đi khóe miệng bên cạnh thấm thấu ra máu tươi, đang một chút đứng lên, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, "Ngươi đừng muốn càng hằn dỡ, mới vừa rồi là ta chủ quan. Chủ quan chỉ là lấy cơ thôi, coi như ta để cho ngươi ba chiều, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn trực tiếp kích thích Tống Vân. Tống Vân thân là mười tặc, bây giờ bị đối phương một chiêu đánh bại, hắn mặt mũi mất hết. Mà lại, việc này nếu là chuyển cho Hải Tặc Vương lời nói, như vậy hắn thứ 10 hải tặc vị trí liền khó giữ được, về sau, hắn võ đạo tài nguyên sẽ giảm bất thật nhiều, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. "Ta nói, mới vừa rồi là ta chủ quan, ta làm sao lại thua với ngươi? Ta thế nhưng là mười tặc." Tống Vân quát. "Chút thực lực ấy liền có thể trở thành thứ 10 tặc. Thật là chẳng ra sao cả a." Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. "Ngươi muốn chết?" Lần này, Tống Vân quay đầu, quát, "Mạc Huyết, đem kiếm của ta cho ta." Mạc Huyết là 10 tặc thứ 9 tặc, bình thường cùng Tống Vân quan hệ không tệ, hắn nhẹ gật đầu, cầm một thanh huyết sắc lợi kiếm, ném cho Tống Vân. Tống Vân thân hình nhảy lên, chính là nhanh chóng nhận lấy kiếm này. Kiếm trong tay hắn không ngừng mạc cơ. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, cao ngạo mở miệng nói, "Lần này, ta sẽ không lại chủ quan, ta sẽ đem ngươi đánh cho nằm xuống, đánh thành tàn phế. Tới đi, đừng ồn ào, ta để cho ngươi ba chiêu đi." Diệp Khinh Vân đứng trên lôi đài, lườm Tống Vân một chút. Chương 2576 một quyển sự tình, chương 2576 một quyển sự tình, để cho ta ba chiêu. Tống Vân nghe nói như thế, đầy mình nộ khí, trong đôi mắt phun ra nuốt vào lấy hàn mang. Thân là thứ 10 tặc hắn, bản thân liền không gì sánh được tự ngạo, trừ 9 vị trí đầu tặc, hắn ai cũng sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng mà, hiện tại, người trước mắt vậy mà nói muốn để hắn ba chiêu. Đây là đối với hắn lớn nhất khiêu khích. Hắn có thể nào không giận? Muốn chết. Nổi giận Tống Vân giống như là một đầu nổi điên dã thú mở dạng, hắn cơ lợi kiếm, gầm nhẹ một tiếng, huyết kiếm khí chạm. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm cắt tới, phản phất có thể xé rách không gian một dạng, hạ nhiên không gì sánh được. Đạo kiếm khí này hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân đầu mà đi. Diệp Khinh Vân cũng không rút giang lịch thiên kiếm, chỉ là hơi hợt cơ cơ ống tay áo. Lập tức, một đạo kình khí chính là đánh tới, thổi đi đạo kiếm khí kia. Đạo kiếm khí kia rơi vào cách đó không xa. Một vết kiếm hằn sâu nổi lên, bốc lên khói trắng. Cái này đủ để thấy kiếm này thức uy lực to lớn. Nhưng mà, để bốn phía võ giả cảm thấy hoảng sợ là Diệp Khinh Vân vậy mà như thế thoải mái mà bắn ra đạo kiếm khí này, cái này quá làm cho người ta bất khả tư nghị. Ngươi còn có hai lần cơ hội. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, mỗi lần mở miệng đều sẽ kích thích đến Tống Vân. Tống Vân ngũ quan bóp méo đứng lên, nhìn cực kỳ dữ tợn, liên tục mà quát, "Răng máu kiếm, huyết kiếm ảnh phong." Một hơi, hắn thi triển chính mình cường đại nhất hai chiêu kiếm thức, kiếm khí kinh người, huyết khí tràn ngập. Không trung đều nhiễm lấy một đạo mùi máu tươi, để cho người ta hô hấp đều trở nên khó khăn đứng lên. Tống Vân nghiên kỳ tuy nhỏ, nhưng giết không ít người. Hắn hai kiếm huy múa rơi xuống, động tác một mạch mà thành, thẳng hướng Diệp Khinh Vân vị trí trái tim mà đi, chặn đánh giết Diệp Khinh Vân. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân thân hình run lên, cùng trước đó động tác một dạng, hơi hợt cơ cơ tay áo dài, liền thoải mái mà đem đối phương hai đạo kiếm thức bắn ngược trở về. Một đạo kiếm khí rơi vào trên một cây đại thụ, tại chỗ cây đại thụ này vang một tiếng bạo tạc. Một đạo huyết sắc kiếm ảnh hướng phía một tòa gian phòng mà đi, nhà kia trong khoảnh khắc bị tạc vỡ nát. "Tốt, nên ta xuất thủ." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, hắn hướng phía trước bước ra, tay phải thành quyền, lạnh nhạt mở miệng nói, "Một quyền sự tình." Đấm ra một quyền. "Ta sẽ không tránh sao?" Tống Vân quát lớn, hắn biết uy lực của một quyền này rất lớn, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến muốn cứng đối cứng, hắn chỉ muốn tránh né. Nhưng mà, sau một khắc, hắn con ngươi chính là một trận co bảo. Hắn muốn tránh né, nhưng này nắm đấm tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản là né tránh không được. Oeng! Một quyền rơi xuống, trực tiếp là rơi vào trên ngực của hắn. Chính là nhìn thấy thân ảnh của hắn trực tiếp là bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi. Người vây xem nhìn thấy một màn này, không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng không cách nào tưởng tượng đạt được Diệp Khinh Vân một quyền này cường độ là lớn như thế, tốc độ là mau như vậy, dưới một quyền, xếp hạng 10 tặc thứ 10 Tống Vân căn bản là né tránh không được, bị một quyền đánh bại. Ta đều nói rồi, đánh bại ngươi chỉ là một quyền sự tình. Diệp Khinh Vân nhìn xem nằm trên mặt đất, không ngừng co giật Tống Vân, lạnh nhạt mở miệng nói. Mà hắn rơi vào Tống Vân trong màng nhĩ, làm cho Tống Vân lửa giận công tâm, trực tiếp là phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người hôn mê bất tỉnh. Diệp Khinh Vân cũng mặc kệ hôn mê Tống Vân, ánh mắt một lần nữa đưa lên đang ngồi ở phía trước vị trí chín người, nói, các ngươi khi lấy được đại lượng võ đạo tài nguyên tình huống dưới, vẫn chỉ là dạng này trình độ. Thật sự là đủ món ăn. Không muốn mất mặt lời nói liền đem hỏa tâm của ngoan ngoãn đưa ra đi. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, làm cho phía trước chín người sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Cái này 9 vị hải tặc đều là từ Đông đảo hải tặc bên trong chọn lựa đi ra, bọn hắn võ đạo thiên phú đều là cao cấp nhất cấp độ. Liên lấy trước đó thua với Diệp Khinh Vân Tống Vân tới nói, hắn tuy nói chỉ là tại 10 tặc bên trong xếp hạng thứ 10, nhưng là hắn lại có thể đứng hàng hóa thần bảng người thứ 40, cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn. Chỉ có thể nói không phải hắn quá yếu, mà là trước mắt vị thanh niên này quá mạnh. Triệu Kiếm nghe nói như thế, sắc mặt chìm xuống một chút. Đối phương đơn giản chính là tại nhục nhã mười tặng. Mạc Huyết, gặp một lần hắn. Triệu Kiếm đối với ngồi tại thanh thứ 9 ghế xếp bên trên thanh niên nói ra. Thanh niên sắc mặt mang theo lệ khí, trong tay hắn đong đưa một thanh huyết sắc cây quạt, rất nhanh chính là đi tới trên lôi đài, giơ lên đôi mắt, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, nói thực lực của ngươi là không tệ, nhưng so sánh ta tới nói còn kém không ít. Đối phó ngươi, vẫn như cũng là một quyền sự tình. Diệp Khinh Vân trực tiếp bước ra một bước, không muốn cùng thanh niên nói nhảm, một quyền rơi xuống, chỉ thấy thanh niên thân thể như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài, một mực ngã ở dưới một gốc cổ thụ phương, nặng nề mà phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi hắn chỉ vào Diệp Khinh Vân, có thể lời còn chưa nói hết, chính là ngã trên mặt đất. Ta thứ 7 tặc gặp ngươi một lần. Thanh thứ 7 ghế xếp bên trên, một vị thanh niên hừ lạnh một tiếng, ở trong tay của hắn cũng là có một cây quạt. Đó là một thanh quạt sắc con. Nên thanh niên trên mặt cũng là có nồng đậm lệ khí, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, từ trên cao nhìn xuống nói ra, ngươi nhớ kỹ tên của ta, bởi vì ngươi sẽ bại bởi ta. Tên ta là lời còn chưa nói hết, chính là bị Diệp Khinh Vân đánh gãy. Ngừng. Ta không muốn biết tên của ngươi, bởi vì ngươi không xứng để cho ta biết. Đừng. Thứ 7 tặc khép lại quạt sắc con, trên mặt lệ khí trở nên càng thêm nồng đậm. Dám nói như vậy với ta, người đều sẽ bị ta tự mình đưa đi địa ngục. Thanh âm rơi xuống, hắn chạy nhanh đến, tốc độ rất nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện mở dạng, hướng phía Diệp Khinh Vân phóng đi, trong tay quạt xếp hướng phía trước hung hăng quét qua, tại quạt sắt con nội bộ còn cất giấu cương châm, đồng thời những cương châm này bên trên còn dính nhuộm độc, vô cùng đáng sợ. Làn da chỉ cần bị chạm đến, chắc chắn sẽ mục nát. Bất quá, Diệp Khinh Vân sớm có phòng bị, thân hình hắn run lên, thi triển cao minh thân pháp, tốc độ cực nhanh, rất là xảo diệu tránh đi đối phương cương châm. Bất quá, trong đám người có mấy người hiển nhiên là gặp vận rủi lớn. Có mấy người tại chỗ bị cương châm bắn trúng, tiếng kêu rên liên hồi, ngã trên mặt đất. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đã là đi tới thứ 7 tặc trước người, trực tiếp đùi phải quét ngang qua, rơi vào thứ 7 tặc trên thân. Thứ 7 tặc căn bản là né tránh không được, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một thối này. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được thực lực của đối phương cường đại đến mức nào. Oeng! Thân thể của hắn nhận lấy một cỗ nặng nề lực lượng, toàn bộ thân hình trực tiếp bị quét bay ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Lãng phí thời gian, cùng lên đi. Diệp Khinh Vân nhìn phía trước 6 người, lạnh nhạt mở miệng nói. Còn dư lại lục tặc hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn thấy đối phương trong đôi mắt tức giận, mà bốn phía hải tặc thì lộ ra hưng phấn không gì sánh được, khoa tay múa chân. Diệp Khinh Vân đại biểu cho bọn hắn, chiến thắng thứ 7 tặc, thứ 8 tặc, thứ 9 tặc, thứ 10 tặc, cho bọn hắn làm vẻ vang. Chương 2577 không đáng chú ý, chương 2577 không đáng chú ý, còn lại 6 vị hải tặc hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn thấy đối phương trong đôi mắt lửa giận cùng hàn ý Diệp Khinh Vân khiêu khích chi ý quá rõ ràng, bọn hắn có thể nào nuốt được khẩu khí này. Lão nhị, ngươi dẫn người đi tác thành cho hắn. Triệu Kiếm đối với bên người ngồi tại đứng thứ hai bên trên thanh niên nói ra. Lý Thiên Triều lấy lôi đài nhìn lại, liếm môi một cái, tự đủ, kỳ thật, một mình ta liền đủ để chiến thắng hắn. Thân là 10 tặc thứ 2 tặc hắn, trước đó tu vi ở vào hóa thần cảnh thời điểm, đứng hàng hóa thần bảng thứ 10, rất khó gặp được đối thủ. Hắn thấy, Diệp Khinh Vân cường về mạnh, nhưng so sánh hắn, còn kém không ít. Bất quá, Lý Thiên không dám ngỗ nghịch Triệu Kiếm. Triệu Kiếm đã có thể thân là thứ nhất tặc, hắn thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Hắn từng cùng Triệu Kiếm giao chiến qua, kết quả không đến 10 hiệp, hắn liền bị thua. Triệu Kiếm ở vào hóa thần cảnh tu vi lúc đứng hàng hóa thần bảng thứ 2. Hắn thiên phú tuyệt luân, thực lực cường đại, tâm hướng võ đạo. Hải Tặc Vương từng nói cả đời này may mắn nhất chính là chiêu mộ được Triệu Kiếm người như vậy. Hắn còn từng đem Triệu Kiếm coi là chính mình người nối nghiệp. Lý Thiên mang theo còn lại 4 người tới trên lôi đài, hắn nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, nhàn nhạt mở miệng nói, lần này vận khí của ngươi không có tốt. Thua không nghi ngờ. Trong thanh âm lộ ra tự tin, phản phất sau đó Diệp Khinh Vân nhất định sẽ bại trận. Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, tại đối phương xem ra, chính mình sở dĩ có thể chiến thắng những cái kia tặc là bởi vì vận khí quá tốt. Cùng lên đi, không phải vậy, các ngươi ngay cả cơ hội đều không có. Cùng tiến lên. Đối phó ngươi, còn cần cùng một chỗ. Thứ 6 tặc tức giận cười nói, chúng ta cùng tiến lên đến, chỉ là tới thăm ngươi cho cười. Một mình ta liền có thể đưa ngươi đánh cho nằm xuống. Xem chiêu. Thúc dục thể nội hóa thần cảnh cựu trọng tu vi, như núi như biển giống như bạo phát đi ra, toàn lực hướng phía Diệp Khinh Vân đánh giết. Mưa to biến. Hắn liên tục vung ra bàn tay, liên miên bất tuyệt, trong hư không xuất hiện vô số đạo trưởng ảnh. Mặc dù cách xa nhau vài thước, nhưng như cũng để cho người ta cảm nhận được trong lòng bàn tay lực lượng mang đến nhẹ nhẹ áp bách. Liền như là như mưa to vùng vãi mà đến, một trường so một trường mạnh hơn, uy lực kinh người. Đối mặt như mưa to trường pháp, Diệp Khinh Vân lạnh nhạt đứng đấy, hời hợt giơ lên tay phải, sau đó hướng phía trước đẩy đi. Một trường ngăn cản đối phương vạn đạo trường ảnh. Ngớ ngẩn. Thứ 6 tặc nhìn thấy một màn này, cười lạnh vài tiếng, bên khóe miệng nhấc lên một vòng khinh thường độ cong đến. Hắn mỗi một trường đều mang năng lượng cuồng bạo, vạn trường cùng một chỗ như mưa to giáng lâm, thế công to lớn vượt quá tưởng tượng. Đối phương vậy mà dùng một trường để ngăn cản, không phải là đồ ngốc là cái gì? Nhưng mà, phốc xích. Cái kia trường đánh tới, trong hư không bạn đạo trưởng ấn không thể thừa nhận được một trường chi lực. Thứ 6 tặc sắc mặt đại biến, hắn tiếp nhận đến một cỗ lực lượng khổng lồ, thân thể lùi gấp. Bàn tay của hắn trở nên đỏ bừng không gì sánh được, đều sưng đỏ. Lực lượng khổng lồ dọc theo hắn gân mạch rót vào đến ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, không chịu nổi một kích. Diệp Khinh Vân lãnh đạm lời bình đạo, đồng dạng là hóa thần cảnh cửu trọng tu vi, nhưng mà đối phương ngay cả hắn một trưởng đều không tiếp nổi, còn cùng luôn một thân một mình liền có thể đánh cho hắn nằm xuống. Thật không biết ở đâu ra tự tin. Còn lại thứ 5 tặc, thứ 4 tặc, thứ ba tặc nhìn nhau một chút, đều là nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau một khắc, bọn hắn như gió cuốn đến, ba người đồng loạt ra tay. Một người trong đó trên mặt đất lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh, để cho người ta không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Tốc độ của hắn cực nhanh. Khi hắn ở vào Diệp Khinh Vân phía sau thời điểm, trong đôi mắt hiện ra tàn nhẫn chi quang, trên mặt xẹt qua một vòng ác độc chi sắc. Hai tay của hắn thành trảo, hướng phía Diệp Khinh Vân đầu lâu chụp tới. Đồng thời, hắn hai cánh tay hiện ra màu vàng, nhìn cực kỳ cứng rắn, tựa hồ một ngọn núi đều có thể tại hắn dưới một chảo này tóm đến vỡ nát. Nhưng mà, coi như hắn tới gần Diệp Khinh Vân lúc, đột nhiên, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên quay người, hướng về phía hắn nhếch miệng cười một tiếng, tốc độ quá chậm. Cái gì? Nghe nói như thế, thứ năm tặc sắc mặt đại biến. Tay của đối phương trực tiếp là bắt lấy cổ của hắn, sau đó như ném rác rưởi giống như hướng phía bên ngoài ném đi. Thứ năm tặc muốn phản kháng, nhưng căn bản là không phản kháng được, cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn giam cấm. Hắn toàn bộ thân hình trực tiếp bị thả xuống đất, đau đến hắn kêu to vài tiếng. Hai người khác hạ chàng đồng dạng thế thảm. Quang Minh chú, một người thì triển võ kỹ, hào quang chói sáng chiếu rọi tại giữa cả thiên địa, muốn đem Diệp Khinh Vân bao phủ. Nhưng mà, lúc này, biển lớn màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền đem Quang Minh nuốt hết. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân phất ống tay áo một cái, lập tức, vị kia thi triển Quang Minh chú võ giả một cái lảo đảo, gót chân bất ổn, trực tiếp té lăn trên đất, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi đến. Huyễn ảnh Tam Liên Quyền. Thứ ba tặc mắt lộ ra tàn nhẫn chi quang, thi triển chính mình cường đại nhất một chiêu. Chiêu này chính là thân pháp cùng quyền pháp kết hợp công pháp. Chỉ gặp hắn thân hình liên tục lấp lóe, trên mặt đất lưu lại liên tiếp vết ảnh, đồng thời, tay phải hắn đã là nắm thành quyền đầu, đối với phía trước đống nhiên công kích. Một quyền rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Diệp Khinh Vân bước ra một bước, hướng phía trước một chảo, lập tức bắt lấy đối phương nắm đấm. Không đáng chú ý. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, sau một khắc, hắn tay trái nắm thành quả đấm, hướng phía đối phương nhanh chóng đánh tới. Người này dù sao cũng là thứ ba tặc, so trước đó tặc mạnh hơn rất nhiều, hắn phản ứng rất nhanh, mắt thấy đối phương quyền trái gào thét mà đến, tay trái của hắn cũng là nhanh chóng nắm thành quyền đầu, đột nhiên hướng phía trước đánh tới. Oanh! Quyền cùng quyền đụng vào nhau, giống như vũ khí tại va chạm, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Toàn bộ không gian đều tại ong 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 run rẩy. A! Thứ ba tặc quyền trái sau khi va chạm, một đạo răng rắc thanh âm đột nhiên vang lên. Đó là gãy xương thanh âm. Đau đớn kịch liệt giống như thủy triều đánh tới, làm cho hắn toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, nhìn cực kỳ dữ tợn. Tiếng kêu thê thảm từ trong cổ họng của hắn không ngừng mà cút ra đây. Lực lượng khổng lồ kia đem hắn thân thể bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Giờ phút này, bốn phía võ giả mở to hai mắt nhìn qua một màn này, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Có thậm chí còn rủi rủi con mắt, dùng cái này đến xác nhận đây rốt cuộc là không phải thật sự, hay là ở vào trong huyễn tượng. Con mắt của bọn họ bên trong tràn ngập khó có thể lý giải được chi sắc. Lúc nào, trong bọn họ có cường đại như vậy người? Ta đến. Tiểu tử, ngươi đáng giá ta xuất thủ. Thứ hai tặc Lý Thiên bước nhanh đi tới, khí thế mãnh liệt, một thân luyện thần cảnh nhất trọng tu vi tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra, mãnh liệt thần lực để bốn phía sinh ra một đạo lại một đạo gió lốc, bụi đất tung bay. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, chậm chậm đi đến, sau đó nhìn cũng không nhìn Lý Thiên nhất nhãn, trực tiếp phất ống tay áo một cái. Một đạo kinh khí gào thét mà đến, trực tiếp rơi vào Lý Thiên trên thân. Bị không để ý tới, Lý Thiên tự nhiên nổi trận lôi đình, gầm thét lên, "Tiểu tử, ngươi lời còn chưa nói hết." Thân thể của hắn liền như là diều bị đứt dây một dạng hung hăng ném xuống đất. Chương 2578 mất hết mặt mũi, chương 2578 mất hết mặt mũi, ngươi thứ hai tặc Lý Thiên thoại còn chưa nói xong, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ quăng bay đi ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Bốn phía hải tặc lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn miệng há thật lớn, biểu hiện ra trong lòng bọn họ cực độ không bình tĩnh, như kinh đảo hải lãng một dạng. Cái này thứ hai tặc Lý Thiên đều dễ dàng như vậy bại trận. Gia hỏa này cường đại đến mức nào? Đồng thời, bọn hắn cũng là cổ quái nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, hải tặc bên trong khi nào có cường đại như vậy người? Giờ phút này, Triệu Kiếm đông nhiên đứng dậy, trong đôi mắt giăng đầy ngang ngược chi quang, trên mặt ngậm lấy một vòng tức giận. Bây giờ, thập đại tặc cũng chỉ còn lại có hắn một người. Nếu là hắn lại bại, cái kia thập đại tặc hôm nay có thể nói là mất hết mặt mũi. Khí thế của hắn mãnh liệt, hướng phía lôi đài từng bước đi đến, trong đôi mắt sát ý như là thực chất một dạng. Nhậm Thủy cũng nhìn ra được, hắn là chân nộ. Là 10 tặc bên trong thứ nhất tặc hắn bị cho rằng là hải tặc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Khi hắn tu vi đạt tới hóa thần cảnh thời điểm, liền đứng hàng hóa thần bảng người thứ hai. Thành tựu như thế để không ít hải tặc nhìn theo bóng lưng. Hắn, Triệu Kiếm còn bị hải tặc Vương ca tụng là người nối nghiệp. Ngươi chọc giận ta muốn đem ngươi đánh cho nằm xuống. Triệu Kiếm khí thế kinh người, lớn tiếng quát lớn. Lời như vậy, các ngươi 10 tặc vừa rồi đã nói không ít lần, nhưng mà đều không có một cái thành công. Cũng được, vì không để cho các ngươi thua khó coi, ta lấy đi Hỏa Tâm Thảo tính toán. Diệp Khinh Vân tới đây mục đích đúng là vì đạt được Hỏa Tâm Thảo, hắn hướng phía trước đi đến, không nhìn mặt mũi tràn đầy lệ khí Triệu Kiếm. Triệu Kiếm đi tới, tay phải hướng phía sau lưng chụp tới, cách không liền đem sau lưng ghế xếp chụp tới, sau đó, tay phải hung hăng hất lên. Lập tức, thanh kia ghế xếp liền hung hăng hướng phía Diệp Khinh Vân đập lên người đi. Tốc độ rất nhanh, giống như thiểm điện. Diệp Khinh Vân nhìn qua cái kia bay tới ghế xếp, hắn không cần suy nghĩ, xoay người chính là một chân, trực tiếp đem ghế xếp đá nát. Mảnh gỗ vụn bay ra. Giờ phút này, phía trước, Triệu Kiếm thi triển thân pháp, nhanh chóng bắt tới. Tu vi của hắn so trước đó Lý Thiên còn cường đại hơn, tại luyện thần cảnh lưỡng trọng bên trong. Đám người sững sờ, trong lòng bọn họ muốn lần này Diệp Khinh Vân dù sao cũng nên bại đi. Dù sao nói Diệp Khinh Vân tu vi mới hóa thần cảnh cửu trọng. mà luyện thần cảnh cùng hóa thần cảnh thế nhưng là có lệch trời giống như chênh lệch. Triệu Kiếm muốn lấy nghiền ép chi thế hành hung Diệp Khinh Vân một trận, vì đó mười tập chính danh. Một thân luyện thần cảnh lưỡng trọng tu vi hoàn toàn bạo phát đi ra, một đôi thiết trưởng ngang nhiên hướng lấy Diệp Khinh Vân lồng ngực bổ tới. Trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy lôi đỉnh chi quang. Đây là một tia chớp trừ pháp, Cửu Thiên Lôi. Thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng của hắn nhấp nhô đi ra, trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy lôi quang tựa như là đến từ địa ngục. Trường này một khi rơi vào đến Diệp Khinh Vân trên thân, như vậy trong lòng bàn tay lôi đỉnh cũng sẽ trong nháy mắt rơi vào người sau trên thân. Trường pháp này phi thường ác độc, uy lực lớn. Một khi đánh trúng đối phương, nhẹ thì gân mạch đứt gãy, nặng thì tử vong. Rất hiển nhiên, Triệu Kiếm là không muốn để cho Diệp Khinh Vân còn sống. Diệp Khinh Vân ánh mắt phát lạnh, sau lưng một lần nữa xuất hiện biển lớn màu đỏ ngòm, mỗi một giọt nước biển đều mang theo nhất là lạnh thấu xương sát ý, nhiều như vậy sát ý hội tụ vào một chỗ, để cho người ta cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Đây là hắn sát phạt diễn biến. Đối phương một kích toàn lực, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Sát phạt diễn biến thi triển đi ra, lại tế ra đấu chiến thần nhãn. Hắn thi triển như quỷ mị thân pháp, đùi phải quét ngang mà đi, không ngừng mà đối với Triệu Kiếm công kích. Như mưa to thế công bùng vãi xuống tới, làm cho Triệu Kiếm căn bản là không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận Diệp Khinh Vân chiêu thức. Vâng. Tại Diệp Khinh Vân cường thế công kích đến, Triệu Kiếm thân thể rung động mạnh, phun ra một miệng lớn máu tươi, nhưng mà, hắn lại cũng không lùi bước, ngược lại trong đôi mắt có ý chí chiến đấu dày đặc. Cái này kích phát hắn hải tặc hung tính. Đấm máu ma hỏa. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền đến. Đây là hắn một chiêu mạnh nhất. Theo âm thanh này âm rơi xuống, bốn phía võ giả nhao nhao há nhiên. Cái gì? Vậy mà làm cho Triệu Kiếm thi triển một chiêu mạnh nhất. Chơi ạ, luyện thần cảnh võ giả đối phó hóa thần cảnh võ giả không phải miểu sát sao? Chỉ gặp Triệu Kiếm toàn thân tắm rửa tại trong ma hỏa, tu vi của hắn sau đó một khắc tăng vọt đến luyện thần cảnh tam trọng. Ngọn lửa trên người cháy hùng hực, hỏa diễm nhan sắc là màu đen, giống như là tới từ địa ngục minh hỏa. Ầm vang, Triệu Kiếm rút ra hắn lợi kiếm, phát ra trận trận kiếm ngân vang, quanh quẩn bốn phía. Hắn liên tục bước ra ba bước, nắm lấy lợi kiếm, lại lần nữa hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi, thi triển như mưa to công kích. Ngắn ngủi tăng trưởng tu vi chiêu thức. Diệp Khinh Vân biểu lộ dị thường bình thản, hắn cũng không lo lắng, cũng không sợ, bên khóe miệng ngược lại là ngậm lấy một vòng nghiền ngẫm ý cười đến. Thật không tốt ý tứ, ta cũng có dị hỏa. Đồng thời ta dị hỏa có thể hoàn toàn áp chế ngươi, tu vi của ngươi tuy nói tăng vọt đến luyện thần cảnh tam trọng, nhưng ở ta dị hỏa ảnh hưởng dưới, ngươi sợ là ngay cả luyện thần cảnh nhất trọng thực lực đều không thể phát huy ra đi. Diệp Khinh Vân hết sức chăm chú nói, vừa nói, hắn một bên chậm chậm nâng lên bàn tay. Lòng bàn tay chỗ phun ra nuốt vào lấy ánh lửa. Một đoàn ngọn lửa màu vàng chậm chậm bốc lên đi ra, ở trong hư không chợt trợn, tản ra quang mang màu vàng. Ma Thánh Hỏa Diễm. Theo Ma Thánh Hỏa Diễm xuất hiện, Triệu Kiếm rõ ràng cảm giác được trên người mình hỏa diễm đang run rẩy. Cái này, sao lại thế này? Như Diệp Khinh Vân nói tới, hắn giờ phút này cảm giác được một cỗ cảm giác suy yếu mãnh liệt, cái này khiến hắn tâm thần run lên, hắn hiện tại vậy mà thật không cách nào phát huy ra luyện thần cảnh nhất trọng thực lực. Vâng. Một bóng người nhanh chóng mà đến, giờ khắc này, Diệp Khinh Vân lại không giữ lại, trực tiếp là chân dài quét ngang tới, mang theo 10 ma hỏa diễm rơi vào Triệu Kiếm trên phần đầu. Vâng. Triệu Kiếm đầu trực tiếp thoát ly thân thể, như dưa hấu lăn xuống trên mặt đất. Cặp mắt kia trừng tròn xoe tròn bo, vừa nhìn liền biết chết không nhắm mắt. Máu tươi đều bắn tung tóe tại Diệp Khinh Vân trên áo bào. Giờ phút này, ngã trên mặt đất thứ hai Tặc Lý Thiên nhìn thấy một màn này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà đem thứ nhất Tặc Triệu Kiếm giết. Người là ai? Người đến cùng là ai? Giờ khắc này, hắn mới phát hiện người trước mắt tuyệt đối không phải hải tặc. Bởi vì, tất cả hải tặc đều biết Triệu Kiếm là hải tặc vương coi trọng nhất người. Hải tặc vương thậm chí đem Triệu Kiếm coi là hắn người nối nghiệp. Hiện tại, vị thanh niên áo trắng này không hề cố kỵ đánh chết Triệu Kiếm. Cái này không phải tương đương với là tại đắc tội hải tặc vương sao? Là người ngươi không trọng nổi. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, đi lên trước, đem Hỏa Tâm Thảo lấy đi. Lời này làm cho thứ hai Tặc Lý Thiên phi thường nổi nóng, người sau đôi mắt hàn quang lóe lên, trong tay nhiều hơn 10 cái ngân châm. 10 cái trên ngân châm dính lấy kịch độc, bùng lên lấy hàn quang. Hắn bung tay lên, lập tức 10 cái ngân châm hướng phía Diệp Khinh Vân nhanh chóng mà đi, tựa như thiểm điện, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Ngươi thật sự là muốn chết ta, nhưng mà, Diệp Khinh Vân đã sớm xem thấu động tác của hắn. Chương 2579 bại lộ, chương 2579 bại lộ. Diệp Khinh Vân trước kia liền xem thấu Lý Thiên động tác, vốn không muốn nghiền chết con kiến này, nhưng làm sao Lý Thiên thật sự là muốn tìm cái chết. Tay áo co lại, lập tức, một cơn gió lốc đánh tới, 10 cái ngân châm lấy phương hướng ngược mà đi, đồng thời tốc độ so trước đó nhanh hơn. Lý Thiên bản liền nhận lấy nặng nề tổn thương, hành động bất tiện, hắn căn bản là không cách nào tránh né cái này 10 cái ngân châm. 10 cái ngân châm trực tiếp là bắn vào đến trong cơ thể của hắn, kịch độc nhập thể, miệng sùi bọt mép, khí tuyệt bỏ mình. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đã sớm lấy đi hỏa tâm cỏ. Mục tiêu lần này liền hoàn thành. Hắn hiện tại dự định rời đi nơi đây, tiến về đan giới. Bốn phía hải tặc nhìn thấy trên lôi đài bộ kia lại một bộ thi thể lạnh băng, trong ánh mắt có ngạc nhiên, chấn kinh. Phải biết những người này thế nhưng là mười tặc, là hải tặc trung niên nhẹ một đời cao thủ. Có vị trung niên nhân đi tới, nhìn xem một màn này, đặc biệt là nhìn thấy Triệu Kiếm thi thể, trên mặt lập tức nổi lên vẻ kinh ngạc. Ai? Ai làm? Có người chỉ hướng Diệp Khinh Vân. Dừng lại, trung niên nhân hét lớn một tiếng. Ngươi ngoại hiệu là cái gì? Mỗi một vị hải tặc đều có đối ứng ngoại hiệu. Đem hải tặc lệnh bài cho ta nhìn một chút, trung niên nhân quát. Đối với lời này, Diệp Khinh Vân quay người quay đầu, đối với trung niên nhân nhếch miệng cười một tiếng, lệnh bài ta ném đi, ta hiện tại đi một lát sẽ trở lại đến. Vậy ngươi ngoại hiệu đâu? Trung niên nhân hơi nhướng mày, hắn phát hiện chính mình cũng chưa gặp qua người trước mắt. Ngoại hiệu sao? Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi con rùa đi. Ngươi không phải hải tặc. Trung niên nhân rốt cục tỉnh táo lại, hắn có thể xác định người trước mắt tuyệt đối không phải hải tặc. Bị ngươi phát hiện a, ta thật không phải hải tặc. Diệp Kinh Vân nhếch miệng cười một tiếng, nói xong lời này, chính là hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Muốn chết, tất cả mọi người nghe lệnh, bắt lấy hắn. Trung niên nhân hét lớn một tiếng. Có thể bốn phía những này hải tặc nhưng không có một người dám đi tới. Tình cảnh vừa nãy, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng trông thấy. Ngay cả thứ nhất tặc Triệu Kiếm đều không phải là Diệp Kinh Vân đối thủ, những người này lại thế nào có thể là Diệp Kinh Vân đối thủ đâu? Hải tặc mặc dù trời sinh tính hại vô cùng, nhưng cũng là người, sợ sẽ tử vong, không có người muốn đi chịu chết. Hừ. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, thi triển thân pháp, hướng phía trước nhanh chóng mà đi, tốc độ của hắn rất nhanh. Sau lưng trung niên nhân căn bản là đuổi không kịp hắn. Hắn như một làn khói hướng phía mặt biển mà đi, ở nơi đó có một chiếc thuyền nhỏ. Sau lưng truyền đến to rõ tiếng kèn. Số lớn hải tặc hướng phía dưới núi mà đi, xem ra mỗi người đều hận không thể đem Diệp Kinh Vân chém thành muôn mảnh, thiên đao vạn quả. Nhưng mà, Diệp Kinh Vân đã sớm đi tới trên thuyền nhỏ, thúc giục thể nội thần lực, thuyền nhỏ hướng phía trước mà tới. Sau lưng hải tặc bọn họ nhìn thấy một màn này, vừa tức vừa giận. Một ngoại nhân đã vậy còn quá nên ngang đi tới hải tâm đạo bên trong, còn giết 10 tặc, đồng thời đoạt được hỏa tâm cỏ, quả thực là vô pháp vô thiên, không có chút nào đem cản rỡ bọn hắn để vào mắt. Những này hải tặc vô cùng tức giận. Chuyện gì xảy ra? Sau lưng, một vị lão giả mở miệng nói, người này là hải tâm đạo thủ hộ giả, đồng thời cũng là hải tặc vương tam đại thủ hạ một trong. Vị trung niên nhân kia tại chỗ liền đem sự tình nói cho lão giả. Nghe, mặt của lão giả sắc trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, trực tiếp cho trung niên nhân một bàn tay, chửi ầm lên, sao, một ngoại nhân giết 10 tặc, cướp đi hỏa tâm cỏ, bây giờ còn tiêu xài như vậy rời đi, các ngươi thật sự là một đám phế vật. Lão giả mặt lộ vẻ tàn nhẫn, nhìn về phía trước cái kia ngồi tại trên thuyền nhỏ thanh niên áo trắng, trong đôi mắt có sát ý vẩn quanh hải tâm đảo 10 cây số trong biển rộng có trận pháp, ta liền dùng trận pháp này đến giết ngươi. Nói chuyện trong nháy mắt, lão giả trực tiếp là bóp lấy thủ ấn, thúc dục trận pháp, muốn lợi dụng dưới biển trận pháp đến chu sát Diệp Kinh Vân. Đúng lúc này, lấy hải tâm đảo trung tâm 10 cây số mặt biển bỗng nhiên trở nên cuồng bạo lên. Trong hư không, bạch vân biến thành hồng vân. Màu đỏ trong tầng mây tản ra nóng rực nhiệt lượng, người ở phía dưới đều có một loại đặt mình vào tại hỏa lô cảm giác. Ngồi tại trên thuyền nhỏ Diệp Kinh Vân tại thời khắc này trực tiếp là cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn ngẩng đầu, liền gặp được phía trên tầng mây đã là biến thành màu đỏ, từng viên ngọn lửa màu đỏ từ vào chiều hạ lạc bên dưới, lít nha lít nhít đánh xuống đến, trong nháy mắt đem hắn thuyền nhỏ nện đến vỡ nát. Còn tốt Diệp Kinh Vân phi thường quả quyết nhảy vào mặt biển, trốn qua một kiếp. Bất quá, trong hư không, to lớn hỏa diễm trận pháp vẫn tại cao tốc vận chuyển, từ đó nhô ra hỏa diễm bóng đến. Những ngọn lửa này bóng mang theo năng lượng kinh khủng, hướng phía dưới nhanh chóng hạ xuống. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, hắn chỉ có thể lặn xuống nước, nhưng mà, ngọn lửa kia rơi vào đến trong biển, khiến cho toàn bộ biển cả đều trở nên nóng rực không gì sánh được. Tiếp tục như vậy nữa, không phải biện pháp. Hắn trực tiếp tế ra biến dị thể, trên thân nổi lên tinh mịn lần phiến hình thoi, một mảnh chụp lấy một mảnh, lít nha lít nhít, khiến cho lực phòng ngự của hắn tăng lên rất nhiều. Sau đó, hắn hướng phía trước bơi lội. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện ở phía trước có một chiếc chiến thuyền. Tại chiến thuyền kia bên trên đứng đấy một bóng người xinh đẹp. Khuynh quốc khuynh thành, tú sắc khả san. Bóng hình xinh đẹp này đối với Diệp Kinh Vân tới nói cũng không lạ lắm, nàng chính là lúc trước bị Diệp Kinh Vân cứu ra Đan Tuyết Tâm. Giờ phút này, tại Đan Tuyết Tâm bên người đứng đấy hơn 10 người, những người này đều người mặc áo giáp, bên hông bên trên phối thêm một thanh lợi kiếm. Mà tại Đan Tuyết Tâm đứng phía sau một đạo dáng người cực kỳ khôi ngô trung nhân. Đan Tuyết Tâm nhìn qua phía trước, nàng phát hiện Diệp Kinh Vân, Đan thúc, Diệp đại ca ở nơi đó, hắn ở nơi đó. Ngươi nhanh mau cứu hắn a. Nguyên lai, Đan Tuyết Tâm là tìm đến Diệp Kinh Vân tới. Nàng nghe người ta nói Diệp Kinh Vân phương hướng sắp đi là Hải Tâm Đảo, mà Hải Tâm Đảo là hải tặc ba tòa hòn đảo một trong, nàng sợ Diệp Kinh Vân xảy ra chuyện, liền dẫn người tới trước. Những người này vốn là tìm đến nàng. Tốt. Bên người trung niên nhân nhẹ gật đầu, hắn bước ra một bước, bóp lấy thủ ấn. Lập tức, chính là phát hiện phía trên truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện chẳng biết lúc nào ở phía trên xuất hiện một đạo dấu bàn tay khổng lồ nhớ. Giờ phút này, ở vào Hải Tâm Đảo lão giả gặp vô số hỏa diễm từ bầu trời rơi xuống, tại khóe miệng của hắn bên cạnh nhấc lên một vòng tàn nhẫn đường cong, hắn thấy, không cần thời gian một nén nhang, Diệp Kinh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện ở trên bầu trời xuất hiện một đạo trường ấn to lớn, cảm nhận được trong trường ấn mang theo cuồng bạo năng lượng, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Rút lui. Đạo trường ấn kia trùng trùng điệp điệp hướng lấy Hải Tâm Đảo mà đến. Lão giả trực tiếp từ bỏ điều khiển trận pháp, hướng phía vừa đi. Nhưng mà, đạo trường ấn kia đã là rơi xuống trong nháy mắt, trong hư không màu đỏ tầng mây đã là một lần nữa biến thành màu trắng. Diệp Kinh Vân thả người nhảy lên, chính là đi tới chiến thuyền bóng thuyền.